Chương 107, nguy cơ sinh tử. Chương 107, nguy cơ sinh tử. Những ngày tiếp theo, Trần Bình tại nguy cơ tứ phía ưu ảnh xâm lâm bên trong cẩn thận ghé qua. Hắn tuyệt không tùy tiện bước vào trên địa đồ đánh dấu khu vực nguy hiểm, gặp được bất luận cái gì chỗ khả nghi, trước phải dùng thần thức lặp đi lặp lại dò xét. Nương tựa theo cẩn thận tỉ mỉ thần thức tìm kiếm, hắn tránh đi mấy lần yêu thú cường đại lãnh địa, cũng tránh thoát mấy đợt những tông môn khác đệ tử tìm kiếm. Thu hoạch cũng có chút không dễ. Một tuần thời gian, bằng vào đối với dược tính quen thuộc cùng địa thảm thức tìm kiếm, lại đang một chỗ ẩn nấp ẩm thấp hẻm núi khe đá bên trong, tìm được một gốc tuổi thọ còn có thể viêm dương thảo. Tại một chỗ chảy xiết sông ngầm dưới lòng đất lối ra phụ cận, cùng một đầu bảo vệ, nhất giai đỉnh phong thiết giáp cá sấu quần nhau thật lâu, cuối cùng bỏ ra hai tấm nhất giai cực phẩm băng trụy phù đem nó tạm thời băng phong, đánh giết. Thành công hái được một gốc sinh trưởng tại dòng nước xiết trong vòng xoáy tử tinh hoa. Hai phần chủ dược tới tay. Tăng thêm trước đó giành được gốc kia tử tinh hoa, trong tay hắn đã có 3 phần trúc cơ đan chủ dược. Nhưng mà, khoảng cách hối đoái một viên trúc cơ đan cần thiết 10 phần, còn kém 7 phần. Mà thời gian đã qua hơn một tuần. Hắn hối đoái cũng không phải một viên trúc cơ đan. Hiệu suất như vậy tới nói, cách mình mục tiêu kém không phải chút điểm nửa điểm. Trần Bình khoanh chân ngồi tại một gốc rễ cây hình thành tự nhiên trong hốc cây, lông mày cau lại. Ưu ảnh xâm lâm khu vực bên ngoài, linh dược vốn cũng không nhiều, phẩm chất cao trúc cơ chủ dược càng là thưa thớt. Tiếp tục ở chỗ này rông dài, hiệu suất quá thấp. Hắn nhất định phải hướng rừng rậm chỗ càng sâu, hoặc là trên địa đồ đánh dấu mặt khác điểm tài nguyên xuất phát. Nhưng phong hiểm cũng sắp thành gia tăng gấp bội. Ngay tại hắn cân nhắc lợi hại, trong lòng có chút hứa lo nghĩ thời điểm, một cỗ cực kỳ tinh thuần, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng kỳ dị sóng linh khí, như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, tạo nên vận sóng, bị hắn thả ra thần thức bắt được. Linh khí tinh thuần, nồng đậm, mang theo một loại tẩm bổ bản nguyên, vững chắc căn cơ đặc thù bất bị. Trần Bình tinh thần đỗng nhiên chấn động, hắn lập tức thu liễm tất cả khí tức, lần theo cái kia như có như không sóng linh khí, lặng yên không một tiếng động tiềm hành đi qua. Xuyên qua một mảnh nồng đậm, treo đầy rễ phụ rừng cây gựa, phía trước sáng tỏ thông suốt, xuất hiện một mảnh nhỏ trong rừng đất trống. Trung ương đất trống, một gốc hình thái kỳ lạ linh mục lặng lặng đứng sừng sững. Cây kia không cao, vẹn vẹn hơn một trượng, thân cây từng cục như rồng, vỏ cây bảy biện ra một loại ôn nhuận màu ngọc bạch. Tán cây cũng không tươi tốt, thưa thớt trên cành, lại chịu nặng treo 6 mai lớn chừng quả đấm trái cây. Trái cây toàn thân tròn trịa, bảy biện ra một loại ôn nhuận hơi mở cảm nhận, nội bộ có vầng sáng màu trắng loãng đang lưu chuyển chậm chậm. Trái cây mặt ngoài, tự nhiên tạo ra lấy cánh hoa màu vàng đường vân, đang phát ra, làm lòng người bỏ thần gì thanh hương. Chân nguyên quả. Chân bình trái tim cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực. Chân nguyên quả. Trúc cơ đan tam đại chủ dược bên trong trọng yếu nhất, cũng nhất là chân quý một loại. Ẩn chứa tinh thuần chân nguyên linh khí, có thể tăng lên cực lớn trúc cơ xác suất thành công cùng vững chắc trúc cơ sau căn cơ. Cho dù là phổ thông chân nguyên quả, tại không luyện chế thành đan tình huống dưới phục dụng, cũng có thể tăng trưởng một thành trúc cơ xác suất thành công. Chân nguyên quả thụ, 100 năm nở hoa, 100 năm kết quả. Một gốc chân nguyên quả thụ, xác suất lớn chỉ có thể kết xuất một viên chân nguyên quả. Hai viên chính là hiếm thấy. Mà trước mắt trên gốc cây này, vậy mà treo dòng dã 6 mai. Đây quả thực vượt ra khỏi lẽ thường. Chưa từng nghe thấy. Trần Bình trong lòng cũng hỉ. Hắn hít sâu, cưỡng ép đè xuống trong lòng cuồng loạn, thần thức trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, hướng gốc kia chân nguyên quả thụ cùng chung quanh phương viên 200 trượng bên trong mỗi một tấc đất, mỗi một phiến lá cây quét tới. Cây ăn quả chung quanh, yên tĩnh ý mắng. Đất chống biên giới cây cối, bụi cây, bụi cỏ, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức mạnh mẽ, chỉ có mấy cái vô hại màu sắc rực rỡ xe nhỏ ở phía xa trên nhánh cây nhảy vọt. Một lần, hai lần, ba lần. Trần Bình thần thức lặp đi lặp lại cày qua mảnh khu vực này, xác nhận an toàn không ngại. Trời cũng giúp ta. Mà lấy Trần Bình trầm ổn, giờ phút này cũng không nhịn được hít sâu một hơi. 6 mai chân nguyên quả, thu hoạch này đủ để bù đắp được 12 phần mặt khác chủ dược. Càng quan trọng hơn là, hắn còn có ngọc bội hắc thổ địa không gian. Nếu có thể đem chân nguyên quả thụ di chuyển đi vào, hắn không do dự nữa, thân hình lóe lên, như mũi tên rời cùng, bắn về phía gốc kia chân quý chân nguyên quả thụ. Mục tiêu trực chỉ cái kia 6 mai ánh sáng lưu chuyển trái cây. Ngay tại đầu ngón tay của hắn khoảng cách gần nhất một viên chân nguyên quả không đủ 3 thước sát na. Dị biến tái sinh. Ông. Một tiếng trầm thấp lại rõ ràng bù bù, phản phất tử hư không vang lên. Lấy chân nguyên quả thụ làm trung tâm, phương viên mấy chục trượng đất chống biên giới, không có dấu hiệu nào sáng lên một vòng màn ánh sáng màu vàng nhạt. Màn sáng cấp tốc dâng lên, như là một cái móc ngược bát khổng lồ, trong nháy mắt đem trọn phiến đất chống tính cả Trần Bình cùng một chỗ, cực kỳ chặt chẽ bao phủ ở bên trong. Trận pháp, mà lại là cực kỳ cao minh ẩn nấp không trận. Trần Bình sắc mặt kỳ biến, trong lòng báo động của mình. Không chút do dự, hắn khí thế lao tới trước ngạnh sinh sinh ngừng, thân thể lấy trái với lẽ thường góc độ cưỡng ép thay đổi, thể nội linh khí điên cuồng bộc phát, cả người hóa thành một đạo mơ hồ bóng xanh, hướng về màn sáng chưa hoàn toàn khép kín phía trên lỗ hổng, bỏ mạng giống như phóng đi. Còn muốn chạy, đã chậm, lưu lại đi. Vây quanh hắn, mấy đạo băng lãnh, tràn ngập sát ý thanh âm đồng thời vang lên. Siêu, 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 siêu. 6 bóng người từ đất chống biên giới trong rừng cây thoáng hiện mà ra. Bọn hắn mặc thống nhất màu vàng đất kinh trang, ngực treo lên một ngọn dây núi đồ án, là hậu thổ tông đệ tử. 6 người khí tức trầm ngưng nặng nề, thình lình đều là luyện khí 9 tầng trở lên cảnh giới. Bọn hắn phân loại 6 cái phương vị, trong nháy mắt phá hỏng trên màn sáng cái kia ngay tại cấp tốc thu nhỏ lỗ hổng, cũng đóng chặt hoàn toàn Trần Bình tất cả khả năng chạy trốn lộ tuyến. Đồng thời, tại Trần Bình sau lưng, cũng chính là hắn nguyên bản phóng tới cây ăn quả phương hướng, lại có 2 đạo màu vàng đất thân ảnh từ dưới đất vô thành vô tức thăng lên. 2 người này khí tức đồng dạng cường đại, luyện khí 9 tầng viên mãn. hai người bọn họ, ánh mắt lạnh như băng khóa chặt Trần Bình phía sau lưng. Tám người, dòng dã tám tên luyện khí 9 tầng trở lên tu vi hậu thổ tông đệ tử, bố trí một cái ôm cây đợi thỏ tuyệt sát bấy dập, chờ trên con thỏ câu. Trần Bình tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc, hàn ý từ xương sống bay thẳng đỉnh đầu. Tám tên luyện khí 9 tầng trở lên tu sĩ đang bị vây diệt tình huống dưới, coi như hắn át chủ bài ra hết, cũng tuyệt không phần thắng. Cái này căn bản là tử cục. Hắc, đợi một ngày, cuối cùng câu được một đầu không coi là nhỏ cá. Cầm đầu một tên dáng người đặc biệt khôi ngô, khuôn mặt thu kệch hậu thổ tông đệ tử, như là dò xét con mồi giống như nhìn xem bị vây ở trung ương trận pháp, tứ cố vô thân Trần Bình, trên mặt lộ ra ý cười tàn nhẫn. Thanh Vân Tông tiểu tử, đem trên thân tất cả túi chứa vật cùng hái linh dược giao ra, sau đó tự phế tu vi, ra ra có thể cân nhắc cho người thông khoái. Nếu không, hắn liếm môi một cái, trong mắt lộ hung quang. Để cho ngươi nếm thử bị chôn sống tư vị. Còn lại 7 người cũng đều cười gần chậm rãi tới gần, cường đại linh áp như là 8 toàn núi nhỏ, chiếu nặng ép hướng Trần Bình, đem hắn một mực khóa chặt. Cái kia màu vàng nhạt khốn trận màn sáng lưu chuyển, ngăn cách trong ngoài, cũng đoạn tuyệt Trần Bình sau cùng chạy trốn hy vọng. Nguy cơ sinh tử. Chương 108, mau giết ba người. Chương 108, mau giết ba người. Trần Bình nhãn châu xoay động, sắc mặt tái nhợt, thái dương chảy ra mồ hôi mịn, thân thể tựa hồ bởi vì sợ hãi mà run nhẹ nhẹ. Hắn nhìn xem cái kia từng bước ép sát 8 người, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Ta giao, đừng giết ta. Thanh âm hắn phát run, mang theo tiếng khóc nức nở, phản phất bị sợ vỡ mật. Hắn tay run run, từ từ vươn hướng bên hông túi chứa vật, đó là chiến lợi phẩm của hắn, là dùng đến ngụy trang ngọc bội không gian mà dùng. Động tác của hắn cực kỳ chậm chạp, tràn đầy tiếc nuối cùng sợ hãi. Cái kia khôi ngô thủ lĩnh trong mắt lóe lên một tia khinh thường cùng đắc ý, đối với bên cạnh ba cái cách Trần Bình gần nhất đệ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đi, đem hắn túi chứa vật lấy tới. Cẩn thận một chút, đừng để hắn dở trò gian. Cái kia ba cái hậu thổ tông đệ tử hiểu ý, nụ cười trên mặt càng sâu. Bọn hắn là cướp bóc không sai, có thể trộm cũng có đạo. Nếu bị cướp người phối hợp bọn hắn làm việc, vậy liền cho cái kia bị cướp người một cái thể diện kiểu chết. Thân là hậu thổ tông đệ tử, lúc này lấy hậu đức tái vật làm chuẩn. Ba người ánh mắt cảnh giác, bất quá hành vi bên trên cũng không có đem Trần Bình để vào mắt, nên ngang hướng về Trần Bình tới gần. Hiển nhiên sẽ không cho là một cái luyện khí 3 tầng luyện khí sơ kỳ tu sĩ có thể tại 8 vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ trước mặt lật ra bọn nước gì. Ba người từng bước một tới gần, khoảng cách Trần Bình càng ngày càng gần. 5 trượng, 3 trượng, 1 trượng. Ngay tại ba người khoảng cách Trần Bình không đủ 1 trượng, một người trong đó vươn tay, cơ hồ muốn chạm đến Trần Bình đưa tới túi chứa vật trong nháy mắt. Trần Bình trong mắt cái kia ngụy trang ra sợ hãi tuyệt vọng, trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là sát ý ngập trời, cũng đã tính trước thủ đoạn. Túi chứa vật bị Trần Bình ném hướng không trung, bay ra ngoài túi chứa vật, hấp dẫn ba người chú ý. Trần Bình trên tay, trong nháy mắt nhiều hơn mấy tấm phụ lục, đều là từ ống tay áo túi, trượt xuống đến Trần Bình trong lòng bàn tay. Hắn như thiểm điện nâng lên hai tay. Trong lòng bàn tay, thình lình nắm chặt 3 tấm màu xanh đậm, biên giới chạy xuôi thấu xương phong mang phụ lục, nhị giai hạ phẩm kim đạo phù. Không tốt, là phù lục. Nhị giai, mau lui lại a. Cái kia khôi ngô thủ lĩnh, tu vi là luyện khí đại viên mãn, phản ứng so những người khác còn nhanh hơn một phần, hắn tại Trần Bình đưa tay trong nháy mắt, liền cảm ứng được cái kia kinh khủng sắc bén khí tức, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nghiêm nghị gào thét. Ý đồ đem ba người ánh mắt kéo về, nhưng mà, đã quá muộn. Cái kia ba cái sát lại gần nhất đệ tử, ánh mắt còn dừng lại tại cái kia bay ra ngoài túi chứa vật, đang muốn mở miệng nhắc nhở sư huynh của mình. Trần Bình trong nháy mắt đánh ra cái kia 3 tấm xanh đậm phù lục. Tư chói hai tranh minh thanh vang vọng toàn bộ khốn trận không gian. 3 đạo hào quang màu xanh đậm đột nhiên bộc phát, dài hơn 1 trượng màu xanh đậm to lớn đao mang chống rồng xuất hiện, mang theo chặt đứt hết thể ý chí, thế không thể đỡ xông về ba người. Nhị giai hạ phẩm phụ lục, chỗ thả ra uy năng, đem mặt đất cho bụi, đều thổi đến đầy trời đều là. Phúc, phúc, phúc. 3 tiếng cắt chém thanh âm gần như đồng thời vang lên, không có kêu thảm, cũng không có dây rủa. Cái kia ba cái khoảng cách gần nhất hậu thổ tông đệ tử, trên mặt biểu lộ vĩnh viễn dừng lại tại mê mang cùng kinh ngạc bên trên. Bọn hắn hộ thể linh quang như là giấy giống như phá toái, mặc trên người để phòng ngự chứ danh màu vàng đất pháp bảo tính cả nội giáp, tại cái kia xanh đậm đao mang trước mặt yếu ớt như là bã đầu. 3 cái đầu lâu tính cả bọn hắn hơn phân nửa người trên bị cái kia kinh khủng đao mang trong nháy mắt chặt đứt, vết cắt bóng loáng như gương, nóng hổi máu tươi như là suối phun giống như từ đứt gãy cái cổ cùng trong lồng ngực cuồn phún mà ra, nhuộm đỏ màu vàng nhạt khốn trận màn sáng. Không đầu thân thể tàn phế cùng phá toái nội tạng xương cốt hỗn hợp có đầy trời vết vũ ở băng ngã xuống đất, tóe lên huyết hoa, thậm chí nhiễm đến bên cạnh mặt khác 2 cái xa hơn một chút hậu thổ tông đệ tử trên mặt. Thời gian tại thời khắc này phản phất đọc lại, còn lại 5 cái hậu thổ tông đệ tử bao quát cái kia khôi ngô thủ lĩnh trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt hóa thành cực hạn kinh hãi, mở miệng cũng khó có thể tin. Bọn hắn ngơ ngác nhìn trước mắt cái này máu tanh một màn, nhìn xem cái kia 3 bộ còn tại run rẩy trào máu không đầu tàn thi, đầu góc trống rỗng. Một cái luyện khí 3 tầng sâu kiến trong nháy mắt miểu sát 3 tên luyện khí 9 tầng sư đệ, còn có chỉ là luyện khí 3 tầng sâu kiến, tại sao có thể có mấy trăm linh thạch mới có thể mua được một tấm nhị giai hạ phẩm phụ lục? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho bọn hắn, trong đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cái kia cầm đầu hậu thổ tông đệ tử, bờ môi run nhẹ nhẹ. Hắn thấy rõ ràng, cái này luyện khí 3 tầng tu sĩ, chỉ là vung ra 3 tấm phụ lục mà thôi. Trên lòng bàn tay của hắn, còn có mấy tấm phụ lục không có phóng xuất ra. Nói cách khác, nếu như lúc đó, chính mình 8 người cùng nhau đến gần nói, trước mặt sâu kiến này, cũng có thể trong nháy mắt đưa chúng nó 8 người toàn bộ giết đi. Không phải loại kia trên lý luận bắn giết, mà là thật sự rõ ràng, dựa vào nhị giai hạ phẩm phù lục uy năng kinh khủng, có đưa chúng nó tất cả mọi người đánh chết khả năng. Đang lúc mấy người xuất thần thời khắc, một cái càng làm cho bọn hắn vong hồn đều là lạnh sự tình phát sinh. Ba đạo kim đao phủ quang mang một phát, chém xuống ba cái đầu cùng một sát na. Cũng liền tại đầy trời huyết vũ phun tung tóe, che đậy tầm mắt mọi người trong nháy mắt. Trong trận cái kia vừa mới phóng xuất ra khủng bố một kích luyện khí 3 tầng thân ảnh, lại như cùng như quỷ mị, thưa không tiêu thất. Nguyên địa chỉ để lại ba bộ trào máu thi thể không đầu, cùng cái kia nồng nặc làm cho người buồn nôn mùi máu tanh. Địch nhân khí tức, thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy, phảng phất chưa từng tồn tại. Tiêu, biến mất. Một cái hậu thổ tông đệ tử nghẹn ngào gào lên, thanh âm bởi vì sợ hãi mà biến điệu. Là đột phủ. Không, không có không gian ba động. Một đệ tử khác sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ nhìn chung quanh. Gia hỏa này không phải luyện khí 3 tầng tu sĩ, mọi người không nên bị hắn lừa gạt, tất cả thủ đoạn phòng ngự toàn bộ thi triển đi ra, đừng lại để quỷ kế của hắn đạt được. Hậu thổ tông cầm đầu đệ tử, trước hết nhất từ cực hạn kinh hãi bên trong kịp phản ứng. Hắn hai mắt xích hồng, như là dã thú bị thương giống như gào thét, thần thức cường đại, điên cuồng quét sạch trong trận mỗi một tấc không gian. Hắn đã bị trận pháp vây khốn, thủ đoạn cũng bất quá là trong tay phù lục, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, phù lục là khó mà trọng thương chúng ta. Hiện tại tìm, bắt hắn cho ta bắt tới, đem hắn chém thành muôn mảnh. Còn lại 5 người trong nháy mắt lưng tựa lưng kết thành trận hình phòng ngự, ánh mắt sợ hãi quét mắt đẫm máu trận pháp không gian. Dây leo, rễ cây, khe nham thạch khe hở, bất luận cái gì một chỗ khả năng địa phương ẩn thân đều không buông tha. Bọn hắn nắm chặt pháp khí tay, mồ hôi lạnh thẩm thấu phía sau lưng. Cầm đầu hậu thổ tông đệ tử tuy là nói như vậy, có thể mọi người không phải người ngu. Cái kia cường đại phù lục, xuất ủy nhập thần thân hình. Địch nhân thực lực vượt qua bọn hắn tưởng tượng cường đại. Không có người nào hội thiên thật cho là địch nhân chỉ có phù lục loại này đối địch thủ đoạn, cũng sẽ không có một người cho là dựa vào cái này ẩn nấp trận pháp có thể vây khốn địch nhân. Bọn hắn muốn làm chính là dựa vào nhân số, tại địch nhân xuất hiện trong nháy mắt, cùng nhau xuất thủ bên dưới, cho địch nhân chí mạng tổn thương. Như vậy mới có thể đổi được một chút hy vọng sống. Trận pháp vẫn như cũ vận chuyển, màn ánh sáng màu vàng nhạt ngăn cách trong ngoài. Ai cũng không biết, cái kia biến mất sát tinh, sau một khắc sẽ từ nơi nào xuất hiện, mang đến như thế nào tử vong. Chương 109, phù lục đối địch. Chương 109, phù lục đối địch. Ngọc bội không gian, đất đen điên lặng. Trần Bình thân ảnh đột ngột xuất hiện tại hắc thổ địa bên trên, thái dương lưu lại chưa khô mồ hôi lạnh, nhịp tim như nổi trống. Túi đầu nhìn về phía trong tay nắm chắc phù lục. Ba tấm màu xanh đậm kim đao phù đã hóa thành tro tàn, từ giữa ngón tay tuôn rơi bay xuống, triệt để đã mất đi tác dụng. Hiện tại chỉ còn lại có 27 tấm nhị giai hạ phẩm phù lục. Cũng may, trong tay còn có hơn 400 tấm nhất giai cực phẩm phù lục, ứng đối tiếp xuống đột phát tình huống, xác nhận không có vấn đề. 8 người bị ta đánh tới 3 cái, 5 cái còn ở bên ngoài chờ lấy ta. Trần Bình ánh mắt lấp lóe, khuynh chân ngồi xuống, ép buộc chính mình tỉnh táo suy nghĩ. Vừa rồi lôi đình một cái kia, lợi dụng đối phương khinh địch cùng phù lục trong nháy mắt lực bộc phát, thành công chém giết 3 tên luyện khí 9 tầng tu sĩ. Nói đến, có nhất định vận khí thành phần ở bên trong. Còn lại 5 người, hiện tại khẳng định đã như chim sợ cảnh cong, tất nhiên kết thành thiết dũng trận, phòng ngừa chính mình hai lần tập kích. Còn muốn phục khắc vừa rồi đánh lén thành công, tuyệt đối không thể. Đánh lén không thành, vậy liền liều mạng. Suy nghĩ cùng một chỗ, Trần Bình cấp tốc tính toán liều mạng đại giới. Muốn phá vỡ 5 cái hậu thổ tông luyện khí 9 tầng trở lên tu vi tu sĩ sắc rùa đen, cùng đem nó triệt để đánh giết, cần bao nhiêu phù lục? Đối phương am hiểu phòng ngự, nhất giai cực phẩm uy lực của phù lục, tại đối phương toàn lực phòng ngự bên dưới, chỉ có thể đưa đến tiêu hao cùng chỉ trệ tác dụng. Muốn tạo thành chí mạng sát thương, nhất định phải ỷ lại nhị giai phù lục hoặc phù lục dòng lũ tiếp tục trùng kích. Phòng đoán cẩn thận, chỉ ít cần gần trăm tờ nhất giai cực phẩm phù lục tiến hành tiếp tục áp chế cùng tiêu hao, làm cho bọn hắn linh lực khô kiệt, phòng ngự xuất hiện sơ hở, lại dùng chí ít 7, 8 tấm, thậm chí 10 cái nhị giai phù lục tiến hành đả kích chí mạng. Đại giới này quá lớn. Trần Bình lòng đang rỉ máu. 30000 linh thạch đổi lấy bảo mệnh át chủ bài, một lần chiến đấu liền muốn tiêu hao hết gần 1/4. Mà lại, đây là tại hết thảy thuận lợi, đối phương không có càng mạnh lá bài tẩy điều kiện tiên quyết. Cái kia Khôi Ngô thủ lĩnh ánh mắt, tuyệt không phải dễ dàng hạ người. Càng mấu chốt chính là, nơi này là bí cảnh, phía sau còn có dài dằng dặc lộ trình cùng nguy hiểm không biết, phụ lục dùng một chút ít một chút. Lại có một lựa chọn rõ ràng hiện hiện, trốn. Chạy trốn lời nói, hắn cũng không phải là không có thủ đoạn. Trong tay áo tấm kia nhất giai cực phẩm thổ độn phù hoặc thần hành phù đủ để cho hắn trong nháy mắt thoát ly khốn trận phạm vi, trốn đi thật xa. Phong hiểm nhỏ nhất, phù lục tiêu hao cũng ít. Đại giới là từ bỏ gốc kia kết có 6 mai chân nguyên quả kỳ thụ. Từ bỏ cái này, có thể là tại trong bí cảnh duy nhất gặp phải chân nguyên quả thụ cơ hội. Chân nguyên quả, trúc cơ đan hạch tâm nhất chủ dược. Nó giá trị viễn siêu mặt khác chủ dược. Càng không nói đến gốc này có thể kết xuất 6 mai dị trùng. Nếu có thể di chuyển tiến hắc thổ địa không gian, tương lai thu hoạch hồi báo, không cách nào đánh giá. Không thể từ bỏ. Trần Bình trong mắt tàn khốc lóe lên, trong nháy mắt có quyết đoán. Phong hiểm to lớn, nhưng lích lợi đồng dạng to lớn. Gốc cây này, hắn tình thế bắt buộc. Phù lục không có, miễn là còn sống, còn có thể lại kiếm. Cơ duyên này bỏ qua, khả năng lại không lần sau. Chân nguyên quả, tại toàn bộ thị trường bên trên, Trần Bình liền không có nhìn thấy qua có từ tông môn, gia tộc chạy ra bán đấu giá. Cho nên, đây có lẽ là cơ hội tốt nhất. Trần Bình không do dự nữa, cấp tốc điều chỉnh hô hấp, đem trạng thái khôi phục lại đỉnh phong. Đem phù lục mới, để đặt tay áo túi cùng trong ngực trong túi, bảo đảm mỗi một tờ đều có thể trong nháy mắt kích phát. Làm xong đây hết thảy, hắn ánh mắt băng lãnh như sắt, lại không nửa phần dao động. Tâm niệm vừa động, gợn sóng không gian hơi đãng. Màu vàng nhạt khốn trận trong màn sáng, vết máu chưa khô cạn, ba bộ không đầu tàn thi nhìn thấy mà giật mình. Còn lại năm tên hậu thổ tông đệ tử lưng tựa lưng kết thành biến trận, pháp khí nắm chặt, linh khí hộ thuẫn toàn bộ triển khai, kinh nghi bất định ánh mắt, quét mắt trong trận mỗi một tấc không gian, bầu không khí đặc biệt nghiêm trọng. Ngay tại cái kia Khôi Ngô thủ lĩnh bởi vì thời gian dài căng cứng mà thần thức xuất hiện một tia cực kỳ nhỏ thư giãn khoảng cách, ông không gian như là sóng nước nhộn nhạo một chút, ngay tại cách bọn họ không đủ 10 trượng, tới gần một lùm thấp bé bụi cây địa phương, cái kia biến mất thân ảnh, như quỷ mị giống như lần nữa trống rông xuất hiện. Ở nơi đó, giết hắn. Khôi Ngô thủ lĩnh phản ứng nhanh nhất, hai mắt trong nháy mắt xích hồng, phát ra như dã thú gào thét. Càng là sợ hãi thì càng phẫn nộ. Đáp lại hắn, là Trần Bình nâng tay lên cánh tay, cùng cái kia bỗng nhiên sáng lên, làm cho người da đầu tê dại dày đặc phù quang. Hiu hiu hiu. Trần Bình xuất thủ chính là Lôi Đình Bạc Vân. Tay phải năm ngón tay mở ra, như là huy sái hạt đậu, mười mấy tấm nhất giai cực phẩm phù lục trong nháy mắt rời khỏi tay, hóa thành một mảnh ngũ quang thập sắc hủy diệt dòng lũ. Xích hồng hỏa xà gào thét, băng lam cự truy xé rách không khí, màu vàng mưa châm phô thiên cái địa, phong nhận màu xanh xoay tròn cắt chém, màu vàng đất cự nham chống rống đập xuống. Vũ hành thuật pháp, các hiện dữ tợn, mục tiêu chỉ có một cái. Đánh vỡ năm người kia tạo thành vòng phòng ngự. Đứng vững. Kết hậu thổ bách tượng. Khôi Ngô thủ lĩnh gào thét, năm người linh lực điên cuồng tuôn ra, trước người trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo nặng nề, lại lóe ra nham thạch quang trạch to lớn tường đất. Đồng thời, trên người bọn họ màu vàng đất pháp bảo hào quang tỏa sáng, hình thành tầng thứ hai hộ thể linh quang. Oeng. Ầm ầm. Phù lục dòng lũ hung hăng đâm vào hậu thổ trên vách. Đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh liên miên bất tuyệt. Hỏa diễm thiêu nướng tường đất, băng truy đông kết lấy nham thạch, kim châm đinh đinh đang đâm vào lại bắn ra, phong nhận cắt chém xuất ra đạo đạo ngân sâu. Cự nham đập xuống dẫn phát kịch liệt chấn động, nặng nghề tường đất tại cuồng bạo công kích đến run rẩy kịch liệt, quang mang sáng tối chập chờn, đá vụn tuôn rơi xuống, nhưng cuối cùng không có bị đợt công kích thứ nhất xé rách. Không gì hơn cái này, mài chết hắn. Tiểu tử này lại có linh hạch, loại này nhất giai cực phẩm phụ lục, trong tay hắn không có quá nhiều, chờ hắn phụ lục đánh xong, chính là tử kỳ của hắn. Khôi Ngô thủ lĩnh thấy thế, trong lòng hơi định, nghiêm nghị quát. Hắn nhìn ra Trần Bình thủ đoạn chính là phụ lục, uy lực tuy mạnh, nhưng luôn có hao hết thời điểm. Bọn hắn năm người linh lực hùng hậu, lại có địa thế tăng thêm, phòng ngự mới là bọn hắn cường hạng. Trần Bình sắc mặt không thay đổi, như là một cái không có tình cảm phụ lục máy phát sạng. Tay trái giương lên, lại là mười mấy tấm phụ lục bay ra. Chủng loại càng thêm xảo trá. Mấy tấm dây leo quấn quanh phủ kích phát, cứng cỏi dây leo gai phá đất mà lên, giống như rắn độc quấn quanh hướng năm người hai chân, ý đồ hạn chế bọn hắn di động cùng linh khí vận chuyển. Mấy tấm phá giáp kim châm phủ chuyên công một chút, đối với tường đất chỗ bạc nhược suy mạnh. Chặt đứt dây leo, gia cố tường đất. Năm người trận cước hơi loạn, không thể không phân ra một bộ phận tâm thần cùng linh khí đi chặt đứt dưới chân dây leo, đồng thời liều mạng gia cố lung lay sắp đổ phòng ngự. Trần Bình căn bản không cho đối phương cơ hội thở dốc. Phù lục như là không cần tiền giống như liên miên bất tuyệt hắt vây ra ngoài. 20 tấm, 30 tấm, 50 tấm. Nửa chén trà nhỏ không đến thời gian, trước người hắn kích phát phù lục quang mang cơ hồ không có ngừng qua. Biển lửa, băng vực, kỳ vũ, phong nhận, đá rơi, dây leo. Các loại thuộc tính công kích điên cùng chút xuống, đem phương viên mấy chục trượng khốn trận không gian, triệt để hóa thành nguyên tố loạn lưu tàn phá bừa bãi tử vong chi địa. Cái kia hậu thổ vách tường đang kéo dài không ngừng điên cuồng công kích bên dưới, rốt cục phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Từng vết nứt giống như mạng nhện lan tràn ra. Khôi Ngô thủ lĩnh cùng mặt khác bốn tên đệ tử sắc mặt càng ngày càng trắng, trên trán gân xanh nổi lên, ướt đẫm mồ hôi lưng áo, thể nội linh khí như là mở cống như hồng thủy phi tốc trôi qua. Mỗi một lần công kích đánh vào trên tường đất đều như là trọng truy nện ở bọn hắn ngực. Chương 110, đại hoạch toàn thắng. Chương 110, đại hoạch toàn thắng. Đáng chết, hắn đến cùng có bao nhiêu phụ lục? Một người đệ tử thanh âm phát run, mang theo tuyệt vọng. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy ngang tàng đấu pháp. Thế này sao lại là đấu pháp? Đây quả thực là cầm linh thạch nện người. Mấy người bị phụ lục thả ra thuật pháp áp chế, cơ hồ không có bất kỳ cái gì hoàn thủ cơ hội. Tiếp tục như vậy nữa, mấy người thể nội linh khí bị tiêu hao sạch sẽ, vậy liền thật thành trên tất cá, mặc người chém giết. Khôi Ngô thủ lĩnh sắc mặt âm trầm đến cơ hồ chảy nước. Hắn cũng cảm nhận được áp lực lớn, bị động như vậy bị đánh xuống dưới, sớm muộn sẽ bị mài chết. Đối phương phụ lục dự trữ, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Liên một hồi này thời gian, đã đánh ra 50, 60 tấm nhất giai cực phẩm phụ lục đi. 50, 60 tấm nhất giai phụ lục, giá trị gần 3000 linh thạch. Nửa chén trà nhỏ thời gian, phung phí ra 3000 linh thạch. Một tên phổ thông luyện khí tu sĩ, sao có thể giàu có đến trình độ như vậy? Không thể chờ. Trong mắt của hắn hiện lên một tia đau lòng, lập tức hóa thành quyết tuyệt điên cuồng. Đột nhiên vỗ bên hông túi trữ vật, một đạo màu vàng đất lưu quang bắn ra, lơ lửng tại trước người hắn. Đó cũng không phải phù lục, mà là một viên lớn chừng bàn tay, tương tự vi hình ngọn núi ngọc ấn. Ngọc ấn cổ pháp vô hoa, mặt ngoài lại chạy xuôi làm người sợ hãi nặng nề linh áp, phản phất ẩn chứa di sơn đảo hải vĩ lực. Phù bảo. Trần Bình con ngươi bỗng nhiên có rút lại thành to bằng núi kim. Một cỗ trước nay chưa có nguy cơ chí mạng cảm giác trong nháy mắt chiếm lấy trái tim của hắn. Hắn nhận ra thứ này, đây là lấy mảnh vỡ pháp bảo làm tâm, phong ấn pháp bảo bộ phận uy năng đặc thù phụ lục. Uy lực của nó xa không phải bình thường nhị giai phụ lục, nhưng so sánh có thể bước ta dùng ra bảo vật này, ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa. Khôi Ngô thủ lĩnh nghe răng cười một tiếng, sắc mặt bởi vì trong nháy mắt rút ra đại lượng linh khí mà trở nên trắng bệnh. Hắn cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại cái kia màu vàng đất ngọc cấn phía trên. Ông Ngọc Ấn hấp thu tinh huyết, đột nhiên bộc phát ra chói mắt hoàng mang. Nặng nghề như núi lớn giáng lâm uy áp kinh khủng, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ khốn trận không gian. Trong nháy mắt này, Trần Bình vậy mà cảm nhận được không khí nặng nghề. Hắn đợi trong trận pháp này, cảm giác một trận hô hấp khó khăn. Ngọc Ấn đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt hóa thành một tòa to bằng gian phòng, toàn thân do ngưng thực màu vàng đất linh lực tạo thành ngọn núi khổng lồ hư ảnh. Ngọn núi dưới đáy, rõ ràng hiện ra một cái phong cách cổ xưa trấn chữ. Ầm ầm, to lớn sơn nhạc hư ảnh, mang theo nghiền nát hết thảy vì thế, khóa chặt Trần Bình, vào đầu trấn áp xuống. Tốc độ nhìn như không nhanh, lại phong kín hắn tất cả né tránh không gian, áp lực nặng nề, để Trần Bình dưới chân mặt đất trong nháy mắt dạn nứt chìm xuống. Sống chết trước mắt, Trần Bình trong mắt không có vật gì khác nữa, chỉ còn lại có tòa kia trấn áp xuống khủng bố sơn nhạc. Hắn ngược lại là không hề tưởng tượng như vậy bối rối. Dù sao trên tay của hắn, át chủ bài có thể còn nhiều. Phù bảo mạnh hơn, bất quá là luyện khí tu sĩ thi triển, uy năng cực kỳ có hạn. Phá cho ta! Hắn phát ra một tiếng gào trầm trầm, hai tay như là như ảo ảnh cấp tốc huy động, không còn là vung ra mười mấy tấm nhất giai cực phẩm phù lục. Trần Bình cũng hiểu biết, tình huống hiện tại, dùng nhất giai cực phẩm phù lục đã không có tác dụng. Hắn vung ra dòng dã 5 tấm màu xanh đậm kim đao phù, 5 tấm nhị giai hạ phẩm kim đao phù hoàn toàn đủ. Khôi Ngô thủ lĩnh trợn mắt hốt mồm. Gia hỏa này, đến cùng có bao nhiêu có tiền a? 5 tấm nhị giai hạ phẩm phù lục, có thể lại là 2500 linh thạch a. Hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Bá, 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 bá. 5 đạo dài hơn 1 trượng màu xanh đậm đao mang, xé rách không khí, phát ra đâm rách mảng nhĩ rít lên. Bọn chúng cũng không phải là phân tán, mà là tại Trần Bình thần thức cường đại điều khiển bên dưới, trong nháy mắt khép lại, ngưng tụ thành một đạo càng thêm to lớn, cô động, sắc bén vô địch cự hình kim đao hư ảnh. Đao mang những nơi đi qua, không gian phảng phất đều bị mổ ra một đạo nhỏ xíu vết rách. Chém. Cự hình kim đao hư ảnh mang theo Trần Bình quyết tuyệt, ngang nhiên chém về phía cái kia trấn áp xuống sơn nhạc dưới đáy. Bang. Sắt thép va chạm ở giữa, phát ra sơn băng địa liệt tiếng vang, cả hai va chạm cùng một chỗ, đột nhiên nổ tung. Chói mắt kim, vàng nhị sắc quang mang như là bạo liệt thái dương, trong nháy mắt thôn phệ hết thảy. Kinh khủng sóng xung kích lấy điểm va chạm làm trung tâm, ở vang quyết tán. Khốn trận màu vàng nhạt màn sáng, như bị trọng truy đập trúng pha lê, phát ra không chịu nổi gánh nặng răng rắc giòn vang, trong nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện vết rách, chợt ầm vang pha thoái. Trung quanh trong vòng mấy chục trượng cây cối, nham thạch bị lực lượng cuồng bạo này trong nháy mắt xoắn thành một miệng, mặt đất bị nạnh sinh sinh phá đi một tầng. Quang mang tan hết, khói bụi tràn ngập. Trần Bình bạch 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 liền lùi lại vài chục bước, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, thể nội khí huyết sôi trào. Hắn không nghĩ tới, cái này dư ba uy lực lớn như vậy. Trần Bình gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Tòa kia to lớn sơn nhạc hư ảnh đã biến mất không còn tăm tích. Nguyên địa chỉ còn lại có viên kia màu vàng đất ngọc cấn phù bảo, quang mang ảm đạm tới cực điểm, mặt ngoài thậm chí xuất hiện mấy đạo nhỏ xíu vết rách, gào thét một tiếng, rớt xuống đất. Hiển nhiên, vừa rồi cái kia kinh thiên động địa đụng nhau, đã hao hết phù bảo uy năng. Khôi Ngô thủ lĩnh trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Phù bảo, hắn lớn nhất át chủ bài, lại bị đối phương ngạnh sinh sinh đỡ được. Mặt khác 4 tên hậu thổ tông đệ tử, doa đến hồn phi phách tán. Bọn hắn cách trong đụng chạm tâm xa hơn một chút, nhưng cũng từng cái miệng mũi chảy máu, linh khí hộ thuẫn phá toái, quần áo tả tơi, nhìn về phía Trần Bình ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Thế này sao lại là tu sĩ a? Đây rõ ràng là một cái di động tài thần. Mà liền tại tia sáng này bạo tán, khói bụi tràn ngập, tất cả mọi người ánh mắt bị ngăn trở, tâm thần kịch chấn sát na. Chia ra đi. Khôi Ngô thủ lĩnh dùng hết cuối cùng khí lực, phát ra một tiếng quyết tuyệt gào thét. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, phù bảo đã phế, phe mình 5 người từng cái mang thương linh khí tổn hao nhiều, mà đối diện sát tinh kia, trời mới biết hắn còn có bao nhiêu phụ lục. Lưu lại đối kháng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có chút gì do dự, Khôi Ngô thủ lĩnh chính mình hóa thành một đạo hoàng quang, trong nháy mắt chui vào bên cạnh rừng rậm. 4 người khác cũng là vong hồn bay lên, bản năng cầu sinh áp đảo hết thảy, căn bản không để ý tới đồng bạn, riêng phần mình bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, hướng phía hoàn toàn khác biệt phương hướng, như là con thỏ con bị giật mình giống như điên cuồng chạy trốn. Trong chớp mắt, 5 bóng người liền biến mất ở rừng rậm u ám chỗ sâu, chỉ để lại xốp xếp vết tích cùng trong không khí tràn ngập huyết tinh, khét lẹt khí tức. Trần Bình đứng tại chỗ, kịch liệt thở hào hẹn, được chập trùng không chừng. Hắn nhìn xem 5 người biến mất phương hướng, ánh mắt băng lãnh, nhưng không có truy kích. Độn thuật không phải sở trường của hắn, đối phương phân tán mà chạy, hắn nhiều nhất có thể đuổi kịp một người, nhưng phong hiểm quá lớn, tiêu hao phụ lục cùng thời gian cũng phải không đến mất. Đáng tiếc hắn nói nhỏ một tiếng, đè xuống khí huyết sôi trào. Ánh mắt chuyển hướng cái kia 3 bộ hậu thổ tông đệ tử thi thể không đầu. Hắn đi qua, động tác nhanh nhẹn lấy xuống bọn hắn bên hông túi chữ vật, nhìn cũng chưa từng nhìn thi thể một chút, liền thu nhập ngọc bội không gian. Tiện tay một cái hỏa cầu thuật, đem thi thể đốt cháy hầu như không còn. Tiếp lấy, hắn đi đến bên kia rớt xuống đất, quang mang ảm đạm che kín vết rách màu vàng đất ngọc cấn phù bảo bên cạnh, do dự một cái chớp mắt, cũng đem nó nhặt lên thu hồi. Thứ này mặc dù bị hao tổn, nhưng vật liệu phi phàm, có lẽ về sau hữu dụng. Làm xong những này, Trần Bình đi hướng chân nguyên quả thụ. Chương 111, Nguyên Lôi trúc dần chương 111, Nguyên Lôi trúc dần khốn trận đã phá, thêm tại trên cây ăn quả nguyên thuật cũng đã mất đi linh lực duy trì. Giờ phút này, nó hiện lộ ra chân thực diện mạo. Cây cao vẫn như cũ hơn một trượng, thân cây từng cục như rồng, ôn nhuận như ngọc. Nhưng trên tán cây, kia cái gọi là 6 mai chân nguyên quả đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là 2 viên đồng dạng tròn trịa hơi mở, lưu chuyển lên trắng sữa bừng sáng, mặt ngoài mang theo huyền áo kim văn trái cây. Trần Bình trong lòng âm thầm tiếc rẻ. Có thể mọc ra 6 mai chân nguyên quả thụ, xác thực không thực tế. Bây giờ cái dạng này mới phù hợp hiện thực. Trần Bình tới gần nhìn, phát hiện trái cây một chút mánh khỏe. Cái này hai viên trái cây, quang trạch hơi có vẻ nội liễm, kim văn cũng hơi có vẻ mơ hồ, hiển nhiên khoảng cách hoàn toàn chín muồi còn kém một chút hòa hợp. Trần Bình trong nháy mắt minh bạch đối phương bố trí xuống huyễn trận bẫy dập dụ ý, ôm cây đợi thỏ, săn giết tu sĩ khác thu hoạch tài nguyên, đồng thời cũng vì cái này hai viên sắp thành thục chân nguyên quả kéo dài thời gian. Không thể không nói, tám người tính toán đánh rất tốt. Đáng tiếc, gặp chính mình, chỉ có thể là giống chó nhà có tang bình thường, liều mạng chạy trốn. Hai viên cũng đầy đủ. Trần Bình trong mắt lóe lên một tia cực nóng. Hắn không lại trì hoãn, đi đến cây ăn quả bên cạnh. Cây này bộ rễ tất nhiên cắm sâu địa mạch, hấp thu đặc thù linh khí. Hắn chập ngón tay như kiếm, linh khí ngưng tụ tại đầu ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí dọc theo cây ăn quả gốc chung quanh đào móc. Bùn đất tung bay, hắn đào đất gần một trượng sâu, mới đưa cả cây chân nguyên quả thụ tính cả nó bao vây lấy đại lượng nguyên đất, xen lẫn như lưới phát đạt bộ rễ hoàn chỉnh đào lên. Tâm niệm vừa động, mang theo to lớn thổ cầu, Trần Bình thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Ngọc bội trong không gian, Trần Bình đem chân nguyên quả thụ coi chừng an trí tại sớm đã phân chia tốt trúc cơ đan chủ dược khu vị trí trung tâm. Hắc thổ địa bên trong, phản phất có được vô tận bao dung lực. Chân nguyên quả thụ sinh trưởng điều kiện là hà khắc. Đối với hoàn cảnh, cùng đối với thiên địa ngũ hành yêu cầu rất cao. Không nghĩ tới, cây ăn quả này bộ rễ tiếp xúc đất đen, lập tức truyền đến một loại hân hoan nhảy cơ bản năng. Những cái kia nguyên bản cần đặc thù địa mạch tẩm bổ sợi rễ, tham lam đâm vào đất đen bên trong. Bọn chúng tự động điều chỉnh hình thái, bắt đầu hấp thu hắc thổ địa bên trong cái kia đặc thù dinh dưỡng. Thân cây hơi chấn động một chút, màu ngọc bạch quang trạch tựa hồ cũng sáng một tia, đầu cành hai cái kia chưa thành thục chân nguyên quả, tản ra linh khí cũng càng thêm sinh động. Không dùng bao lâu thời gian, hai viên chân nguyên quả liền có thể triệt để thành thục. Trần Bình sờ lên đầu, trong lòng lần nữa sợ hai thán phục đằng sau. Yên lặng ngồi tại hắc thổ địa bên trên. Đối với linh mục, linh dược, hắn tương đối quen thuộc. Dù sao thực tiễn còn tại đó, còn nhìn đại lượng tương quan thư tịch. Di chuyển linh mục, nhất là chân nguyên quả bực này kỳ chân, điều kiện phi thường hà khắc. Không những muốn linh khí nồng đậm biến siêu ngoại giới mấy lần, càng cần đặc biệt địa mạch thuộc tính như cực âm địa mạch, nguyên tử địa mạch các loại cung cấp nó sinh trưởng cần thiết đặc thù chất dinh dưỡng. Thổ nhuộm thành phần, xen lẫn hoàn cảnh, thậm chí chiếu sáng, trình độ đều cần nghiêm ngặt khống chế, có chút sai lầm, nhẹ thì đình chỉ sinh trưởng, nặng thì khô héo tử vong. Đây cũng là ngoại giới chân nguyên quả như vậy hiếm thấy, giá trị liên thành căn bản nguyên nhân. Có thể ở chỗ này phát hiện một gốc chân nguyên quả thụ, thật sự là may mắn đến cực điểm. Nhưng mà, tại mảnh này thần bí hắc thổ địa trước mặt, đây hết thảy khắc nghiệt hạn chế đều phảng phất không tồn tại. Nó không nhìn chân nguyên quả thụ, đối với đặc biệt địa mạch thuộc tính nghỉ lại. Cái kia tinh thuần bản nguyên chất dinh dưỡng, có thể chuyển hóa làm bất luận cái gì linh thực sinh trưởng cần thiết hết thảy chất dinh dưỡng. Ở chỗ này, phảng phất chỉ có một đầu quy tắc, gieo xuống, liền có thể sống. Theo Trần Bình đối với dược lý tìm tòi nghiên cứu càng ngày càng sâu, hắn đối với hắc thổ địa thần kỳ cũng càng phát rung động. Như là tạo vật chủ thủ đoạn, có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Xác nhận cây ăn quả trạng thái ổn định, thậm chí so tại ngoại giới lúc sinh cơ càng thêm dạt dào, Trần Bình triệt để yên lòng. Hắn rời khỏi không gian, không có tại nguyên chỗ dừng lại, cấp tốc thanh lý mất chính mình dấu vết lưu lại, tuyển một cái phương hướng, tận tốc rời đi mảnh này huyết tinh chi địa. Qua chiến dịch này, Trần Bình làm việc càng cẩn thận. Thân thức thời khắc bảo trì phạm vi lớn nhất cảnh giới, tình nguyện quấn đường xa, cũng tuyệt không tùy tiện bước vào khả năng tồn tại cao giai yêu thú hoặc tu sĩ mai phục khu vực. Hắn không còn tận lực truy cầu xâm nhập, mà là dọc theo trên địa đồ tiêu ký tương đối an toàn lộ tuyến, một bên tìm kiếm linh dược, một bên hướng về bí cảnh hạch tâm, Lăng Vân Phong phương hướng vững bước tiến lên. Chỗ tốt như vậy cũng là rõ ràng. Cùng nhau đi tới, không có gặp được yêu thú cường đại, còn may mắn thu hoạch được vài quặng trúc cơ chủ dược. Thời gian tại cảnh giác tìm kiếm bên trong lại qua mấy ngày. Trên địa đồ tiêu chí biểu hiện, hắn đã tiếp cận một mảnh được xưng là xét đánh sườn núi khu vực. Vách núi này bởi vì địa hình đặc thù, quanh năm hấp dẫn thiên lôi oanh kích mà gọi tên, hoàn cảnh ác liệt, nhưng cũng dựng dục ra một chút đặc biệt lôi thuộc tính linh thực. Còn chưa tới gần xét đánh ngai chủ ngọn núi, Trần Bình liền nghe được phía trước truyền đến trận trận kịch liệt pháp thuật oanh minh, kim thiết giao kích thanh âm cùng tức giận quát mắng. Trong không khí tràn ngập cuồng bạo lôi quang cùng nồng đậm mùi máu tươi. Hắn lập tức thu liễm khí tức, lặng yên không một tiếng động trèo lên một gốc đại thụ, mượn nồng đậm tán cây yểm hộ, hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Phía trước là một mảnh dốc đứng vách núi khu vực, vách đá như là bị cự phủ đổ ra, phơi bày nham thạch màu đen. Giờ phút này, đỉnh núi một mảnh không lớn trên bình đài, chính bộ phát thảm liệt hỗn chiến. Mười mấy tên phục sức khác nhau tu sĩ chính vây quanh một gốc sinh trưởng tại vách núi tít ngoài rìa kỳ dị linh trúc điên cuồng chém giết. Cây trúc kia bất quá cao cỡ một người, toàn thân bày biện ra một loại thâm thúy màu vàng, đốt trúc rõ ràng, thân trúc mặt ngoài chảy xuôi tinh mịn hồ quang điện màu bạc, phát ra trầm thấp đôn đốt âm thanh. Tinh thuần, cuồng bạo lại ẩn chứa sinh cơ bừng bừng lôi thuộc tính linh khí, liên tục không ngừng từ thân trúc phát ra, bao phủ phương viên mấy trượng. Vẹn vẹn đứng xa nhìn, đều để người cảm thấy làn da có chút run lên. Ngàn năm nguyên lôi trúc, Trần Bình chấn động trong lòng. Đây là luyện chế lôi thuộc tính pháp bảo đỉnh cấp vật liệu. Nó giá trị viễn siêu phổ thông trúc cơ đan chủ dược. Khó trách dẫn tới nhiều người như vậy liều mạng tranh đoạt. Trung tâm chiến trường kiếm khí tung hành, hỏa cầu băng truy bay loạn, pháp khí va chạm kia lửa tung tóe. Không ngừng có người kêu thảm từ vách núi rơi xuống, có thể là bị cuồng bạo pháp thuật xé nát. Người tranh đoạt tu vi thấp nhất cũng là luyện khí 9 tầng, càng có mấy vị luyện khí đại viên mãn cường giả đang kịch liệt va chạm, mỗi một lần giao thủ đều dẫn tới lôi linh khí ba động kịch liệt. Trần Bình ánh mắt nhanh chóng đảo qua chiến trường, ước định lấy tình thế. Trung tâm gốc kia ngàn năm nguyên lôi trúc bản thể, bị mấy cố mạnh nhất khí tức khóa chặt, căn bản không phải hắn có thể nhúng chạm. Cho dù hắn may mắn thu hoạch được gốc này nguyên lôi trúc, cũng sẽ bị tất cả mọi người truy sát. Vì mình mạng nhỏ này, hay là không nên mạo hiểm cho thỏa đáng. Trần Bình muốn từ bỏ, rời xa nơi thị phi này. Nhưng mà, ánh mắt của hắn bị nguyên lôi trúc bản thể trùng quanh hấp dẫn. Tại khoảng cách chủ trúc ước chừng 30-40 trượng xa khe đá khe hở bên trong, tại mấy khối cự thạch bóng ma che đậy bên dưới, sinh trưởng mấy cây mới toát ra, chỉ có dài cỡ cánh tay, nhan sắc non tím, mặt ngoài hồ quang điện yếu ớt mới măng. Măng. Trần Bình trong lòng hơi động. Ngàn năm nguyên lôi trúc tân sinh măng. Mặc dù ẩn chứa lôi đỉnh chi lực kém xa bản thể, nó chất liệu cũng xa chưa đạt tới luyện khí cường độ, nhưng nó ẩn chứa ngàn năm nguyên lôi trúc bản nguyên nhất sinh cơ cùng lôi thuộc đặc tính. Càng quan trọng hơn là, nó là sống. Kể từ đó, chính mình hoàn toàn có thể hái nó, trồng trọt đến hắc thổ địa trong không gian. Chương 112, tẩy ghép linh măng chương 112, tẩy ghép linh măng một cái ý niệm trong đầu không thể ức chế dâng lên. Bản thể lấy không được, làm dễ măng con trở về chủng, cũng không thành vấn đề. Người khác có lẽ xem làm gân gà, cho là rời đi cái này đặc thù xét đánh hoàn cảnh, căn bản là không có cách sống được, nhưng hắn có hắc thổ địa không gian. Trên chiến trường chém giết càng gay cấn, không người chú ý khu vực biên giới cái kia mấy cây không đáng chú ý mới măng. Trần Bình không do dự nữa, mượn vách đá bóng ma cùng phía dưới hôn chiến điểm hộ, từ mặt bên dốc đứng trên vách đá lặng yên không một tiếng động leo lên tới gần. Động tác của hắn cực nhẹ, khí tức tu liễm, toàn bộ thần thức đều dùng tại cảm giác cảnh vật xung quanh, cùng tránh đi tầm mắt của mọi người. Rốt cục, hắn mò tới cái kia mấy khối cự thạch dưới bóng ma. Nồng đậm lôi linh khí để hắn lông tơ dựng thẳng. Hắn tuyển định một cây nhìn sinh cơ thịnh vượng nhất, ngọn măng quanh quẩn lấy một sợi yếu ớt nhưng tinh thuần ngân hồ măng. Vì giảm bất động tĩnh, hắn không có sử dụng bất luận cái gì pháp khí, hai tay bao trùm lên một tầng nhu hòa linh khí, cẩn thận từng ly từng tí đào xới măng con trùng quanh nham thạch nặng bùn đất, gắng đạt tới không thương tổn cực kỳ yếu ớt bộ rễ. Cử động của hắn cuối cùng vẫn là đưa tới một cái ngay tại bên ngoài du đấu, tìm cơ hội tông môn tu sĩ chú ý. Tu sĩ kia là tên luyện khí 9 tầng hắn tử, khoe mắt liếc qua liếc thấy Trần Bình đang đào măng, đầu tiên là sức sở, lập tức trên mặt lộ ra một chút xíu không che giấu niệm ai cùng xem thường. Suy, ngu xuẩn, đào món đồ kia có ích lợi gì? Rời cái này lôi sườn núi, không quá ba ngày liền chết héo. Hắn thấp giọng cười nhạo một câu, liền không tiếp tục để ý, lực chú ý một lần nữa trở lại trung tâm chiến trường. Gốc kia ngàn năm nguyên lôi trúc không có bị người khác cướp đoạt lời nói, bất luận kẻ nào đều là có cơ hội trở thành người thắng cuối cùng. Về phần Trần Bình tự động, tại hắn cùng tất cả người tranh đoạt trong mắt, không khác đại đồ đần một cái, thật quá ngu xuẩn. Nguyên lôi trúc sinh trưởng điều kiện ai không biết, cần cắm rễ đặc thù xét đánh tầng nham thạch, mỗi tháng tiếp nhận chí ít một lần vừa đúng thiên lôi tẩy lễ, dùng để rèn luyện nó thân trúc lôi văn, nhiều một phần thì cháy, thiếu một phần thì phế. Đối với thổ nhưỡng, linh khí, hoàn cảnh yêu cầu hà khắc đến biến thái. Tẩy ghép, quả thực là người si nói mộng. Trần Bình đối với cái kia khinh bỉ ánh mắt phảng phất giống như không thấy. Hắn hết sức chăm chú, rốt cục đem cây kia non màu tím mang tính cả nó phía dưới một đoàn nhỏ bao vây lấy sợi rễ nguyên đất hoàn chỉnh đạo ra. Mang vào tay hơi trầm xuống, mặt ngoài lạnh bước, từng kia yếu ớt hồ quang điện tại màng trên áo nhảy vọt, mang đến tê dại xúc cảm. Hắn cấp tốc đem nó thu nhập sớm chuẩn bị túi trữ vật. Đằng sau, hắn lại bắt chước làm theo, lần nữa đào ra còn lại hai gốc nguyên lôi trúc dần. Kiểm tra một phen xung quanh, xác định không có nguyên lôi trúc dần sau, Trần Bình không lưu luyến chút nào xoay người, dọc theo dốc đứng vách đá trượt xuống dưới, mấy cái lên xuống liền biến mất ở đáy vực loạn thạch trong rừng rậm. Cơ hồ ngay tại Trần Bình sau khi rời đi không lâu, ngay đính hôn chiến rốt cục phân ra kết quả. Réo rắt kiếm minh vang tận mây xanh, một đạo sáng chói như lãnh nguyệt kiếm quang quét ngang mà qua, mang theo đông kết hết thể hàn ý cùng chặt đứt hết thể kiên quyết. Vậy công tu sĩ bên trong, vài kiện pháp khí bị trong nháy mắt chặt đứt, hai người bị kiếm quang dư ba quét trúng, tiêu thảm bay rớt ra ngoài, máu vẩy trời cao. Kiếm quang thu lại, một đạo cao gầy thân ảnh xuất hiện tại nguyên lôi trúc bên cạnh. Nàng thân mang thanh vân tông đệ tử chân truyền pháp bào màu trắng, dáng người thẳng tắp, đường cong là lướt, trên mặt mang theo một tấm che đậy khuôn mặt mặt nạ màu bạc, lộ ra một đôi thanh lãnh như hàn đảm đôi mắt. Trong tay nữ nhân nắm một thanh toàn thân xanh hàm, hàn khí bốn phía trường kiếm, mũi kiếm vẫn nhỏ xuống lấy huyết châu. Ở sau lưng nàng, 7, 8 tên đồng dạng mặc thanh vân tông phục sức đệ tử cấp tốc dựa sát vào, kết thành trận hình phòng ngự, cảnh giác nhìn chằm chằm chung quanh giận mà không dám nói gì tu sĩ. Thanh vân tông, Bạch Nguyệt. Dưới mặt nạ truyền ra thanh lãnh giọng nữ, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Chút này, về ta thanh vân tông, ai có dị nghị? Thanh âm không lớn, lại ẩn chứa cường đại linh khí uy áp cùng sát ý lạnh như băng, rõ ràng truyền vào mỗi một cái người sống sót trong hai. Kiến thức vừa rồi cái kia kinh khủng một kiếm, nhìn lại đối phương bên người nhìn chằm chằm đồng môn, còn sót lại các tu sĩ sắc mặt biến đổi, cuối cùng đều lựa chọn trầm mặc, không cam lòng chậm rãi lui lại. Bạch Nguyệt không nhìn bọn hắn nữa, rồi ra mang theo băng tẩm kia bao tay, cẩn thận từng ly từng tí đem gốc kia ngàn năm nguyên lôi trúc tận gốc chặt đứt, thu nhập một cái đặc chế trong hộp ngọc. Toàn bộ quá trình gọn gàng mà linh hoạt. Làm xong đây hết thảy, ánh mắt của nàng lơ đãng đảo qua dưới vách Trần Bình biến mất mảnh kia bãi đá vụn phương hướng. Mặt nạ màu bạc che lấp lại, nhìn không ra biểu lộ, nhưng này thanh lãnh con ngươi tựa hồ có chút chớp động một chút. Nàng thu hồi ánh mắt, đối với sau lưng đồng môn lạnh lùng nói: "Đi, đi Lăng Vân Phong." Thanh âm vẫn như cũ sương lạnh, không có gợn sóng. Một tên Thanh Vân Tông đệ tử do dự một chút, nhìn về phía dưới vách hướng. "Lãnh sư tỷ, phía dưới còn giống như có cái chúng ta ngoại môn sư đệ, tựa hồ là lạc đàn, muốn hay không không cần." Lãnh Nguyệt đánh gây hắn, thanh âm lãnh đạm: "Con đường gian nguy, nghe theo mệnh trời." Hắn có con đường của hắn. Nói xong, không còn lưu lại, đi đầu hóa thành một đạo thanh lãnh lưu quang, hướng về Lăng Vân Phong phương hướng chạy đi. Còn lại Thanh Vân Tông đệ tử vội vàng đuổi theo. Trong bãi đá vụn, Trần Bình cũng không đi xa. Hắn thu liễm khí tức gần thân tại một khối cự nham đằng sau, đem ngay đính phát sinh hết thảy đều nhìn ở trong mắt, tự nhiên cũng nghe đến Lãnh Nguyệt câu nói sau cùng kia. Bạch Nguyệt rất quen danh tự. Hắn nhớ kỹ cái tên này, cùng Bạch Chỉ một dạng dòng họ danh tự. vẫn rất thân thiết. Nàng này thực lực sát thực cường hành, làm việc cũng đủ bá đạo bá đạo. Trần Bình vẫn cho rằng chính mình sở tại tông môn Thanh Vân Tông, trên mặt nổi thực lực cũng không mạnh. Nghĩ không ra, đúng là ngoài người ta dự liệu. Thanh Vân Tông bên trong xuất hiện tiên phú như vậy dị bẩm tu sĩ, nói rõ Thanh Vân Tông xa so với chính mình tưởng tượng còn cường đại hơn. Kể từ đó, Trần Bình quyết định trở về tông môn đằng sau, cần càng thêm cẩn thận. Đợi Thanh Vân Tông đám người đi xa, Trần Bình tiến vào ngọc bội không gian. Hắn coi chừng đem cái kia mấy cây non màu tím nguyên lôi trúc dần lấy ra. Mang con rời đi xét đánh sườn núi hoàn cảnh đặc thù sau, mặt ngoài yếu ớt hồ quang điện quả nhiên ảm đạm rất nhiều, thậm chí ngọn măng màu tím cũng lộ ra chẳng phải sáng rõ, sinh cơ nhanh chóng sói mòn. Trần Bình không thèm để ý chút nào, cấp tốc ở thiên tài địa bảo khu vạch ra một cái khu vực đơn độc trồng trọt nguyên lôi trúc dần. Này măng bốn bề màu bạc lôi hồ ba động, sợ sẽ làm bị thương đến các linh dược khác. Trần Bình cố ý đưa nó trùng xa chút, tại hắc thổ địa bên trên đảo ba cái hố sâu, đem măng tính cả đoạn kia nguyên đất cùng một chỗ gieo xuống. Không cần một lát, hắc thổ địa lần nữa thể hiện ra nó không nói đạo lý bao dung tính. Măng sợi dễ tiếp xúc đất đen, cái kia nguyên bản có chút hề vải sinh cơ bị rót vào cường tâm châm, khẽ run lên. Ngón măng cái kia sợi cơ hồ muốn dập tắt yếu ớt hồ quang điện, đôn đốt một tiếng, lại một lần nữa trở nên rõ ràng một kia. Mặc dù vẫn như cũ yếu ớt, nhưng này học hành lưng chừng cơ xu thế, bị ngạnh sinh sinh ngăn chặn lại. Nó bắt đầu chậm chạp mà kiên định, từ hắc thổ địa bên trong hấp thu một loại nào đó thần bí dưỡng phân. Nó tại thích ứng, tại chuyển hóa, tại ngoan cường mà cắm dễ. Quả nhiên có thể. Trần Bình trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Ngoại giới cái gọi là điều kiện hà khắc, xét đánh tầng nham thạch. Đất đen tựa hồ có thể mô phỏng chuyển hóa. Về phần thiên lôi rèn luyện, có lẽ không gian tự có nó quy tắc, có thể hoàn mỹ thay thế. Rời khỏi không gian, Trần Bình cuối cùng nhìn một cái xét đánh sườn núi phương hướng. Đằng sau hắn không còn lưu lại, quay người chui vào rừng cây rậm rạp, tiếp tục tiến về Lăng Vân Phong. Chương 113, Hoa Thủy Đông dẫn chương 113, Hoa Thủy Đông dẫn Lăng Vân Phong, như ngủ say cự thú, vắt ngang tại trong bí cảnh tâm. Càng đến gần, trong không khí tràn ngập linh khí liền càng tinh thuần, cơ hồ hóa thành thực chất sương mỏng. Cổ thụ chọc trời càng phát ra thưa thớt, thay vào đó là trần trụi màu đen đá núi cùng ương ngạnh sinh trưởng ở giữa thấp bé linh thực. Trần Bình ở trong đó ghé qua, mỗi một bước đều dẫm tại thần thức dò xét qua điểm an toàn bên trên, vô thanh vô tức hướng sườn núi phương hướng tiến hành. Ngọc bội không gian hắc thổ địa bên trên, mới tăng hai gốc tử tinh hoa cùng một gốc viêm dương thảo phát triển rất tốt. Phiến lá giãn ra, tản ra sinh cơ bừng bừng. Tăng thêm trước đó ở ngoại vi thu hoạch cùng chém giết tu sĩ đoạt được, giờ phút này trong tay hắn đã góp nhặt 12 phần trúc cơ đan chủ dược. Trong đó có tử tinh hoa 4 phần, viêm dương thảo 4 phần, cùng hai cái kia tại ngọc bội trong không gian gia tốc thành thục, đã tiếp cận viên mãn chân nguyên quả. Chân nguyên quả càng thêm chân quý, mỗi một mai đều đủ để bù đắp được 2 phần phổ thông chủ dược giá trị. Đương nhiên, Trần Bình trồng một gốc tử tinh hoa, còn có một gốc viêm dương thảo. Trình thể tới nói, hắn hiện tại chỉ là tích lũy đủ một viên trúc cơ đan chủ dược. Chân nguyên quả thụ ở trong không gian, tỏa ra viễn siêu ngoại giới sức sống. Hai viên chân nguyên quả, không dùng bao lâu thời gian, liền sẽ triệt để thành thục. Trần Bình cẩn thận, cũng không bởi vì thu hoạch mà thư giãn, chỉ là có đôi khi cẩn thận cũng không phải bản năng. Mấy ngày sau một lần linh dược cướp đoạt, Trần Bình kém chút mất mạng. Tại một chỗ dốc đứng khe núi bên cạnh, lần nữa phát hiện một gốc bị mấy khối quái thạch lần tuân nửa khép tử tinh hoa. Thủ hộ nó là một đầu tương tự châu rừng, đầu sinh độc giáp thiết giáp tê khí tức hung hãn, đã đạt nhất giai cực phẩm. Trần Bình không có đối cứng, kiên nhẫn chờ đợi nó quay người gặm ăn vách đá rêu trong nháy mắt, hai tấm nhất giai cực phẩm bằng chủy phù y mắng kích phát, trong nháy mắt đem nó chân sau băng phong. Đồng thời phân thủy liệt kim hai thanh phi kiếm hóa thành hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, tinh chuẩn xoắn về phía nó tương đối yếu ớt cái cổ. Thiết giáp tê phát ra thống khổ gào thét, thân thể cao lớn ẩm vàng ngã xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ khe núi dòng suối. Trần Bình cấp tốc tiến lên, đang muốn ngắt lấy gốc kia tử tinh hoa. Theo đạo lý tới nói, Trần Bình đã dùng thần thức thăm dò chung quanh tất cả tiềm ẩn uy hiếp. Thế nhưng là, ngoài ý muốn thường thường đều là không hề có đạo lý phát sinh. T. Một cỗ âm lãnh, mang theo uy áp kinh khủng gió canh, không có dấu hiệu nào từ khe núi chỗ sâu của tới. Trần Bình ra đầu trong nháy mắt nổ tung, thần thức điên cuồng cảnh báo. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp một đạo thô hơn thùng nước, bao trùm lấy màu xanh đen dữ tợn lần phiến bóng người to lớn, đang từ khe đáy u ám trong đầm nước im ắng trượt ra. Màu đỏ tươi mắt dọc, lạnh như băng khóa chặt Trần Bình cùng dưới chân hắn thiết giáp tê thi thể. Nhị giai hạ phẩm, Bích Lân Long Mãng. Trốn ở trong đầm sâu Long Mãng, đúng là ngăn cách Trần Bình dò xét, tạo thành hiện tại nguy hiểm cục diện. Không có chút gì do dự, Trần Bình một thanh giật xuống tử tinh hoa nhét vào chữ vật ngọc bội, đồng thời thân hình hướng về sau nhanh lùi lại. Tay trái giương lên, sớm đã giam ở lòng bàn tay hai tấm nhất giai cực phẩm hậu thổ thuẫn phù trong nháy mắt kích phát. Hai mặt ngưng thực màu vàng đất cự thuẫn chống rông hiện, ngăn tại trước người. Cơ hồ tại thổ thuẫn thành hình sát na, Long Mãng tráng kiện phần đuôi, mang theo xé rách không khí rít lên quét ngang mà tới. Vâng. Giang giác. Hai mặt hậu thổ cự thuẫn đứng thanh mà nát. Còn sót lại cự lực, hung hăng đâm vào Trần Bình đội vàng chống lên hộ thể linh quang bên trên. Phúc. Trần Bình cổ họng ngọt ngọt, thân thể như là diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, trung điệp đâm vào hậu phương trên vách núi đá, đá vụn tuôn rơi rơi xuống. Hộ thể linh quang kịch liệt lấp lóe, suýt nữa phá toái. Long Mãng một kích thành công, to lớn đầu rắn ngóc lên, lưới màu đỏ tươi phun ra nuốt vào, băng lanh trong mắt dọc hiện lên một tia tàn nhẫn trêu tức, thân thể cao lớn như là mũi tên rời cùng, sát mặt đất lần nữa đánh tới. Tốc độ nhanh chóng, viễn siêu Trần Bình. Trốn, chỉ có thể trốn. Trần Bình đè xuống khí huyết sôi trào, đột nhiên vô mặt đất bắn lên, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng về phương hướng đường về bỏ mạng bỏ chạy. Đồng thời, tay phải như là như ảo ảnh liên tục huy động. Ba ba bá. từng tấm phù lục không cần tiền giống như hướng về sau vung ra. Hỏa xà gào thét, băng truy đâm, kim châm như mưa, phong nhận cắt chém. Các loại thuộc tính phù lục công kích, tại sao lưng điên cuồng công kích, ý đồ ngăn cản Long Mãng truy kích. Rầm rầm rầm. Long Mãng thân thể cao lớn, tại phù lục trong bạo tạc có chút bị ngăn trở, màu xanh đen trên lân giáp lưu lại một chút vết cháy cùng băng xương, nhưng căn bản là không có cách tạo thành tính thực chất tổn thương. Nó phát ra tức giận tê mình, đôi rắn khổng lồ đột nhiên quật mặt đất, mượn lực gia tốc, trong nháy mắt lại kéo gần lại khoảng cách. Thanh hôi khí tức cơ hồ phun đến Trần Bình phần gáy. Đáng chết, không bỏ rơi được. Trần Bình trong lòng lạnh buốt. Hắn thử qua kích phát liễm tức phủ cùng vô tương diện che đậy chi lực, nhưng loài rắn truy tung con mồi ỉ lại chính là nguồn nhiệt cảm ứng và mùi khóa chặt, những này ẩn nấp thủ đoạn đối với đầu này nhị giai long mãng cơ hồ vô hiệu. Phù lục tiêu hao tốc độ nhanh đến để tâm hắn đau nhức, mỗi một tờ vung ra đều giống như tại cắt thịt, nhưng bảo mệnh quan trọng. Hắn chỉ có thể cắn răng, không ngừng hướng về sau rơi vãi phù lục, đồng thời đại não điên cuồng vận chuyển. Đúng rồi, con tinh tinh kia. Trần Bình trong đầu đột nhiên hiện lên một cái hình ảnh. Ngay tại hắn đến đây khe núi trên đường, từng xa xa cảm giác được trong một chỗ sơn cốc tràn ngập cuồng bạo hỏa linh khí, thần thức mơ hồ đảo qua một đầu ngay tại ngủ say, hình thể giống như núi nhỏ xích hồng cự thú. Khí tức đồng dạng là nhị giai hạ phẩm. Hoa thủy đông dẫn, một cái cực kỳ mạo hiểm kế hoạch trong nháy mắt thành hình. Trần Bình bỗng nhiên cải biến phương hướng, không còn thẳng tắp chạy trốn, mà là hướng về trong trí nhớ sơn cốc vị trí, hiện lên chi hình chữ phi nhanh. Đồng thời, hắn không còn đều rơi vai phù lục ngăn cản, mà là tận lực khống chế khoảng cách, để sau lưng Long Mãng đã có thể nhìn thấy chính mình, lại không đến mức lập tức đuổi kịp. Giống Long Mãng bị loại này như gần như xa khiêu khích, triệt để chọc giận, màu đỏ tươi mắt dọc cơ hồ muốn nhỏ ra huyết, truy kích tốc độ nhanh hơn mấy phần. Dọc đường cây cối nham thạch, tại nó thân thể cao lớn bên dưới như là giấy giống như bị nghiền nát. Rốt cục, tòa kia tràn ngập mùi lưu hình, thảm thực vật thưa thất sơn cốc xuất hiện tại trong tầm mắt. Trần Bình thần thức trong nháy mắt khóa chặt đáy cốc một tảng đá lớn dưới bóng ma, đầu kia giống như núi nhỏ phụ phục xích hồng thân ảnh, xích viêm cự tinh. Nó tiếng ngáy như sấm, hiển nhiên còn tại ngủ say. Ngay tại lúc này, Trần Bình trong mắt tàn khốc lóe lên. Tại khoảng cách cự tinh còn có trăm trượng khoảng cách lúc, đột nhiên dừng bước lại, quay người mặt hướng đuổi sát không buông Long Mãng. Hắn hít sâu một hơi, thể nội linh lực điên cuồng tuôn hướng cánh tay phải, đầu ngón tay kẹp lấy một tấm màu xanh đậm phù lục trong nháy mắt sáng lên ánh sáng chói mắt, nhị giai hạ phẩm kim đạo phù. Chém. Trần Bình quát khẽ một tiếng, cánh tay vung ra. Ông. Một đạo dài hơn một trượng màu xanh đậm to lớn đao mang, xé rách không khí, mang theo chói tai rít lên, cũng không phải là chém về phía Long Mãng, mà là lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ. Hung hăng chém về phía cự tinh nhận thân khối cự thạch này phía sau. Khoảng cách nó thân hình khổng lồ không đủ 3 thước mặt đất. Ầm ầm. Sắt thép va chạm giống như tiếng vang, ở trong sơn cốc nổ tung. Đá vụn như đạn pháo bắn ra bốn phía. Cùng bạo đao khí sóng xung kích, hung hăng đâm vào xích viêm cự tinh trên thân. Ngào. Ngủ say bị đánh gãy, phía sau lưng bị đao khí dư ba hung hăng đuốt một cái, mặc dù không có phá vỡ nó dày đặc da lông, nhưng này đau đớn kịch liệt cùng đột nhiên xuất hiện tập kích, trong nháy mắt đốt lên cự tinh căm giận ngút trời. Nó bỗng nhiên nhảy lên khỏi mặt đất, như ngọn núi nhỏ thân thể tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc. Một đôi thiêu đốt lên hỏa diễm xích hồng cự nhãn, trong nháy mắt khóa chặt đao mang đánh tới phương hướng. Trần Bình thân ảnh đã hướng mặt bên chớp đoáng, không thấy tăm hơi, đầu kia mang theo khủng bố gió tanh đánh tới Bích Lân Long Mãng, bị nó thu vào trong mắt. Giống. Xích viêm cự tinh phát ra chấn thiên động địa gào thét, song quyền điên cuồng đánh chính mình to con lồng ngực, phát ra trận trận trầm đụng. Nó đột nhiên đạp xuống đất mặt, thân thể cao lớn hóa thành một đạo xích hồng lưu quang, mang theo nhiệt độ cao, ngang nhiên vọt tới chạm mặt tới Bích Lân Long Mãng. Hai cái cự thú như là hai tòa di động ngọn núi, hung hăng đụng vào nhau. Oeng. Đất rung núi chuyển. Khí lãng cùng bạo sen lẫn hỏa diễm, gió tanh cùng vỡ vụn lần phiến ra lông hướng bốn phía quét sạch. Trần Bình sớm đã thừa cơ kích phát một tấm thần hành phù tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, cũng không quay đầu lại xông ra sơn cốc, mấy cái lên xuống liền biến mất ở rậm rạp rừng tuyến bên trong. Sau lưng là hai đầu yêu thú cấp 2 kinh thiên động địa gào thét cùng tiếng chém giết, chấn động đến toàn bộ sơn cốc đều đang run rẩy. Chương 114, đại chiến chiến khôi chương 114, đại chiến chiến khôi tiến vào Lăng Vân Phong sơn núi, Trần Bình chẳng những không có buông lòng một hơi, trong lòng ngược lại dâng lên một cỗ vung đi không được quái dị cảm giác. Linh khí càng thêm nồng đậm, trong núi kỳ hoa dị thảo cũng rõ ràng tăng nhiều, thậm chí hắn lại may mắn hái tới 3 phần tử tinh hoa cùng 1 phần viêm dương thảo. Nhưng mà, quá an tĩnh. Trừ ngẫu nhiên gặp phải hung manh yêu thú, dòng dã mấy ngày, hắn vậy mà không tiếp tục đụng phải một cái những tông môn khác tu sĩ. Phản phất tất cả mọi người biến mất bình thường. Trên địa đồ đánh dấu mấy cái, khả năng tồn tại trúc cơ chủ dược khu vực nguy hiểm, hắn cũng đi dò xét qua, trừ chiến đấu vết tích cùng khô cạn vết máu, đồng dạng không có mờ ai. Khác thường tĩnh mịch, như là vô hình cự thạch đặt ở trong lòng, để hắn càng thêm cảnh giác, tốc độ tiến lên cũng chậm xuống tới. Mấy ngày sau, trong tay hắn góp nhặt trúc cơ đan chủ dược đạt đến 20 phần. Chân nguyên quả vẫn như cũ xa ngút ngàn dặm không có tung tích, cái này nằm trong dự liệu, có thể tìm tới ngọc bội trong không gian gốc kia, đã là thiên đại may mắn. 3 ngày sau, Trần Bình dọc theo một đầu ẩn nấp khe núi tìm kiếm, thần thức đột nhiên bắt được một tia dị thường tinh thuần, viễn siêu linh khí trùng quanh ba động. Ba động đầu nguồn đến từ trên vách núi đá một chỗ bị dây leo nửa che đậy cửa hang. Cái kia độ dày đặc của linh khí tinh thuần, thậm chí ẩn ẩn vượt qua Lăng Vân Phong chủ phong một ít khu vực. Là linh dược hay là linh tuyền? Trần Bình trong lòng hơi động. Cẩn thận tới gần, hắn không có lập tức tiến vào, mà là đem thần thức ngưng tụ thành đi, cẩn thận từng ly từng tí hướng trong động tìm kiếm. Cửa hàng chật hẹp sâu thẳm, thần thức kéo dài đi vào mấy chục trượng, cũng không phát hiện vật sống khí tức hoặc sáng lộ vẻ bấy dập vết tích, chỉ có cái kia linh khí càng nồng đậm, phảng phất đầu nguồn ngay tại chỗ sâu. Hơi chút cân nhắc, Trần Bình đẩy ra dây leo, thấp người chui vào trong động. Trong động ẩm ướt âm u, chỉ chứa một người thông hành. Hắn ngừng thở, bước chân thả cực nhẹ, thần thức từ đầu đến cuối duy trì tại trạng thái cực hạn, dò xét lấy phía trước cùng dưới chân mỗi một tấc. Đi ước chừng nửa nén hương thời gian, phía trước sáng tỏ thông suốt, xuất hiện một cái không lớn thạch thất. Thạch thất trung ương trên mặt đất, khắc họa lấy một cái cực kỳ phức tạp, do vô số màu bạc đường cong tạo thành đồ án. Giờ phút này đang phát ra yếu ớt không gian ba động, là truyền tống trận. Trần Bình trong lòng còi báo động đại tác, hắn lập tức liền muốn lui về phía sau. Nhưng mà, ngay tại hắn bước vào thạch thất trung ương sát na, dưới chân màu bạc đường cong đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng không gian, trong nháy mắt đem hắn bao khỏa. Trời đất bay cuồng cảm giác mãnh liệt đánh tới. Cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt mơ hồ, vặn mèo, lập tức đột nhiên nhất định. Thấu xương âm lãnh cùng khô giáo nham thạch khí tức, thay thế trong động ngập ngừng. Trần Bình phát hiện chính mình đứng tại một cái cực kỳ to lớn dưới mặt đất trong hầm đá. Hầm đá hình tròn, đường kính chừng trăm trượng, mái vòm cao vút hắc ám, không nhìn thấy cuối cùng. Bốn vách tường cùng mặt đất đều là cứng rắn nham thạch màu đen, rèn luyện được dị thường bóng loáng, phản xạ không biết từ chỗ nào thấu tới, u ám băng lanh ánh sáng nhạt. Tĩnh mịch, tuyệt đối tĩnh mịch. Chỉ có chính hắn hơi có vẻ tiếng thở hào hẹn, tại trống trải trong hang đá quanh quẩn. Không đợi Trần Bình ổn định tâm thần, quan sát hoàn cảnh. Cùng cụt, cùng cụt, cùng cụt. Dây đặc mà băng lanh tiếng ma sát, như là như mưa rào từ bốn phương tám hướng băng lên. Hầm đá trên vách tường bóng loáng, im lặng trượt ra 20 cái sắp hàng chỉnh tề hình vuông cửa hang. 20 đạo thân ảnh, nện bước đều nhịp bộ pháp, từ trong động khẩu bước ra. Bọn chúng toàn thân bày biện ra một loại băng lãnh màu sắc ám kim, chỗ khớp nối kết cấu tinh xảo, đầu lâu là bóng loáng hình cầu, không có ngũ quan, chỉ có hai cái lóe ra thăm thẳm hồng quang lỗ thủng, như là con mắt. Trong tay nắm lấy chế thức chiến đao cán dài, lưỡi đao hàn quang lạnh thấu xương, đều là nhất giai thượng phẩm pháp khí. Mỗi một bộ đều tản ra luyện khí đại viên mãn cấp độ kim thuộc tính linh lực ba độ. 20 cố nhất giai cực phẩm, linh kim chiến khôi. Trần Bình tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Hắn trong nháy mắt minh bạch tình cảnh của mình, đó căn bản không phải linh dược gì độc vật, mà là một cái cực kỳ nguy hiểm cấm khu. Hoặc là thượng cổ tu sĩ lưu lại tàn khốc nơi truyền thừa, hoặc là chính là tồn tại cường đại nào đó chôn cùng mộ. Người trước còn có một chút hy vọng sống, người sau, cựu tử nhất sinh. Không có thời gian suy nghĩ, 20 cố linh kim chiến khôi điểm đỏ ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt Trần Bình. Bọn chúng không có phát ra bất kỳ thanh âm, trầm mặc giơ lên trong tay chiến đao, sát khí lạnh lẽo như là như thực chất tràn ngập ra. Trần Bình trong mắt hàn quang nổ bắn ra. Hắn biết rõ tiên hạ thủ vi cường đạo lý, thể nội linh lực trong nháy mắt sôi trào. Phân thủy liệt kim song kiếm hóa thành hai đạo lệ mang, mang theo xé rách không khí rít lên, thẳng đến phía trước nhất hai bộ chiến khôi đầu lâu. Đồng thời, hai tay của hắn đủ dương, mười mấy dương nhất giai cực phẩm hỏa xạ phù băng chủy phù như là rời ổ bảy vòng, gào thét lên bao trùm hướng chiến khôi bảy. Keng, keng. Hai tiếng chói tai sắt thép va chạm. Hai bộ bị phi kiếm chém trúng chiến khôi đầu lâu tia lửa tung tóe, lực lượng khổng lồ để bọn chúng thân thể nhoáng một cái, chỗ cổ xuất hiện rõ ràng vết lõm, nhưng cũng không phá toái. Cái tia ám kim chất liệu cứng rắn vượt quá tưởng tượng. Rầm rầm rầm. Hỏa xạ băng truy tại chiến khôi trong đám nổ tung. Hỏa diễm bốc lên, vụ băng bể ra. Nhưng mà, những chiến khôi này lực phòng ngự viễn siêu Trần Bình dự đoán. Hỏa diễm thiêu đốt gần như chỉ ở mặt ngoài lưu lại vết cháy, băng truy va chạm vỡ vụn, chỉ có thể trì trệ bọn chúng cực kỳ ngắn ngủi động tác. Càng làm cho Trần Bình ra đầu tê dại là, những chiến khôi này cũng không phải là từng người tự chiến. Bọn chúng nhìn như tán loạn, kỳ thực bộ pháp không bàn mà hợp một loại nào đó trở thế. Tại phù lục bạo tạc trong nháy mắt, ngoại vi chiến khôi cấp tốc di động, ẩn ẩn hình thành một vòng dây, mà vòng trong mấy cỗ chiến khôi lại đồng thời vung đao. Bá, bá, bá. Mấy đạo cô động màu vàng nhạt đao khí, xé rách phù lục bạo tạc sóng xung kích, như tinh chuẩn mũi tên, giao nhau chém về phía Trần Bình. Mỗi một đạo uy lực đều viễn siêu phổ thông luyện khí 9 tầng tu sĩ một kích toàn lực. Không tốt. Trần Bình con ngươi đột nhiên rụt lại. Hắn nghiêm trọng đánh giá thấp những này linh kim chiến khôi thực lực. Bọn chúng không chỉ có phòng ngự kinh người, lực công kích có thể so với luyện khí đại viên mãn, càng biết được phối hợp chiến trận. Cái này tuyệt không đơn giản tử vật. Dưới chân hắn đạp trên huyền ảo bộ pháp, thân thể như là trong gió tơ liễu giống như cấp tốc né tránh, hiểm lại càng hiểm tránh đi đại bộ phận đao khí. Nhưng vẫn như cũ có một đạo đao khí sát cánh tay trái của hắn bay qua, sắc bén khí kình trong nháy mắt xé rách hắn pháp bảo, ở trên cánh tay lưu lại một đầu sâu đủ thấy xương vết máu. Đau nhức kịch liệt truyền đến, không có khả năng lưu thủ. Trần Bình trong mắt lóe lên một tia đau lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là băng lãnh quyết tuyệt. Hắn không còn tiếc rẻ phù lục, hai tay như là như xuyên hoa hồ điệp cấp tốc huy động. Hiu hiu hiu. Lần này không còn là đơn nhất thuộc tính phù lục. Kim châm phá giáp mở đường, hỏa xà băng truy bao trùm áp chế, dây leo quấn quanh hạn chế tẩu vị, càng nắm chắc hơn dương bạo liệt phù tại chiến khôi trong trận hình tâm nổ tung. Vũ quang thập sắc phù lục mang, trong nháy mắt đem toàn bộ hầm đá chiếu rọi đến giống như ban ngày. Năng lượng cùng bạo loạn lưu quét sạch hết thảy. Đồng thời, hắn thần thức thôi động đến cực hạn, phân thủy liệt kim song kiếm hóa thành hai đạo tử vong gió lốc, không còn truy cầu nhất kích tất sát, mà là chuyên môn công kích chiến khôi khớp nối chỗ nối tiếp, cùng cầm đao cánh tay. Ken, ken, giang giáp, ầm ầm, dây đặc tiếng va chạm, tiếng vỡ vụn, tiếng nổ mạnh vang lên liên miên. Chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gay cấn. Trần Bình thân ảnh tại dây đặc đao khí cùng phù lục bộc phát quang mang bên trong xuyên thẳng qua né tránh, mỗi một lần di động đều hiểm tượng hoàn sinh. Phù lục như là nước chảy tiêu hao, phi kiếm mỗi một lần chạm kích đều dốc hết toàn lực. Từng bộ chiến khôi tại phù lục điên cuồng công kích cùng phi kiếm tinh chuẩn đả kích xuống, rốt cục bắt đầu xuất hiện tổn thương. Khớp nối bị chém nước, cánh tay bị rỡ xuống, đầu lâu bị kim châm phá vỡ điểm đỏ sau ầm vang ngã xuống. Đến lúc cuối cùng một bộ chiến thôi, bị ba đạo hỏa xà phù đồng thời đánh trúng lực, màu ám kim lồng ngực nổ tung một cái độc lớn, kết cấu bên trong bại lộ, lóe ra điện hỏa hoa ầm vang ngã xuống đất lúc. Toàn bộ hầm đá lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tháng. Chương 115, đặc thù thân ảnh chương 115, đặc thù thân ảnh Trần Bình quỳ một chân trên đất, chống liệt kim kiếm, kịch liệt thở hào hẹn. Mồ hôi hỗn hợp có huyết thủy từ thái dương trở xuống, nhỏ tại trên mặt đất băng lãnh. Cánh tay trái vết thương truyền đến trận trận nói nói, thể nội linh lực tiêu hao hơn phân nửa. Trước người hắn trên mặt đất, tán lạc thật dày một tầng tiêu đốt hầu như không còn lá bùa cho tàn. 50. 6 tấm trong lòng của hắn đếm thầm lấy vừa rồi tiêu hao nhất giai cực phẩm phụ lục số lượng, khóe miệng có chút run rẩy. Đại giới to lớn. Cái này 20 cỗ chiến khôi khó chơi trình độ, viễn siêu cùng số lượng luyện khí 9 tầng tu sĩ. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn buông lòng một hơi. Ông. Hầm đá mặt đất cùng mái vòm, đồng thời sáng lên vô số huyền ảo phù văn. Quang mang lưu chuyển, toàn bộ không gian phảng phất mặt nước giống như nhộn nhạo một chút. Sau một khắc, cảnh tượng đột biến. Nguyên bản bóng loáng trên vách đá, những chiến khôi kia xuất hiện cửa hàng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là 20 phiến càng thêm to lớn, che kín phong cách cổ xưa phủ điêu cửa đá. Cửa đá vô thanh vô tức hướng lên trở ra, lộ ra phía sau thâm thúy hắc ám. Giống. Ngao. Tê. Làm người sợ hãi thu giống, gào thét, tiếng tê minh, từ 20 phiến sau cửa đá trong hắc ám bạo phát đi ra. Hôn tạp huyết tinh cùng bạo ngược yêu khí, tràn ngập toàn bộ hầm đá. 20 song, lóe ra đói khát, tàn nhẫn, cùng cùng bạo quang mang thú đồng, ở trong hắc ám sáng lên. Ngay sau đó, 20 đạo hình thái khác nhau, nhưng khí tức đều đạt tới nhất giai cực phẩm đỉnh phong thân ảnh, từ trong cửa đá bổ nhào mà ra. Có toàn thân thiêu đốt liệt diễm xích viêm hổ, có lợi chảo lóe ra hàn quang liệt phong báo, có miệng phun độc nước bọt bích lần độc tê, có hình thể khổng lồ, răng nanh lộ ra ngoài nham giáp tự hùng. Không có chỗ nào mà không phải là yêu thú cường đại. Bọn chúng hiển nhiên bị đói bụng thật lâu, vừa mới thoát khốn, ánh mắt trong nháy mắt liền khóa chặt trung ương hang đá duy nhất thân ảnh. Trần Bình, ánh mắt kia tham lam cùng sắc ý, nương theo lấy nước bọt chảy ngang mà ra. 20 con, nhất giai cực phẩm yêu thú. Trần Bình chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, da đầu trong nháy mắt nổ tung, ngay cả lưng đều phát ra thấu xương rét lạnh. Vừa mới kinh lịch một cuộc các chiến, linh lực chưa khôi phục, lại đối mặt 20 đầu trạng thái toàn thịnh, bụng đói kêu vang hung thú. Đây đối với tu sĩ phổ thông tới nói, căn bản không phải thí luyện, đây là trần trụi tuyệt sát. Trốn. Hầm đá phong bế, cửa đá tại yêu thú sông ra sau đã lặng yên khép lại, kín kẽ. Chiến. 20 đầu nhất giai cực phẩm yêu thú vây công, không có đặc thù át chủ bài, căn bản liền sẽ không là bọn chúng đối thủ. Trần Bình tìm không thấy một cái lý do, cùng giai tu sĩ, nên dùng cái gì thủ đoạn, đem cái này 20 con nhất giai cực phẩm yêu thú chém giết. Không muốn nhiều như vậy, trước vượt qua dưới mắt nan quan lại nói. Trần Bình mặc dù cảm thấy người khác không cách nào vượt qua dưới mắt khốn cảnh, nhưng hắn khác biệt, hắn còn nhiều át chủ bài. Theo trong mắt buộc phát ra điên cuồng hồng quang. Tâm hắn hung ác, đông nhiên vua ống tay áo, trong tay trong nháy mắt thêm ra một chồng thật dày phù lục. Lần này, không còn là đơn nhất giai cực phẩm, trong đó thỉnh lình xen lẫn mấy tấm phát ra khủng bố ba động nhị giai hạ phẩm phù lục. Nhị giai phù lục dùng, thật là làm cho tâm hắn như lao dạo. Tới đi. Hắn mắt đỏ, vẫn như cũ cảm thấy rất khó chịu. Thân hình không lùi mà tiến tới, đón cái kia đánh tới yêu thú dòng lũ, đem trong tay phù lục dòng lũ hung hăng đập ra ngoài. Chiến đấu, trong nháy mắt bộc phát. Oanh! Oanh! Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh, tiếng thú gào, xương cốt tiếng vỡ vụn, phù lục kích phát âm thanh, Trần Bình quát chói hai âm thanh. Tại phong bế trong hang đá điên cuồng quấn quẩn, đinh hai nhức óc. Ánh lửa, băng mang, kim khí, xương đầu, phong nhận, các loại thuật pháp điên cuồng tàn phá bờ bãi, va chạm, chôn bụi. Trần Bình thân ảnh tại trong bầy thú như là trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền con. Hắn từ bỏ phòng ngự, chỉ dựa vào lấy bất động núi huyền kim thuẫn cùng hộ thể linh quang ngạnh kháng bộ phận tổn thương, đem tất cả tinh lực đều dùng tại tiến công cùng né tránh bên trên. Nhị giai phù lục thành hắn xé mở đàn thú vây quanh, trọng thương thậm chí miểu sát yêu thú cường đại duy nhất ỷ bảo. Bạo viêm phủ, một đoàn xích hồng hỏa cầu tại trong bầy thú tâm nổ tung, hai đầu đập gần nhất liệt phong báo bị tạc đến máu thịt bé bét, tiêu thảm bay rất ra ngoài. Kim đao phủ, xanh đậm đao mang chợt lóe lên, một đầu nham giáp cự hùng vẫn lấy làm tiêu ngạo cứng rắn đầu lâu bị chỉnh tề cắt ra. Trường tâm lôi, màu bạc trắng lôi cầu tinh chuẩn đánh vào một đầu bích lân độc tê mở ra trong miệng rộng, đem nó trong đầu bộ nổ thành một đoàn bột nhão. Mỗi một tờ nhị giai phù lục bộc phát đều đương theo lấy Trần Bình trong lòng đau nhức kịch liệt, cùng một cái yêu thú cường đại vẫn lạc. Nhưng càng nhiều yêu thú cái sau nối tiếp cái trước, lợi chảo xé mở hắn hộ thể linh quang, tại trên lưng hắn lưu lại sâu đủ thấy xương vết chảo. Độc rắn muối độc nước bọt bắn tung tóe tại huyền kim trên thuẫn, phát ra từ từ tiếng hủ thực. Xích viêm hổ liệt diễm cơ hồ đem hắn thôn phệ. Miệng vết thương trên người hắn càng ngày càng nhiều, máu tươi nhuộm đỏ phá toái pháp bảo. Linh khí như là mở cống như hồng thủy trôi qua, toàn bộ nhờ bồi nguyên đang tại cưỡng ép trèo trống. Nhất giai cực phẩm phụ lục như là không cần tiền trang giấy giống như vậy ra, chỉ vì trì trệ, quá nhiều, chế tạo trong nháy mắt đó đánh giết cơ hội. Đây là một trận ý chí cùng tài nguyên trung cực so đấu. Là phụ lục dòng lũ cùng máu yêu thú thịt va chạm. Không biết qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một cái toàn thân cháy đen, chỉ còn lại có nửa thân thể xích viêm hổ, bị một đạo băng truy đóng đinh trên mặt đất lúc, toàn bộ hầm đá rốt cục an tĩnh lại. Trần Bình toàn thân đẫm máu, hít sâu một hơi, chống phi kiếm, như mới từ trong huyết chỉ vớt đi ra. Hắn ho kịch liệt tấu lấy, mỗi một lần đều khiên động toàn thân vết thương, toàn tâm đau đớn. Cánh tay trái vết thương lần nữa băng liệt, phía sau ba đạo sâu đủ thấy xương vết cào nóng bỏng đau. Cũng may, đều là bị thương ngoài da. Bây giờ trong cơ thể hắn linh khí đủ nhiều, còn có thể khôi phục nhanh chóng bị thương ngoài ra. Đương nhiên, không khôi phục cũng có thể dùng linh khí áp chế vết thương, duy trì chiến đấu, vẫn không có vấn đề quá lớn. Hắn tiến vào Ngọc Bội Hắc Thổ Địa không gian, kiểm điểm sau cùng phụ lục. Nhất giai cực phẩm phụ lục chỉ còn lại có hơi mỏng một sấp, không đủ 200 tấm. Mà chân quý nhất nhị giai hạ phẩm phụ lục chỉ còn lại có 15 tấm. 8 tấm nhị giai, 59 dương nhất giai cực phẩm. Đây là trận này thắng thảm đại giới. Tim của hắn đang rỉ máu. Cũng may, Ngọc Bội trong không gian, hắn có đầy đủ thời gian đến khôi phục thương thế cùng linh khí. Đây cũng là còn lại tu sĩ không có ưu thế. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa, phục dụng Bồi Nguyên Đan, đem thân thể khôi phục lại đỉnh phong đằng sau, hắn mới từ Ngọc Bội trong không gian đi ra. Quả nhiên, cái này hầm đá không có cho bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Chân hắn vừa chạm đến mặt đất, hầm đá lần nữa phát ra trầm thấp bù bù. Mặt đất cùng trên vách tường nhiễm vết máu, yêu thú hài cốt bị lực lượng vô hình thôn phệ, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Ông, trung ương hang đá mặt đất sáng lên nhu hòa bạch quang. Trong quan mang, 20 phiến giống nhau như lúc cửa đá lần nữa vô thành vô tức hiện hiện. Cửa đá từ từ mở ra. Lần này, không có yêu thú, cũng không có khôi lỗi. Từ mỗi một phiến trong cửa đá, đi ra một thân ảnh. 20 cái thân ảnh. 20 cái, để Trần Bình rất là khiếp sợ thân ảnh. Chương 116, gặp lại Bạch Nguyệt chương 116, gặp lại Bạch Nguyệt cái này 20 cái thân ảnh. Đúng là mặc cùng Trần Bình giống nhau như lúc Thanh Vân Tông ngoại môn pháp bảo. Dáng người, hình dạng, thậm chí ngay cả trên mặt lưu lại vết máu cùng mệt mỏi thân sắc, đều cùng Trần Bình không khác chút nào. Trong tay bọn họ nắm lấy phân thủy liệt kim phi kiếm hư ảnh, ánh mắt trống rỗng, lại tản ra cùng Trần Bình giờ phút này hoàn toàn nhất trí linh lực ba động. Luyện khí 9 tầng đại viên mãn, 20 cái Trần Bình. Hoặc là nói, 20 cái có được Trần Bình trước mắt tu vi cảnh giới, ý thức chiến đấu phục chế thể. Trần Bình con ngươi đột nhiên co lại. 20 cái chính mình đồng thời giơ lên trong tay phi kiếm hư ảnh, băng lanh trống rỗng ánh mắt khóa chặt trung ương bản thể. Bọn hắn ánh mắt trống rỗng, chỉ có thuần túy sát ý. Trần Bình hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên. Trong mắt của hắn không có sợ hãi, ngược lại có một loại kỳ dị bình tĩnh. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, nếu như không có phụ lục, thực lực của mình ở trong đồng bậc cũng không sáng chói. Tới đi, hắn thấp giọng tự nói, nắm chặt trong tay liệt kim kiếm. Lần này lại phải đại xuất huyết. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, 20 đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng đánh tới, kiếm quang lấp lóe, bộ pháp giao thoa, mỗi một cái động tác đều mang Trần Bình đặc thù cẩn thận né tránh phong cách. Thế công như là cuồng phong mưa rào, nhưng lại là mềm hoạt, không có cái gì cường đại thủ đoạn công kích. Trần Bình thở dài, đây chính là hắn hiện tại giai đoạn không may. Tinh thần của hắn độ cao tập trung, thần thức thôi phát đến cực hạn, không còn ý đồ liều mạng, mà là đem thân pháp vận chuyển tới cực hạn, tại 20 đạo kiếm quang xen lẫn bên trong xuyên thẳng qua né tránh. Bộ pháp của hắn cũng không hoa lệ, thậm chí có chút vụ bè, nhưng mỗi một lần né tránh đều hiểm lại càng hiểm, tinh chuẩn kẹt tại đối phương công kích dính liền sát na khe hở. Đây là năng lực của hắn, tại đông đảo yêu thú trong tay trốn tránh, hình thành né tránh bản năng. Ken, hắn rời ra bên trái đâm tới một kiếm, thân thể mượn lực xoay người, hiểm hiểm tránh đi hậu phương chém về phía cái cổ hắn mang. Đuôi phải như thiểm điện đá ra, đem mặt bên một cái đánh tới chính mình đạp lảo đảo lùi lại. Hắn lợi dụng đối với chính mình chiến đấu thói quen tuyệt đối hiểu rõ, tiến hành tinh chuẩn dự phán cùng với nhiễu. Quen thuộc chính mình xuất kiếm góc độ, né tránh quy tích, linh khí vận chuyển tiết tấu. Cái này thành hắn ưu thế lớn nhất. Khi cái nào đó chính mình thói quen tại đâm tới sau hồi kiếm đón đỡ lúc, Trần Bình chân thân sớm đã dự phán đến động tác của hắn, sớm một bước lấn người mà gần. Một cái ngưng tụ lực lượng toàn thân chịu kích, hung hăng đâm vào ngực nó. Phanh! Cái kia phục chế thể ngực lõm, trong nháy mắt tán loạn. Khi hai cái chính mình ý đồ tả hữu giáp công lúc, Trần Bình bỗng nhiên thấp người, một cái chật vật lại cực kỳ hữu hiệu cổn địa hồ lô, từ hai người giữa hai chân trong khe hở xuyên qua, đồng thời vung ra phủ lục, đánh ra xảo trá, không cách nào tránh né phương hướng. Trong nháy mắt biểu sát, chiến đấu không có trước đó hai trận như vậy kinh thiên động địa, lại càng thêm hung hiểm quỷ quyệt. Trần Bình như tại nhảy múa trên lưới lao, mỗi một lần né tránh, mỗi một lần đón đỡ, mỗi một lần phản kích, đều ngưng tụ hắn toàn bộ tinh khí thần cùng đối tự thân nhược điểm khắc sâu nhận biết. Hắn đang tỉnh lại tự thân. Hắn tại siêu việt chính mình. Động tác càng ngày càng ngắn gọn, hiệu suất cao. Thậm chí vứt bỏ hết thể có hoa không quả, chỉ còn lại có thuần túy nhất thủ đoạn công kích. Phi kiếm hư ảnh ở trên người hắn lưu lại mấy đạo vết máu, nhưng hắn không hề hay biết. Trong con mắt của hắn chỉ có mục tiêu, chỉ có cái kia từng cái quen thuộc lại chí mạng chính mình. Đến lúc cuối cùng một cái phục chế thể bị hắn một kiếm đâm xuyên mi tâm, hóa thành điểm sáng tiêu tán lúc, Trần Bình trong kiếm, cơ hồ đứng không vững. Mồ hôi, huyết thủy cùng cho bụi hỗn hợp lại cùng nhau, để hắn nhìn chật vật không chịu nổi. Trên thân lại thêm 7-8 đạo sâu cạn không đồng nhất kiếm thương, nhưng hắn còn đứng lấy. Hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất thiêu đốt hầu như không còn lá bùa cho tàn. Lần này, hắn chỉ cần hao hơn 40 tấm nhất giai cực phẩm phụ lục, đại bộ phận dùng cho trì trệ, quá nhiều, chế tạo trong nháy mắt đó đánh giết cơ hội. So với hai cửa trước, cái này đã là to lớn tiết kiệm. Ông, trung ương hàng đá, nhu hòa bạch quang lần nữa sáng lên. Tất cả vết tích chiến đấu biến mất không còn tăm tích. Một cái do tia sáng màu lam tạo thành, xoay chậm chậm phức tạp quang trận, xuất hiện tại hầm đá chính trung tâm. Quang trận tản mát ra ổn định không gian ba động. Truyền tống trận. Xem ra, đã thông qua khảo nghiệm. Trần Bình thở dài một hơi, trong lòng không chút do dự. Từ hắn giết chết tất cả chính mình bắt đầu, đạo tâm của hắn trước nay chưa có kiên định. Tu luyện bản thân chính là một cái không ngừng siêu việt chính mình quá trình. Chiến đấu cũng là tu luyện một bộ phận. Sau đó, vô luận là thông hướng cửa ải tiếp theo thí luyện, hay là rời đi cái địa phương quỷ quái này, hắn đều phải đi vào. Hắn kéo lấy thân thể mệt mỏi, một bước bước vào màu lam quang trận bên trong. Mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác cùng không gian vặn vẹo cảm giác lần nữa đánh tới, so trước đó bất kỳ lần nào truyền tống đều muốn mãnh liệt. Khi hai chân lần nữa đạp vào kiên cố mặt đất lúc, Trần Bình một cái lảo đảo, kém chút ngã sắp xuống. Hắn cố nén mê muội cùng buồn nôn, lập tức ngẩng đầu cảnh giác ngắm nhìn một phía. Nơi này tựa hồ là một chỗ to lớn chân núi bình đài. Dưới đất là bằng phẳng màu nâu xanh nham thạch, trước người là cao vút trong mây, nhìn không thấy đích quả nhiên cự phong màu đen. Trên bình đài cũng không phải là chỉ có hắn một người. Tại trung quanh hắn cách đó không xa, hoặc ngồi hoặc đứng, giải lấy hơn 20 đạo thân ảnh. Từng cái quần áo tả tơi, khí tức bề bài, trên thân mang theo khác biệt trình độ thương thế, có thậm chí cụt tay cụt chân, chính yên lặng điều tức chữa thương. Phục sức khác nhau, hiển nhiên là đến từ tông môn khác biệt, may mắn thông qua được cái kia khủng bố hầm đá thí luyện người sống sót. Trần Bình xuất hiện, chỉ đưa tới mấy đạo mỏi mệt ánh mắt ngắn ngủi liếc nhìn, liền không còn quan tâm. Thời gian một chút xíu trôi qua, bình đài biên giới thỉnh thoảng sáng lên truyền tống quan mang, lại có người bị truyền tống đến tận đây. Một ngày một đêm sau, trên bình đài người sống sót nhân số như ngừng lại 26 người. Đến lúc cuối cùng một đạo truyền tống quang mang sáng lên lúc, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trên bình đài. Chính là Thanh Vân Tông vị kia đệ tử chân truyền, Bạch Nguyệt. Trên người nàng màu xanh nhạt pháp bảo nhiều chỗ tổn hại, dính đầy bụi đất cùng vết máu khô khốc, lộ ra có chút chật vật. Làm người khác chú ý nhất là, vai trái của nàng đến dưới nách vị trí, pháp y xé rách một đạo dài hơn thước lỗ hổng. Mơ hồ lộ ra bên trong một mảnh nhỏ khi xương tái tuyết ra thịt cùng một vòng kinh tâm động phách đường cong. Cánh tay phải ống tay áo cũng bị xé rách một nửa, lộ ra một nửa củ sen giống như sáng bóng cánh tay, như là bạch ngọc, tại ánh nắng choáng nhiễm bên dưới, trắng đến tỏa sáng. Bạch Nguyệt hiển nhiên cũng đã nhận ra tự thân quấn bách, mặt nạ màu bạc dưới lông mày chăm chú nhíu lên. Nàng vô ý thức muốn dùng tàn phá ống tay áo che chắn, lại càng lộ ra càng che càng lộ. Trên bình đài nguyên bản tĩnh mịch bầu không khí, bởi vì sự xuất hiện của nàng, nhất là thân này chật vật bên trong lại dẫn mê hoặc chí mạng trang phục, trong nháy mắt trở nên hơi khác thường. Không thiếu nam tu sĩ ánh mắt, trong ánh mắt tràn ngập dâm huế, không chút kiêng kỵ tại lãnh nguyệt tổn hại dưới và áo lộ ra tuyết trắng da thịt cùng đường cong lạ lướt bên trên lướt nhìn, lưu luyến. Thậm chí phát ra vài tiếng không che giấu chút nào, mang theo tham lam cùng khinh nhẫn ý vị tiếng cười khẽ. Lãnh nguyệt thân thể đống nhiên cứng đờ. Con ngươi thanh lãnh kia, trong nháy mắt dấy lên lửa giận ngập trời cùng xấu hổ giận dữ. Nàng chưa từng nhận qua làm nhục như vậy. Muốn chết. Băng lãnh quát mắng như là hàn băng nổ tung. Trong tay nàng chuôi kia xanh thảm trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo thê lãnh hàn nguyệt kiếm băng, mang theo sát ý thấu xương, đâm thẳng cách nàng gần nhất, ánh mắt nhất là cản rỡ một cái thái nhất môn đệ tử mặt. Cái kia thái nhất môn đệ tử trên mặt còn mang theo dâm tà dáng tươi cười, căn bản không nghĩ tới lãnh nguyệt lại đột nhiên bạo khởi giết người. Kiếm băng nhanh như thiểm điện. Nhưng mà, ngay tại mũi kiếm khoảng cách cái kia huyết sát môn đệ tử cổ họng không đủ 3 tấc lúc. Chương 117, leo núi khảo nghiệm chương 117, leo núi khảo nghiệm tư. Một tầng cực kỳ mờ nhạt, cơ hồ trong suốt vầng sáng màu ngà sữa, không có dấu hiệu nào từ cái kia thái nhất môn đệ tử bên ngoài thân hiện hiện. Bang! Bạch Nguyệt cái kia đủ để chém giết luyện khí đại viên mãn lăng lệ một kiếm, đâm vào vầng sáng phía trên, lại như cùng đâm vào sền sệt đến cực điểm chất lỏng. Mũi kiếm bị ngạnh sinh sinh ngăn trở, không cách nào tiến thêm. Vầng sáng có chút nhộn nhạo một chút, liền đem kiếm thế hoàn toàn hóa giải. Ha ha, có cấm chế bảo hộ, nàng không gây thương tổn được chúng ta. Cái kia thái nhất môn đệ tử đầu tiên là sững sờ, lập tức cung hỉ, trên mặt vẻ dâm tà càng đậm, thậm chí cố ý ưỡn ngực, khiêu khích nhìn xem Bạch Nguyệt. Tiểu nữ bị, tính tình vẫn rất liệt. Ngươi ngược lại là lại đâm a? Ra liền đứng nơi này để cho ngươi đâm. Đâm vào dễ chịu, ra nói không chừng chật chật. Thanh Vân Tông tiên tử, tư thái này, cái này ngược lớn. Hắc hắc, thật không hổ là có tiên tử dưới trang danh xưng cực phẩm mỹ nhân. Quần áo pha tốt, mát mẻ. Để đoàn người đều mát mẻ mát mẻ. An Lý Quốc tứ đại cực phẩm mỹ nhân một trong, thật là làm cho lão tử mở rộng tầm mắt. Nghĩ không ra lão tử còn có dạng này nhãn duyên. Đừng cản trở a, cho đàn ông nhìn xem rõ ràng. Đúng rồi, ngươi không phải còn có cái muội muội sao? Nếu không, tìm thời gian để cho ngươi muội muội đến bồi ra chơi bừa. Ông luôn huế ngữ như là chất độc giống như rồi đến. Mặt khác một chút tu sĩ gặp có vầng sáng bảo hộ cũng triệt để buông xuống cố kỵ, ánh mắt càng thêm không kiêng nể gì cả. Thậm chí có người cố ý hướng Bạch Nguyệt tới gần mấy bước, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng tổn hại dưới và táo phong quang. Nhân tính ác tại thời khắc này đạt được hoàn mỹ phong thích. Không có người ra tay trợ giúp Bạch Nguyệt, chỉ là càng thêm lớn gan, càng thêm ngay thẳng, càng thêm dâm huế. Trang diện một lần hỗn loạn không thôi. Mà cái kia mấy tên nữ tính tu sĩ cũng không có ra mặt hỗ trợ ý tứ, chỉ là lạnh suy nghĩ, trốn ở một bên, nhìn xem cho hay. Bạch Nguyệt nắm kiếm tay, đôi mắt đẹp lưu chuyển, trong mắt đúng là phát ra từng tia ánh sáng. Nàng toàn thân run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là tức giận tới cực điểm. Dưới mặt nạ, đối xỉ cắn chặt môi dưới, một tia máu đỏ thấm dấu vết chảy ra. Thanh lãnh trong con ngươi, ngọn lửa tức giận cơ hồ muốn dâng lên mà ra, nhưng chỗ càng sâu, lại dâng lên một tia không cách nào ức chế quất được cùng. Bất lực. Nàng có thể chém giết cường địch, lại không cách nào ngăn chặn những này ô uế chi nhãn. Thân phận nàng tôn quý, giờ phút này lại như là bị lộ sạch thị chúng. Nước mắt không bị khống chế phun lên hốc mắt, tại sao mặt nạ im ắng trượt xuống. Nàng chỉ có thể quật cường thẳng tắp lưng, gắt gao nắm chặt chuôi kiếm, như là trong báo tố tứ cố vô thân chẳng ngọc. Đúng lúc này, một bóng người tách ra đám người, đi tới lãnh nguyệt trước mặt. Là Trần Bình. Trên người hắn quần áo mặc dù dính đầy vết máu, cũng may không có tổn hại. Hắn bộ pháp trầm ổn, nhìn cũng chưa từng nhìn chung quanh những cái kia khuôn mặt đáng ghét dâm tà tu sĩ, phản phất bọn hắn chỉ là ven đường tảng đá. Trực tiếp cởi trên người mình món kia dính đầy bụi đất cùng vết máu khô khốc màu xanh ngoại môn pháp bảo trường sam, đưa về phía Bạch Nguyệt. Trường Sa mang theo Trần Bình nhiệt độ cơ thể cùng bụi đất, huyết tinh hỗn hợp khí tức, cũng có người, thậm chí có chút thô lậu. Mặc vào, thanh âm của hắn rất bình thản, không có bất kỳ cái gì cảm xúc chập trùng, phảng phất tại nói một kiện lại bình thường bất quá việc nhỏ. Bạch Nguyệt đông nhiên ngẩng đầu, xuyên thấu qua mặt nạ khe hở, nhìn về phía truyền đạt quần áo người. Khi nàng thấy rõ tấm kia dính đầy vết bẩn lại ánh mắt khuôn mặt bình tĩnh lúc, thân thể kịch liệt chấn động. Là hắn, cái kia bị nàng cho là tư chất thấp kém, không biết lượng sức đệ tử ngoại môn. Cái kia nàng từng lấy nghe theo mệnh trời làm lý do cự tuyệt che chở sư đệ. Cái kia nàng cảm thấy hoang đường buồn cười, luyện khí ba tầng đổ đần sư đệ. Trong lòng bàng bạc xấu hổ, giống như là biển gầm trong nháy mắt che mất nàng. So mới vừa rồi bị đám người tiết độc ánh mắt, liếc nhìn càng thêm để nàng xấu hổ vô cùng. Nàng vì mình ngạo mạn cùng kinh thị, cảm thấy thật sâu xấu hổ. Gương mặt dưới mặt nạ gò má nóng hổi như lửa, thậm chí không dám đi tiếp món quần áo kia, lại không dám cùng Trần Bình bình tĩnh ánh mắt đối mặt. Trần Bình không có thúc giục, cũng không có thu tay lại, chỉ là bình tĩnh giơ món kia nhuốm máu áo xanh. Bạch Nguyệt hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống bước lên tâm tư, tay run run, cực nhanh nhận lấy bộ áo xanh kia, chăm chú đắp lên người. Rộng lớn áo choàng trong nháy mắt che khuất tất cả xuân quang, cũng giống như ngăn cách những cái kia làm cho người buồn nôn ánh mắt. Nàng cúi đầu, dùng bé không thể nghe thanh âm nói một câu. Đa tạ. Trần Bình chỉ là khẽ bước cằm, không có trả lời, quay người đi hướng bình đài bên dưới, tìm cái tương đối sạch sẽ địa phương khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt điều tức. Đối với hắn mà nói, đây bất quá là tiện tay mà thôi, một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Những tu sĩ này trò hề, để hắn cảm thấy buồn nôn, chỉ thế thôi. Trên bình đài ông nôn huế ngữ tại Trần Bình đưa áo lúc ngắn ngủi ngừng nghỉ một chút, lập tức lại vang lên vài tiếng khinh thường cười nhạo cùng nói nhỏ, nhưng cuối cùng thiếu đi mấy phần không kiêng nể gì cả. Bạch Nguyệt quấn chặt lấy trên người áo xanh, cảm thụ được dư ôn mang tới cảm giác thật, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng yên lặng đi đến Trần Bình phụ cận cách đó không xa tòa hạ, cũng nhắm mắt lại, cố gắng bình phục nỗi lòng. Nàng lúc này mới khắc sâu ý thức được, nhân tính cao thượng, phẩm đức cao thấp, xưa nay sẽ không bởi vì tu vi cao thấp mà tăng trưởng. Sau một lát, ầm ầm, trầm muộn tiếng vang từ chân núi trước bình đài bên vực sâu truyền đến. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp bên vực sâu mây mù kịch liệt quay cuồng, một đạo rộng chừng mấy trượng, do đá xanh tạo thành cầu thang, như là ngủ say cự long thức tỉnh. Từng bậc từ vực sâu trong mây mù chậm rãi kéo dài mà ra, kéo lên cao, một mực chui vào phía trên đồng dạng bị mây mù che đậy trong lòng núi, không nhìn thấy cuối cùng. Leo núi bậc thang xuất hiện, đã nói cho đám người tiếp xuống khảo nghiệm là cái gì. Đám người cũng là ngầm hiểu lẫn nhau. Chỉ là chậm chạp không từng có người đi ra, bước ra bước đầu tiên này. Bạch Nguyệt hít sâu một hơi. Các nàng những người này tiến vào trong bí cảnh này mục đích, xưa nay không là cái gì trúc cơ chủ dược. Trúc cơ đối với nàng mà nói, dễ như trở bàn tay. Gia tộc thế lực khổng lồ, Thanh Vân Tông lại có cảnh lá đan chen khó gỡ Bạch gia thế lực. Cho nên, chỉ là trúc cơ đan, nếu như nàng cần, có thể duy nhất một lần làm ra mấy viên. Cho nên, nàng xưa nay sẽ không vì trúc cơ mà bốn chỗ bốn ba. Nàng tới đây, chính là vì dưới mắt cơ duyên, cũng là trong bí cảnh này bí mật lớn nhất. Nghe đồn, bí cảnh đã tồn thế gần thời gian vạn năm, thời gian vạn năm bên trong, đông đảo tu sĩ, mặc dù từ trong bí cảnh thu hoạch được đủ loại cơ duyên truyền thừa, có thể Lăng Vân Phong bên trên cái này thần bí nhất cơ duyên, một mực không người thu hoạch. Liên quan tới ba cửa trước khảo thí, nàng kỳ thật đã sớm biết được, cho nên nàng tại nhập bí cảnh trước đó, liền có được quá quan thủ đoạn. Duy nhất chỉ có cửa thứ tư, cũng là dưới mắt cái này leo núi cầu thang, không có chút nào đường tắt có thể đi. Không người biết được yêu cầu là quá nó cái gì, cũng không có người biết được nó dài bao nhiêu, cao bao nhiêu. Bởi vì, cho đến nay, còn không có một người tu sĩ đi lên đỉnh núi. Nàng Bạch Nguyệt, tại luyện khí kỳ một đường khổ tu, tại toàn bộ An Lý quốc tu tiên giới số 1, không phải là vì cái này thần bí cơ duyên truyền thừa. Nàng tới đây chính là vì đỉnh núi. Bạch Nguyệt lần nữa hít sâu một hơi, nhìn thật sâu bên cạnh Trần Bình một chút sau, vẫn đi ra, trở thành hạng nhất leo núi tu sĩ. Đây là độc thuộc về nàng Bạch Nguyệt. Tiêu ngạo. Chương 118, siêu việt một người chương 118, siêu việt một người thềm đá treo trên bầu trời, không trong mây sương ngủ. Trên bình đài may mắn còn sống sót 27 người. Ánh mắt đồng loạt tập trung tại cái kia đạo từ bên vực sâu kéo dài mà ra bậc thang đá xanh bên trên. Không người biết được cái kia tiên duyên cụ thể là bậc gì, là kinh thiên truyền thừa, là hiếm thấy chân bảo, hay là siêu thoát chi lộ. Nhưng cái này kia mở miệng hy vọng, đủ để thúc đẩy bọn hắn đè xuống đau sót, cưỡng đề tinh thần, tiếp tục đi tới đích. Tu sĩ cũng là người, cũng sẽ có lấy người tình sát tại. Cho nên, mục tiêu của bọn hắn đều rất rõ ràng. Trần Bình xếp bằng ở bình đài biên giới, nhìn xem những cái kia không kịp chờ đợi, tranh nhau chen lấn đạp vào cầu thang thân ảnh, cau mày. Trong lòng của hắn phiền muộn. Trúc cơ đan chủ dược tuy nói đã gom góp, nhưng là số lượng thiếu một chút, chỉ có thể hối đoái 2 viên trúc cơ đan. 2 viên trúc cơ đan, đối với hắn mà nói, thật sự có thể đột phá đến trúc cơ cảnh giới sao? Trần Bình trong lòng biểu thị hoài nghi. Còn có, ngọc bội trong không gian có nguyên lôi trúc chuẩn bực này thu hoạch ngoài ý muốn, mục đích chuyến đi này, kỳ thật sớm đã vượt mức hoàn thành. Hắn hiện tại chỉ muốn mang theo thu hoạch, bình an rời đi bí cảnh, bế quan trùng kích trúc cơ, hoặc là rời đi chỗ này thang lên trời, đi ra bên ngoài giới tìm kiếm trúc cơ đan chủ dược. Leo lên cầu thang, thông qua khảo nghiệm, đối với hắn mà nói, ý nghĩa kỳ thật cũng không lớn. Trần Bình khẽ thở dài, cũng là bởi vì nhất thời hiếu kỳ, bước vào sơn động kia, cuốn vào cái này quỷ dị trong thí luyện. Bây giờ tức thì bị vây ở cái này không biết mùi vị thang lên trời trước. Phía sau là phong bế vực sâu tuyệt bích, phía trước là cái này duy nhất thông lộ. Không lên bậc thang, tựa hồ thật không đường có thể đi. Trần Bình lại thán một tiếng, trung quy là thân bất do kỷ. Hắn là cái cuối cùng đứng dậy. Khi hắn đạp vào bậc thứ nhất băng lãnh thềm đá lúc, phía trước cái kia đạo tịnh lệ thân ảnh, Bạch Nguyệt, đã biến mất tại mây mù lượn lờ cầu thang góc rẽ, ngay cả bóng lưng đều nhìn không thấy. Bước chân đạp vào thềm đá trong nháy mắt, một cô cực kỳ yếu ớt lại dị thường rõ ràng áp lực, như là vô hình màn tơ, lặng yên bao phủ toàn thân. Áp lực cũng không phải là tác dụng tại nhục thể, mà là đặt ở trong kinh mạch chảy xuôi linh lực phía trên, phản phất muốn đem nó trói buộc, ngưng kết. Trần Bình không có suy nghĩ nhiều, cất bước hướng lên. Cấp 1, 2 cấp, cấp 10, 100 cấp. Ban đầu áp lực cực kỳ bé nhỏ, nhưng theo độ cao kéo lên, cái kia vô hình trói buộc cảm giác càng ngày càng mạnh. Linh khí ở trong kinh mạch vận chuyển vướng víu cảm giác dần dần rõ ràng, như là lưng đeo bao cát đang không ngừng gia tăng. Trong cơ thể hắn linh khí tổng lượng so cùng giai hẳn là còn nhiều một chút, nhưng áp lực này tựa hồ trực tiếp tác dụng tại linh khí chất mà không phải số lượng. Không biết đi được bao lâu, đi bao nhiêu cấp. Hai chân như là rót chỉ, mỗi một lần nâng lên đều nặng dị thường. Trong kinh mạch linh khí vận chuyển trở nên không gì sánh được trì trệ, mỗi một lần chu thiên tuần hoàn cũng giống như tại sền sệt trong bùn nhão bùn ba. Cảm giác mệt mỏi giống như nước thủy triều từ cốt tủy chỗ sâu tuôn ra, ché mất toàn thân. Mí mắt nặng nề đến cơ hồ không nhấc lên nổi, mãnh liệt bối rối đánh thẳng vào đại não, phản phất chỉ cần nhắm mắt lại, lập tức liền có thể ngủ thật say. Phía trước mây mù vẫn như cũ dày đặc, sớm đã không nhìn thấy bất luận cái gì người đồng hành thân ảnh. Tiên tĩnh trên thềm đá, chỉ có chính hắn thô trọng thở dốc cùng nặng nề tiếng tim đập đang vang vọng. Dừng lại, nhất định phải nghỉ ngơi, nếu không sẽ chết mất một cái ý niệm trong đầu tại trong não điên cuồng kêu gào. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, một khi dừng lại, hậu quả khó liệu. Cầu thang này bản thân có lẽ chính là khảo nghiệm một bộ phận. Tình thế khó xử thời khắc, Trần Bình hít sâu một hơi, trong lòng có chủ ý ông. Không gian chuyển đổi, quen thuộc hắc thổ địa khí tức đập vào mặt. Cái kia ở khắp mọi nơi, làm cho người hít thở không thông nặng nề áp lực, như là thủy triều xuống giống như trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thân thể bỗng nhiên chợt nhẹ, quá độ căng cứng thần kinh cùng cơ hồ khô kiệt thể lực như là khát khô bọt biển gặp được cam lâm, điên cuồng hấp thu trong không gian tinh thuần linh khí. Trần Bình không chút do dự khoanh chân ngồi xuống, xuất ra linh thạch, khôi phục linh khí. Trong linh thạch bộ linh khí nồng nặc, không cần dẫn đạo, liền tự động tràn vào hắn gần như khô cạn kinh mạch, tư dưỡng mỏi mệt không chịu nổi thân thể. Hắn không cần chủ động vận chuyển công pháp, thân thể mỗi chỗ địa phương đều tại tham lam hấp thu, khôi phục. Mấy cái canh giờ trôi qua, khi Trần Bình lần nữa lúc mở mắt ra, trong mắt tinh quang nội liễm, mỏi mệt quét sạch sành sanh, thể nội linh lực tràn đầy phồng lên, trạng thái khôi phục được đỉnh phong. Hắn tâm niệm khẽ động, thân ảnh lại xuất hiện tại đá xanh kia trên cầu thang. Ông quen thuộc áp lực trong nháy mắt trở về, lần nữa bao phủ toàn thân. Nhưng mà vừa mới trải qua cực hạn mỏi mệt cùng triệt để buông lòng so sánh, thời khắc này áp lực mặc dù vẫn nặng nề như cũ, lại không còn giống trước đó như vậy làm người tuyệt vọng. Thân thể cùng linh khí phảng phất trải qua một lần rèn luyện, đối với áp lực này thích ứng tính rõ ràng tăng cường. Ngẩng đầu nhìn lại, thềm đá vẫn như cũ trông không đến cuối cùng, biến mất tại mênh mông trong mây mù. Tiếp tục, Trần Bình trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị. Nếu không cách nào trốn tránh, vậy liền nhìn xem cầu thang này đến tuột cùng thông hướng phương nào. Một cố không hiểu, không chịu thua sức mạnh lặng yên dâng lên. Hắn ngược lại muốn xem, bằng vào ngọc bội kia không gian ban cho đặc biệt ưu thế hắn có thể hay không leo lên cái kia không người với tới đỉnh núi. Bước chân trầm ổn, từng bậc leo về phía trước. Lần nữa leo lên qua một chỗ mây mù lượn lờ chỗ ngặt, Trần Bình cảm giác được một cách rõ ràng, bao phủ quanh thân vô hình áp lực bỗng nhiên tăng cường một cái cấp độ. Nếu như nói trước đó áp lực là trói buộc linh khí mà tơ, giờ phút này thì biến thành nặng nghề công xiềng. Linh khí ở trong kinh mạch lưu động tốc độ bị cưỡng ép chậm, mỗi một lần vận chuyển chu thiên đều giống như tại thôi động một khối cối xay khổng lồ, tiêu hao thể lực cùng linh khí tăng lên gấp bội. Mồ hôi lần nữa thẩm thấu hắn áo lót, thuận thái dương trở xuống. Cầu thang này quy tắc tựa hồ rất rõ ràng, độ cao càng cao, linh áp càng mạnh. Cái này không chỉ là đối với sức chịu đựng khảo nghiệm, càng là đối với thể nội linh khí độ tinh thuần, đối với đạo tâm phải trang đầy đủ cứng cỏi ma luyện. Trần Bình cắn răng kiên trì lấy, đem tốc độ khống chế tại tự thân tiếp nhận cực hạn biên giới. Linh khí vận chuyển càng ngày càng vững hữu, thân thể cảm giác mệt mỏi lần nữa giống như thủy triều đánh tới. Khi hắn cảm giác kinh mạch căng đau, linh lực vận chuyển cơ hồ muốn đình trệ, hai chân như là rót chỉ khó mà khi nhấc lên, hắn không chút do dự lần nữa tiến nhập ngọc bội không gian. Áp lực biến mất, linh khí tràn vào, thân thể đang nhanh chóng khôi phục. Như vậy lặp đi lặp lại. Khi Trần Bình lần thứ 5 từ ngọc bội không gian đi ra, một lần nữa đạp vào cầu thang, tiếp tục leo lên ước chừng sau nửa canh giờ, phía trước trong mây mù xuất hiện một thân ảnh. Đó là một tên người mặc trang phục màu đen, ngực treo lên hỏa diễm đường vân phần thiên cốc đệ tử. Hắn đưa lưng về phía Trần Bình, thân thể run rẩy kịch liệt lấy, cả người như là mới từ trong nước vớt đi ra, mồ hôi thấu trọng sam. Lộ ra cái cổ cùng cánh tay làn da, bày biện ra một loại bệnh trạng tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Hắn khó khăn giơ lên chân, muốn đi trên cấp tiếp theo thềm đá, nhưng này chân treo giữa không trung, lại như là bị vô hình cự thủ gắt gao đè lại, vô luận như thế nào cũng rơi không đi xuống. Trần Bình trầm mặc từ bên cạnh hắn đi qua. Ngay tại hai người thắt thân mà qua sát na, cái kia phần tiên cốc đệ tử tựa hồ bị động tĩnh này kinh động, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Bình. Trong mắt của hắn tràn đầy tơ máu, tràn đầy khó có thể tin kinh ngạc cùng một tia không cam lòng tuyệt vọng. Phốc, một ngụm sền sệt đen nhánh của máu từ trong miệng hắn cuồn phún mà ra. Sau một khắc, thân thể của hắn như là bị rút sạch tất cả khí lực, tại Trần Bình trước mắt ngã sấp xuống đi xuống cầu thang. Nguyên địa chỉ để lại một tia mùi máu tanh nhàn nhạt sau, tu sĩ kia thân ảnh đã không thấy. Chương 119, tăng lên căn cơ. Chương 119, tăng lên căn cơ. Trần Bình bước chân hơi ngừng lại, trong lòng im ắng thở dài. Đây chính là không có đường lui lại giới. Những thiên kiêu này, duy nhất một lần có thể leo lên độ cao viễn siêu chính mình, nhưng ở cái này không nói đạo lý tiếp tục dưới áp lực mạnh, một khi đạt tới cực hạn, liền chỉ có thất bại. Mà chính mình bằng vào ngọc bội không gian lần lượt gian lận giống như chỉnh đốn, mới miễn cưỡng đến nơi đây. Trên lệch cực lớn cảm giác, để Trần Bình trong lòng nổi lên một tia đắng chát. Ta căn cơ, nguyên lai cùng đám người này so sánh, yếu thành dạng này, hắn túi đầu nhìn hướng tay của mình trưởng, cảm thụ được thể nội mặc dù khổng lồ lại hơi có vẻ phù phiếm linh khí. Tốc thành luyện khí đại viên mãn, chung quy là căn cơ không bền vững. Cầu thang này áp lực, vừa bật bại lộ vấn đề. Ý nghĩ này cùng một chỗ, như là trong hắc ám xẹt qua một đạo thiểm điện. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước vẫn như cũ trông không đến đầu cầu thang, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa có quan mang. Trên cầu thang này không ngừng tăng cường linh áp, không phải là rèn luyện linh lực, nên vững chắc căn cơ tuyệt hảo ngoại lực sao? Ngoại lực áp xúc linh lực, công hiệu quả xa so với chính mình khổ tu dẫn đạo muốn cường hành, trực tiếp được nhiều. Nếu căn cơ phù phiếm, vậy chỉ dùng cầu thang này, cho ta ép đến ngưng thực, ép đến không có khả năng đè thêm. Trần Bình trong lòng sáng tỏ thông suốt, lại không nửa phần oán hận, ngược lại dâng lên một cố khát vọng mãnh liệt cùng đấu trí. Hắn không còn bẹn bẹn vì đăng đỉnh mà leo lên, càng là vì luyện mình. Điều chỉnh hô hấp, không còn bẹn bẹn bị động tiếp nhận cái kia linh áp trói buộc, mà là chủ động dẫn đạo, phối hợp cố áp lực này. Khi hắn lần nữa cảm thấy linh khí vận chuyển trì trệ, thân thể gần như cực hạn lúc, hắn cũng không lập tức tiến vào ngọc bội không gian, mà là cố nén khó chịu, toàn lực vận chuyển công pháp, nếm thử tại linh áp dưới trạng thái cực hạn, đem trong kinh mạch cái kia hơi có vẻ lỏng lẻo linh lực, hướng về đan điền hạch tâm hung hăng áp xúc. Linh khí như là bị bàn tay vô hình nắm chặt, truyền đến trận trận như tê liệt căng đau. Nhưng Trần Bình cắn chặt răng, trên trán nổi lên gân xanh, kiên trì. Thẳng đến thân thể cùng ý chí đều đạt tới sụp đổ điểm giới hạn, hắn mới tâm niệm vừa động, trốn vào ngọc bội không gian. Áp lực biến mất trong nháy mắt, bị cực hạn áp xúc linh khí như là tránh thoát trói buộc lò xo, tại linh thạch tinh thuần linh khí tầm bổ bên dưới, đột nhiên bắn ngược, ngưng tụ. Hiệu quả, viễn siêu ngày thường khổ tu. Thêm đá cuốn lượn, ẩn vào mây mù. Trần Bình thân ảnh lần lượt tại trên cầu thang biến mất, lại đang sau đó không lâu tại chỗ càng cao hơn xuất hiện. Mỗi một lần xuất hiện, bước tiến của hắn đều tựa hồ chậm hơn ổn một phần. Không biết lại leo về phía trước bao lâu, vượt qua bao nhiêu cấp thềm đá. Khi Trần Bình lại một lần nữa từ ngọc bội không gian đi ra, đặt vào cái kia băng lánh đá xanh lúc, hắn cảm giác được một cách rõ ràng, thể nội tựa hồ có đồ vật gì bị đánh vỡ. Đan điền khí hải bên trong, nguyên bản tràn đầy phồng lên, chiếm cứ toàn bộ đan điền khổng lồ linh khí chi đoàn, thể tích rõ ràng rút nhỏ một vòng. Tổng lượng giảm mạnh, phản phất chống không tan biến mất một bộ phận. Không, không phải bốc hơi. Trần Bình ngưng thần nội thị, trong lòng kịch chấn. Linh khí tổng lượng sát thực giảm bớt, nhưng đan điền nơi trọng yếu, cái kia rút nhỏ một vòng linh lực đoàn, nó màu sắc càng thâm thúy hơn, lưu chuyển ở giữa ẩn ẩn lộ ra một loại thanh ngọc chất giống như cô đọng con trạch. Đan điền linh khí đoàn phảng phất bị tiên truy bách lượt qua, ẩn chứa lượng linh khí hơn xa lúc trước. Tu vi cảnh giới của hắn cũng không rơi xuống, vẫn như cũ ở vào luyện khí 9 tầng đại viên mãn đỉnh phong. Nhưng thể nội linh lực tổng lượng giờ phút này chỉ tương đương với phổ thông luyện khí 9 tầng tu sĩ trình độ. Đương nhiên, nó chất lượng lại so trước đó cô đọng, tinh thuần mấy thành không chỉ. Đồng dạng linh khí chuyển vận, bất luận là uy lực, tốc độ, lực bền bỉ, đều sẽ thu hoạch được to lớn tăng lên. Thành. Trần Bình trong mắt bộc phát ra khó mà ức chế kinh hỉ. Cầu thang này linh áp, phối hợp ngọc bội không gian khôi phục, quả nhiên là vô thượng luyện khí pháp môn. Hắn nhìn về phía trước càng thêm dốc đứng, áp lực càng sâu cầu thang, lại không nửa phần e ngại, ngược lại tràn đầy chờ mong. Cực hạn, áp xúc, khôi phục, leo lên. Cái này tuần hoàn thành Trần Bình duy nhất tiết tấu. Tại linh áp cự truy lập đi lặp lại rèn bên dưới, thể nội linh khí đoàn thể tích không ngừng thu nhỏ, mật độ lại không ngừng tăng lên. Khi linh khí đoàn thể tích bị áp xúc đến vẹn vẹn tương đương với luyện khí 8 tầng tu sĩ tổng lượng lúc, nó cô động trình độ đã là mới vào cầu thang lúc gấp 2 có thừa. Mỗi một lần linh khí vận chuyển đều như là như suối chảy thông thuận nhưng lại ẩn chứa lực lượng càng thêm cường đại. Tại leo lên trong quá trình, hắn lần lượt siêu việt hơn 10 thân ảnh. Những này đến từ các tông thiên tiêu, đều vết thương chồng chất, khí tức bề bài, tại trên cầu thang đau khổ trèo trống, mỗi xê dịch một bước đều như là lưng bèo sơn nhạc. Bọn hắn nhìn thấy Trần Bình khí tức này chỉ có luyện khí 8 tầng lùi bước phạt tương đối trầm ổn từ bên người đi qua lúc, trong mắt đều toát ra cực hạn chấn kinh, mờ mịt cũng khó có thể tin. Phản phất nhìn thấy cái gì trái ngược lẽ thường tồn tại. Trần Bình không có dừng lại, cũng không có giải thích. Hắn chỉ là kiên định hướng lên, một bước một cái dấu chân. Khi trong đan điền linh khí đoàn bị áp xúc đến chỉ còn lại luyện khí tầng 7 lớn nhỏ, nó ngưng thực trình độ đạt tới ban sơ gấp 3 lúc, dị biến tái sinh. Một cỗ hoàn toàn mới, hoàn toàn khác biệt áp lực, không có dấu hiệu nào ép vào Trần Bình thức hải. Áp lực này vô hình vô chất, lại nặng nề như núi. Nó cũng không phải là tác dụng tại kinh mạch linh lực, mà là trực tiếp tác dụng với hắn thần hồn ý niệm. Tư duy trong nháy mắt trở nên trì trệ, mỗi một cái suy nghĩ chuyển động đều trở nên dị thường gian nan. Một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn mỏi mệt cùng cảm giác hôn mê mãnh liệt đánh tới, xa so với thân thể mỏi mệt càng thêm khó mà chống cự. Hồn ép. Trần Bình trong lòng nghiêm nghị. Cái này thang lên trời khảo nghiệm, cuối cùng từ đơn thuần linh lực rèn luyện, kéo dài đến càng bản chất thần hồn phương diện. Độ khó đột ngột tăng, Trần Bình trong mắt lại dấy lên càng ánh sáng nóng bỏng. Linh khí áp xúc, thần hồn rèn luyện. Song trọng áp lực như là hai tòa không ngừng tăng nặng núi lớn, nặng nề mà đặt ở Trần Bình trên thân. Mỗi một bước nâng lên, đều phảng phất muốn hao hết khí lực toàn thân. Linh khí cô đọng để hắn ở trong đồng bậc có được càng mạnh bộc phát cùng tính bền dẻo, nhưng thần hồn mỏi mệt lại như là như giỏi trong xương, không ngừng ăn mòn ý chí của hắn. Nhưng mà, Trần Bình ngạc nhiên phát hiện, tại hồn ép cực hạn áp bách dưới, phối hợp ngọc bội không gian triệt để tinh dưỡng, thần hồn chi lực của hắn lại cũng tại lấy chậm chạp lại kiên định tốc độ trở nên càng thêm ngưng thực, cứng cỏi. Nguyên bản liền so tu sĩ cùng giai hơi mạnh hơn một chủ thần hồn, giờ phút này cảm giác phạm vi càng thêm rõ ràng, đối tự thân linh khí khống chế cũng càng phát ra tình vi nhập diệu. Mỗi một lần tiến vào ngọc bội không gian, không chỉ có là khôi phục thể lực linh khí, càng là thần hồn khó được thở dốc cùng tầm bổ. Mỗi một lần đi ra, thần hồn đối với cái kia hồn ép thích ứng lực liền mạnh lên một phần. Tiến vào ngọc bội không gian chỉnh đốn số lần, đã mệt kế đến thứ 32 lần. Trong đan điền, cái kia bị lặp đi lặp lại rèn luyện linh khí đoàn, giờ phút này đã ngưng tụ đến chỉ có to bằng ngón tay. Cái này thể tích, vẹn vẹn tương đương với bình thường luyện khí 6 tầng tu sĩ linh khí tổng lượng. Nhưng mà, ẩn chứa trong đó linh khí tinh thuần, cô đọng, đã đạt tới một cái trình độ không thể tưởng tượng. Linh khí bảy biện ra thâm thúy nội liễm quang trạch, nó chất lượng là mới vào cầu thang lúc gấp 6, thậm chí gấp 7. Tăng lên căn cơ, lấy được to lớn hiệu quả. Chương 120, đăng đỉnh thành công. Chương 120, đăng đỉnh thành công. Trong thức hải, thần hồn hình thái so trước đó ngưng thật gần như ba thành. Thần niệm đã qua, càng thêm rõ ràng nhạy cảm, đối tự thân trạng thái không chế, đạt đến trước nay chưa có nhập vi hoàn cảnh. Đây là độc thuộc về trúc cơ cảnh mới có thể có cảnh giới, không nghĩ tới, mình tại luyện khí kỳ cũng đạt tới cảnh giới này. Trần Bình trong lòng kinh hỉ. Kể từ đó lời nói, chính mình đột phá trúc cơ độ khó sẽ hạ xuống không ít. Có lẽ, giống trên sách nói tới, ngũ hành phế linh căn, muốn 5-6 mai trúc cơ đan mới có thể đột phá thành công thuật, tại hắn Trần Bình trên thân, lại bởi vậy đánh bỡ. Thần hồn tăng lên, từ trước đến nay là trên con đường tu tiên gian nan nhất bộ phận một trong, có thể có như thế tiến cảnh, Trần Bình tự nhiên vừa lòng thỏa ý đương nhiên, hắn sẽ không lãng phí cái này tăng lên cường độ thần hồn cơ hội thật tốt. Leo lên cầu thang, đối với những người khác tới nói, là thống khổ, là tra tấn. Trừ tra tấn người nhục thể cùng thần hồn bên ngoài, sẽ không mang đến chút nào tăng lên, thậm chí còn có thể tạo thành không thể nghịch thần hồn tổn thương. Nhưng đối với Trần Bình tới nói, đây là tốt nhất sân thí luyện. Áp lực ở bên ngoài một mực tăng cường hoàn cảnh, vừa vặn có thể tăng lên thần hồn của hắn cùng linh khí độ tinh thuần. Mà hắn lại không cần quyết chống, có thể trở về hắc thổ địa không gian khôi phục. Tuần hoàn qua lại, cầu thang này đối với hắn Trần Bình tới nói, dĩ nhiên chính là tốt nhất sân thí luyện. Thứ 33 lần, Trần Bình thân ảnh xuất hiện tại trên cầu thang. Giờ phút này, hắn đã siêu việt 26 tên người đồng hành. Tại hắn phía trước, chỉ còn lại có cuối cùng một bóng người. Màu xanh nhạt tàn phá pháp bảo bên ngoài bảo bọc Trần Bình áo xanh tại nồng đậm trong mây mù như ẩn như hiện. Chính là Thanh Vân Tông chân truyền, Bạch Nguyệt. Nàng hiển nhiên cũng đã đạt đến cực hạn. Thân thể run rẩy kịch liệt lấy, mỗi hướng lên xê dịch cấp một thềm đá, đều phảng phất muốn dùng hết suốt đời khí lực. Nàng lộ ra cái cổ cùng trên mu bàn tay, dưới làn da ẩn ẩn lộ ra tinh mịn huyết điểm, tại áp lực thật lớn bên dưới, làn da không chịu nổi gánh nặng vỡ tan dấu hiệu, máu đen chính chậm rãi chảy ra. Trần Bình trầm mặc từ bên người nàng đi qua, bộ pháp tuy chậm, lại ổn định hướng về phía trước. Gặp thoáng qua trong nháy mắt, ánh mắt hai người không thể tránh khỏi đụng vào nhau. Bạch Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, mặt nạ màu bạc dưới trong hai con ngươi tràn đầy cực hạn kinh ngạc cùng khó có thể tin. Nàng nhận ra cái này đưa cho nàng áo bào đệ tử ngoại môn, càng nhận ra trên người hắn cái kia yếu ớt đến vẹn vẹn tương đương với luyện khí 6 tầng khí tức ba động. Chỉ có như vậy một cái dưới cái nhìn của nàng căn cơ nông cạn đệ tử, vậy mà tại thang lên trời bên trên siêu việt nàng cái này chân truyền. Một lần lại một lần, lật đổ nàng nhận biết, đánh nát nàng tam quan. Tại thời khắc này, trong lòng của nàng, vậy mà sinh ra một cỗ lòng kính sợ. Đã từng cái kia không ai bị nổi tâm lý, tại trong bí cảnh này, bị đánh nát bấy. Từ sau này, nàng sẽ không bao giờ lại bằng vào chính mình cảm quan phán đoán một người, mà là sẽ đối với mỗi người đều tồn tại lòng kính sợ. Ngươi Bạch Nguyệt thanh âm, khàn khàn khúc khốc, mang theo rất nhỏ thở dốc. Ngươi tên là gì? Vì sao? Tông môn chưa bao giờ gặp qua ngươi. Trần Bình bước chân chưa ngừng, chỉ là có chút nghiêng đầu, nên tiếp cặp kia tràn ngập tâm tình rất phức tạp đôi mắt. Trên mặt hắn không có cái gì ngạo nghễ, cũng không có cái gì đồng tình, chỉ có một mảnh gần như hờ hững bình tĩnh. Khoe miệng của hắn tựa hồ cực kỳ nhỏ hướng bên trên khiên động một chút, lộ ra một cái cực kỳ nhạt, cơ hồ khó mà phát giác mỉm cười. Hữu duyên tự sẽ biết được, không cần để trong lòng ở giữa. Trần Bình vẫn như cũ mang theo ý cười. Danh tự không trọng yếu, gặp nhau nơi này bất quá là trên cầu thang này một đoạn mèo nước gặp nhau. Nghi ngờ của nàng, kiêu ngạo của nàng, khốn cảnh của nàng đều không có quan hệ gì với hắn. Trần Bình đường ở phía trước, nàng này bất quá là hắn trên con đường tu hành khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Trần Bình thu hồi ánh mắt, không còn lưu lại, tiếp tục cất bước, thân ảnh chậm rãi chui vào phía trên càng đậm trong mây mù. Bạch Nguyệt nhìn xem cái kia biến mất tại trong mây mù bóng lưng, dưới mặt nạ bờ môi chăm chú nhếch lên, cuối cùng cũng trầm mặt xuống. Đúng vậy a, hỏi cái gì đâu, con đường phía trên đều bằng bản sự. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống quần quần tâm tư, lần nữa đem toàn bộ ý chí vùi đầu vào đối kháng cái kia cơ hồ muốn đem nàng nghiền nát song trọng trên áp lực. Ngọc bội trong không gian, thời gian trôi qua y mắng. Trần Bình xếp bằng ở hắc thổ địa bên trên, quanh thân linh khí như là vòng xoáy giống như tràn vào thể nội. Trong đan điền của hắn, viên kia bị áp xúc đến cực hạn to bằng móng tay linh lực hạch tâm, tại không gian tinh thuần linh khí tiếp tục tẩm bổ cùng tự thân công pháp vận chuyển bên dưới, chính chậm chạp mà kiên định một lần nữa lớn mạnh. Mấy tháng khổ tu, khi viên kia hạch tâm lần nữa tràn đầy phồng lên, lần nữa khôi phục đến luyện khí cảnh giới đại viên mãn lúc, một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức từ Trần Bình trên thân phát ra. Linh khí tổng lượng nhìn như cùng mới vào cầu thang lúc tương đương, nhưng trong đó gần tinh thuần cùng cố đọng đã đạt đến một cái dọa người trình độ. Linh khí lưu chuyển ở giữa, kiên định mà hữu lực, nó chất lượng là quá khứ dòng ra gấp 10 lần. Nhờ vào một mực không ngừng áp xúc, một mực không ngừng tu luyện, mới có thể để cho trong cơ thể hắn linh khí đoàn trở thành đến bây giờ tình trạng. Mênh mông lực lượng cảm giác ở trong kinh mạch trào lên, phản phất trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể dẫn động phong lôi. Thần hồn hình thái cũng càng thêm rõ ràng vững chắc, thần thức so trước đó tăng lên hơn 2 lần. Trước đó 400 đến trượng thần thức, bây giờ dễ như trở bàn tay có thể đột phá 800 trượng. khoảng cách trúc cơ thấp nhất ngàn trượng đã không có bao xa khoảng cách. Nhưng mà khi hắn lần nữa đứng tại trên cầu thang, đối mặt phía trước cuối cùng trăm cấp thềm đá lúc, áp lực kinh khủng kia vẫn như cũ để hắn cảm nhận được ngạt thở giống như nặng nề. Áp lực này đã cường hành đến tình trạng không thể tưởng tượng. Trần Bình thậm chí cảm giác chính mình mỗi hướng lên bước ra một bước đều là tại khiêu chiến cực hạn của mình. Như thế linh áp, hồn ép phía dưới, thật sự có luyện khí tu sĩ có thể leo lên thành công sao? Đây cũng quá ép buộc, lại là một đoạn gian nan leo lên lịch trình. Cuối cùng chỉ còn lại có thập giai, chỉ cần leo lên phía trên 10 cái bậc thang, liền có thể đẩy ra trên đỉnh cửa đá, bước vào không biết lĩnh vực. Trần Bình cắn răng kiên trì, khôi phục, lại leo lên. Cửu giai, tiến vào không gian. Bát giai, tiến vào không gian. Càng đến gần đỉnh núi cái kia đạo đóng chặt cửa đá, trên thềm đá áp lực lợi dụng dãy số nhân bạo tăng. Trần Bình mỗi lần có thể leo lên bậc thang số lượng càng ngày càng ít, tại ngọc bội trong không gian khôi phục thời gian lại càng ngày càng dài. Cuối cùng cấp 10 bậc thang, hắn cơ hồ là bò cấp 1, nhất định phải lập tức tiến vào không gian chỉnh đốn một lần. Khái niệm thời gian sớm đã mơ hồ. Trần Bình trong lòng chỉ còn lại có một cái chấp niệm, đang đỉnh. Vô luận đỉnh núi chờ đợi hắn là cái gì, vô luận là có hay không còn có thể rời đi cái này đáng chết bí cảnh, hắn đều phải cho mình đoạn trải qua này, vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Vì thế bỏ ra gian khổ, tiêu hao thời gian, hao tổn phụ lục, hết thảy tất cả đều cần một kết quả. Cuối cùng cấp 1. Khi Trần Bình run rẩy, che kín máu đen cùng vết rách tay, rốt cục chạm đến cái kia phiến băng lãnh, nặng nề, che kín huyền áo đường vân cửa đá khổng lồ lúc, cả người hắn đã triệt để thành một cái huyết nhân. Trên làn da hiện đầy tinh mịn vết nứt, máu tươi không ngừng chảy ra, đem trên thân còn sót lại quần áo nhuộm thành đỏ sậm. Đau đớn kịch liệt cùng sâu trong linh hồn mỏi mệt cơ hồ đem hắn thôn vệ. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, thân thể nặng nề mà hướng về phía trước đánh tới. Ầm ầm. Cửa mở. Chương 121, thần bí linh dược. Chương 121, thần bí linh dược. Ầm ầm. Nặng nề cửa đá, tại tiếng cọ sát chói hai bên trong, chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Vượt quá Trần Bình đón trước. Phía sau cửa, không như trong tưởng tượng hào quang vạn đạo, không có tiên âm lở lở, cũng không có sâm nhiên sắc cơ. Phía sau cửa là một cái cự đại mà trống trải sân động. Đỉnh động khảm nạm lấy mấy quả sớm đã mất đi quang trạch, che kín vết dạn dạ minh châu, tản ra yếu ớt tạm đạm và mang, miễn cưỡng chiếu sáng trong động cảnh tượng. Động phủ cách cục rõ ràng, bị tự nhiên vách đá hoặc đơn giản thạch đài ngăn cách thành bốn cái khu vực. Tới gần cửa hang bên trái là một phương che kín cho bụi thạch đài, trên đài để đó một tôn tạo hình phong cách cổ xưa, che kín đồng xanh tam túc đan lô, bên lô tán lạc mấy cái bị long đong ngọc giản màu xanh, luyện đan khu. Phía bên phải thì là một mảnh đảo đới ra, cùng loại vườn thuốc khu vực, dưới đất là khô cạn làm cho cứng thổ nhưỡng màu đen, bên trong lẻ tẻ tán lạc vài cọng sớm đã triệt để hóa đá, đụng một cái liền nát cánh khô, linh lực khu. Sơn động chỗ sâu, một khối vương bức bóng loáng đá xanh khổng lồ bên trên, chỉ để đó một cái sớm đã phai màu phát sáng bộ đoàn, khu tu luyện. Mà tại sơn động chỗ tốt nhất nơi hẻo lánh, thì trưng bày mấy cái đồng dạng rơi đầy thật dày cho bụi, hình thái khác nhau linh kim giá đỡ cùng bàn điều khiển, bên cạnh còn tán lạc một chút nhìn không ra công dụng linh kiện, khôi lỗi khu. Toàn bộ động phủ tràn ngập một loại bị tuế nguyệt triệt để lãng quên hoang vu cùng tĩnh mịch. Trần Bình thấy thế, chẳng biết tại sao, trong lòng không hiểu thất lạc. Chính mình tốn sức thiên tân vạn khổ, hao tốn thời gian dài như vậy bước vào nơi đây, đổi lấy chính là điểm này không có ý nghĩa đồ vật, thậm chí không có ý nghĩa cũng không tính, rất có thể không thu hoạch được gì. Trần Bình bất đắc dĩ thở dài, kéo lấy cơ hồ tan ra thành từng mảnh thân thể, thở hào hẹn, ánh mắt đảo qua khu di tích này. Hắn đầu tiên đi hướng luyện đan khu. Tôn tia cổ đồng đan lô tạo hình nặng nghề, đường vân huyền ảo, hiển nhiên vật phi phạm. Nếu như cái đồ chơi này có thể lấy được tay, cũng coi là có chút thu hoạch. Hắn buông tay, ý đồ đem nó thu nhập ngọc bội không gian. Đầu ngón tay vừa mới chạm đến băng lãnh thân lò, giang giác, tốc tốc tốc, rất nhỏ lại rõ ràng tiếng vỡ vụt lên. Tại Trần Bình trong ánh mắt kinh ngạc, cái kia nhìn như kiên cố đan lô, tính cả trên bệ đá cái kia mấy cái ngọc giản màu xanh, như là đã trải qua ngàn vạn năm phong hóa sa điêu, vô thanh vô tức vỡ vụt, đổ sụp. Cuối cùng, tại Trần Bình dưới mí mắt, hóa thành một đống không có chút nào linh tính màu ngọc bạch bột phấn, chồng chất tại trên bệ đá. Trần Bình sờ lên đầu, trong lúc nhất thời tay cũng không biết nên phóng tới chỗ nào. Theo một trận yếu ớt khí lưu phát qua, bột phấn theo gió dơ lên, tiêu tán ở trong không khí. Luyện đan khu, cái rắm đều không có một cái. Trần Bình hắn không từ bỏ, thế là tại luyện đan khu một trận rời sông lấp biển. Cuối cùng, hắn chỉ có thể tuyệt vọng ngồi liệt trên mặt đất. Rất không may, luyện đan khu, trừ đan lô kia, còn có mấy miếng ngọc giản kia bên ngoài, không có mặt khác vật phẩm. Trần Bình trầm mặc một lát, chuyển hướng linh dược khu. Ánh mắt chiếu tới, đều là không có chút nào sinh cơ hóa đá cánh khô, nhẹ nhàng đụng một cái liền hóa thành một biển. Hóa đá sau đồ vật, chính mình ngọc đội không gian hấp thổ địa mạnh hơn, cũng không có biện pháp gì đưa chúng nó phục sinh. Cho nên, không ngoài sở liệu lời nói, mình tại nơi này phiến vườn thuốc bên trong, xác suất lớn lại là không thu hoạch được gì. Đương nhiên, Trần Bình sẽ không dễ dàng chết như vậy tâm. Hắn không cho phép cố gắng của mình, cuối cùng đổi lấy là không thu hoạch được gì. Thế là, hắn đào sâu ba thước, bất luận cái gì nơi hẻo lánh đều không có buông tha. Hắn cẩn thận tìm kiếm lấy mảnh này hoang vu vườn thuốc. Như thế vừa tìm, vẫn thật là để hắn có thu hoạch. Trần Bình tại một chỗ tới gần vách đá, bị một khối bung lỏng phiến đá che giấu nhỏ hẹp trong hốc tối, ngón tay của hắn chạm đến hai cái băng lãnh cứng rắn vật thể. Đó là hai cái lớn chừng bàn tay, toàn thân trong suốt như băng, tản ra yếu ớt hàn khí hồ ngọc, ngàn năm hàn ngọc. Ngàn năm hàn ngọc có thể kinh lịch vạn năm thời gian không mục nát, lại là một loại cực giai bảo tồn linh dược vật liệu. Bất luận cái gì linh dược bảo tồn ở bên trong, đều sẽ bị đóng băng lại, cam đoan bên trong dược liệu linh khí thu nhỏ lại tràn ra ngoại giới. cho nên có thể dùng ngàn năm hàng ngọc bảo tồn linh dược đều là đặc biệt chân quý linh dược. Trần Bình ma sát bên dưới hai tay, tiện thể lấy nổ ngụm nước miếng ở phía trên. Tại trong nhận biết của hắn, dạng này có thể tăng lên vận khí của mình. Cẩn thận từng ly từng tí mở hộp ngọc ra. Hộp ngọc thứ nhất bên trong nằm một đoạn nước trường dài ba tấc, lớn bằng ngón cái cháy đen cánh khô. Cánh khô mặt ngoài che kín tinh mịn vết dạng, như là bị lôi hỏa thiêu đốt qua, nhưng ở cái kia cháy đen phía dưới lại cực kỳ yếu ớt lộ ra một tia cơ hồ khó mà phát giác, ngoan cường một thuộc tính sinh cơ ba động. Trần Bình đặt ở trong tay thưởng thức một hồi, cũng không có biết được cái này đoạn đầu gỗ là cái gì. Thật sự là nó quá đen. Nếu không phải trong cơ thể nó ẩn chứa nồng đậm một chi sinh cơ, Trần Bình thuận tay liền đem nó vứt xuống một bên, lại mở ra hộp ngọc thứ hai. Hộp ngọc thứ hai bên trong thì là một viên chỉ có như hạt đậu nành, toàn thân hiện lên màu nâu xám, mặt ngoài che kín tự nhiên đường vân hạt giống. Hạt giống đồng dạng không có chút nào quan trạch, phản phất chết đi, nhưng Trần Bình thần thức cường đại lại nhạy cảm bắt được, ở hạt giống hoạch tâm chỗ sâu nhất, ẩn giấu đi một sợi yêu ớt đến cực hạn, lại dị thường thuần túy cứng cỏi sinh mệnh bản nguyên. Điều này đại biểu lấy hạt giống này, nó còn sống. Có huyền ảo tự nhiên đường vân hạt giống, thấy thế nào đến, nghĩ như thế nào đến, đều lai lịch không nhỏ. Chỉ là, Trần Bình đối với cái này không có nghiên cứu, cho nên cũng là phán đoán không ra hạt giống này là linh dược gì hạt giống, còn có sinh cơ là được. Trần Bình trong lòng hơi động, không chút do dự đem cái kia đoạn cháy đen cảnh khô cùng viên kia xám nâu hạt giống, coi chừng đưa vào ngọc bội không gian hắc thổ địa bên trong, phân biệt gieo xuống. Cháy màu nâu đầu gỗ vừa trồng ở hắc thổ địa bên trên, liền tản ra chói sáng hào quang màu xanh. Sau đó tại Trần Bình trong ánh mắt bất khả tư nghị, sinh ra một mảnh non nớt trồi non. Cái này không chỉ có như vậy, trung quanh hắc thổ địa đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hướng phía dưới đổ sụp một vòng. Đây là Trần Bình từ trước tới nay chưa từng gặp qua chẳng cảnh. Hắc thổ địa cho tới bây giờ chưa từng bởi vì cung cấp linh dược dinh dưỡng mà biến thiếu. Trần Bình suy đoán lớn mật, linh dược này cấp bậc rất cao, cao đến chính mình không cách nào tưởng tượng, cho nên nó đối với thổ địa dinh dưỡng yêu cầu rất cao. Bất luận như thế nào, cái này đoạn hắc mục đầu xem như chuyện lặt vặt, nên biết được nó là linh vật gì, còn phải trồng lên một đoạn thời gian mới có thể biết được. Về phần viên hạt giống kia, trồng xuống tạm thời không có động tĩnh, Trần Bình cũng không để ý nó. Có chút linh dược chính là sinh trưởng chậm một chút, cho nên căn bản không phải vấn đề gì, cam đoan nó sinh cơ tồn tại là được. Làm xong đây hết thảy, hắn rời đi hắc thổ địa không gian, để đặt trên mặt đất hai cái hàn băng ngàn năm hộp ngọc, bởi vì đã mất đi nội bộ cái kia yếu ớt sinh cơ dẫn dắt, lại bại lộ tại động phủ cũng không tính rét lạnh trong hoàn cảnh chỉ một lát sau. Giang giác, giang giác. Tinh miệng vết dạng trong nháy mắt bò đầy bóng ánh hộp ngọc mặt ngoài, giống như mạng nhện lan tràn ra. Sau một khắc, hai cái có giá trị không nhỏ ngàn năm hàn ngọc hộp, lại cũng như là trước đó đan lâu ngọc giản bình thường, vô thanh vô tức vỡ vụn ra, hóa thành một đống lạnh bớt, không có chút nào linh tính đá vụn. Trần Bình khỏe miệng giật một cái. Đáng chết thời gian, thật sự là một chút đồ tốt không cho mình lưu đúng không? Tuế Nguyệt, trung quy là thế gian này vô tình nhất dòng lũ. Chương 122, thu hoạch bí thuật. Chương 122, thu hoạch bí thuật. Trần Bình hít sâu một hơi, đem ánh mắt từ linh dược khu rời đi, chuyển hướng sơn động chỗ sâu, mảnh kia đánh dấu là khôi lỗi khu nơi nhỏ lánh. Trong lòng của hắn yên lặng cầu nguyện, hy vọng mảnh khu vực này có thể cho hắn mang đến chút tính thực chất thu hoạch, mà không phải giống luyện đan khu cùng linh dược khu như thế, tại Tuế Nguyệt trước mặt yếu ớt không chịu nổi một kích, cuối cùng chỉ còn lại có một đống vô dụng bột phấn. Dù sao, trước hai cái khu vực, trừ cái kia hai gốc rựa vào ngàn năm hàng ngọc hộp mới miễn cưỡng tồn tại một tia sinh cơ kỳ dị đồ vật, cơ hồ tương đương tay không mà về. May mắn là hắn có ngọc bội không gian hắc thổ địa, hai dạng đồ vật kia cuối cùng có sống sót hy vọng. Nhưng giờ phút này, hắn càng cần hơn một chút lập tức có thể dùng, có thể tăng cường thực lực hoặc đổi lấy tài nguyên cụ thể thu hoạch. Bước chân kiên định đi hướng khôi lối khu. Dưới chân bụi bặm bị mang theo, tại ảm đạm tia sáng hạ xuống động. Ngoài ý muốn, bước vào mảnh khu vực này trong nháy mắt, Trần Bình liền đã nhận ra khác biệt. Không khí tựa hồ ngưng trệ một cái chớp mắt, một tầng cực kỳ yếu ớt. Mắt thường cơ hồ không thể nhận ra màng ánh sáng trong suốt, như là một cái vô hình cái lồng bao phủ toàn bộ khôi lỗi khu vực. Tầng này màng mỏng ngăn cách ngoại giới lưu động không khí, cũng ngăn cách trong năm tháng dài đằng đẵng vô tình nhất ăn mòn chi lực. Màng bên trong đồ vật, vô luận là giá đỡ, bàn điều khiển, hay là tản mát linh kiện, đều che một tầng thật dày cho bụi, lại đều duy trì hoàn chỉnh hình thái, không có một tơ một hào phong hóa dấu hiệu. Thời gian ở chỗ này bị nhấn xuống nút tạm dừng. Nhưng mà khi Trần Bình thấy rõ mảnh này bị hoàn hảo bảo tồn khu vực hạch tâm lúc, trong lòng chờ mong trong nháy mắt làm lạnh. Đây đều là thứ gì đồ chơi a? Không có trong dự đoán hình thái khác nhau, uy năng cường đại chiến đấu khối lỗi, cũng không có tinh xảo phức tạp phụ trợ cơ quan. Tại khu vực trung tâm, dựa vào băng lanh vết đá, trưng bày bốn tấm song song giường đá. Thạch san thượng, lặng lặng nằm bốn cô thân thể. Cầm đầu trên một chiếc giường đá, là một bộ nam tính thi thể. Hắn khuôn mặt phổ thông, thậm chí có chút bình thường, từ từ nhắm hai mắt, thần thái an tưởng, phảng phất chỉ là ngủ say. Mặc trên người một kiện tiểu dáng phong cách cổ xưa, chất liệu không rõ trường bào màu xám, không có đeo bất luận cái gì trang sức. Tại bên cạnh hắn ba tấm thạch sản thượng thì nằm ba tên nữ tử. Dung mạo của các nàng xác thực được xưng tụng mỹ lệ, cho dù ở tháng năm dài đằng đẵng đằng sau, da thịt vẫn như cũ duy trì một loại dị dạng tươi sống cảm giác, chỉ là không có chút huyết sắc nào. Các nàng đồng dạng nhắm mắt, mặc cùng nam tử kia cùng khoản áo bào màu xám, tư thái bình tĩnh. Toàn bộ cảnh tượng lộ ra một cố khó mà diễn tả bằng lời quỷ dị và bình tĩnh. Trần Bình ánh mắt đảo qua những cái kia rơi đầy cho bụi, tạo hình kỳ lạ kim loại giá đỡ cùng bàn điều khiển, lại trở xuống cái kia bốn cố bảo tồn được như là mới chết trên người, khóe miệng không khỏi có chút khẽ nhăn một cái. Động phủ này chủ nhân đam mê, quả thực làm cho người khó hiểu. hao phí chân quý trận pháp lực lượng, không đi bảo tồn những khả năng kia ẩn chứa cường đại uy năng khôi lỗi hoặc cơ quan hạch tâm, lại dùng để bảo tồn bốn cô thi thể. Đây coi là cái gì khôi lỗi khu? Như vậy xem ra, khu vực này thu hoạch chỉ sợ cũng lớn không đến đi đâu. Trong lòng của hắn có chút thất vọng. Ngay tại hắn chuẩn bị cẩn thận kiểm tra những cái kia bản điều khiển cùng linh kiện lúc, ánh mắt liếc thấy bên giường bằng đá một cái đồng dạng rơi đầy cho bụi thấp bé trên bệ đá, lặng lặng nằm hai viên ngọc giản. Ngọc giản chất liệu, tựa hồ so trước đó luyện đan khu càng hơn một bậc, tại ánh sáng nhạt bên dưới ẩn ẩn lộ ra ôn nhuận quang trạch. Trần Bình lập tức tiến lên, phủ nhẹ trên ngọc giản tích bụi. Vào tay hơi lạnh, tính chất kiên cố. Hắn cầm lấy ngọc giản thứ nhất, không chút do dự đem nó dán tại trên trán của mình, thần thức chìm vào trong đó. Dọc lượng tin tức trong nháy mắt tràn vào trong đầu. Khúc dạo đầu mấy cái cổ truyện chữ lớn liền để Trần Bình tâm thần kịch chấn. Huyền Hoàng Khôi Lỗi Thuật. Ngọc Giản nói rõ điểm chính, nói rõ thuật này phẩm giai là địa giai hạ phẩm. Càng làm Trần Bình khiếp sợ là trong đó miêu tả, thuật này cũng không phải là cụ thể khôi lỗi chế tác đồ phổ, mà là trực chỉ khôi lỗi một đạo bản nguyên huyền bí. Nếu có thể đem nó tu tập đến cảnh giới viên mãn, liền có thể thấu triệt lý giải khôi lỗi tạo thành hạch tâm pháp tắc, khu động nó hành động căn bản lực lượng. Đến lúc đó, vô luận là chế tạo loại nào loại hình khôi lỗi, đều đem điều khiển như cánh tay, thuận buồm xuôi gió, cũng có thể tùy tiện chế tạo ra siêu việt bình thường tiêu chuẩn cực phẩm khôi lỗi. Nói ngắn gọn, đây là một môn khôi lỗi thuật đạo mà không phải cụ thể thuật. Trần Bình trong lòng dâng lên to lớn kinh hỉ. Địa giai bí thuật, cái này tại Thanh Vân Tông loại môn phái này là nghĩ cũng không dám nghĩ chí bảo. Hắn lập tức bình tĩnh lại tâm thần, ý đồ lý giải khúc dạo đầu cơ sở lý luận. Nhưng mà chỉ một lát sau đằng sau, trên mặt hắn kinh hỉ liền đọc lại, tiếp theo hóa thành một mảnh mờ mịt cùng thật sâu bất đắc dĩ. Xem không hiểu, trong ngọc giản mỗi một chữ hắn đều biết, nhưng khi những chữ này tổ hợp thành câu, trình bày những cái kia liên quan tới tiết điểm cấu trúc bản nguyên linh văn cấu kết hồn lực cùng vật chất cộng minh nguyên lý lúc, những khái niệm này với hắn mà nói như là thiên thư. Hắn ý đồ lý giải, lại phát hiện suy nghĩ của mình căn bản là không có cách đuổi theo những cái kia huyền ảo luận thuật, phản phất cách một tầng thật dày, không cách nào xuyên tấu mê vụ. Đừng nói nhập môn, hắn ngay cả môn bí thuật này bậc cửa ở nơi nào đều sở không tới. Hắn thở dài, đem Huyền Hoàng Khôi Lỗi Thuật ngọc giản coi chừng thu hồi. Đây tuyệt đối là trọng bảo, nhưng muốn nắm giữ nó, chỉ sợ cần hao phí khó có thể tưởng tượng thời gian cùng tinh lực đi từ đầu học tập, linh hội. Hắn cầm lấy ngọc giản thứ hai, lần nữa dán lên cái trán. Miếng ngọc giản này nội dung thì cụ thể được nhiều, chủ yếu giới thiệu các loại khôi lỗi chế bị phương pháp. Bên trong kỹ càng ghi chép bốn loại khác biệt khôi lỗi chế tác hệ thống, chất gỗ khôi lỗi thuật, lấy linh mục làm hạch tâm vật liệu, coi trọng vân gỗ dẫn đạo linh khí, khắc lục phù văn giao phó nó hành động lực cùng cơ sở linh tính. Pháp này tương đối phổ biến, Trần Bình từng tại phường thị từng nghe nói tương tự đê dài khôi lỗi thuật. Bất quá trong đó chế bị thủ đoạn tinh diệu không gì sánh được, Trần Bình vẫn như cũ xem không hiểu. Làm bằng sắt khôi lỗi thuật, lấy tinh luyện linh thiết làm chủ thể, cường điệu kiên cố cùng lực lượng, nội bộ cấu tạo phức tạp, cần đặc thù dung luyện cùng phù văn lạc ấn kỹ thuật đến khu động nó thân thể cao lớn. Độ khó cực lớn, Trần Bình không hiểu ra sao. Thi chế khôi lỗi thuật, lợi dụng yêu thú hoặc tu sĩ thi thể, trải qua đặc thủ chống phân hủy cùng cường hóa xử lý sau, lấy bí pháp cắm vào khống chế hạch tâm, kích phát nó còn sót lại bản năng hoặc khi còn sống bộ phận lực lượng. Pháp này tương đối âm tà, nhưng cũng coi như khôi lỗi thuật một cái chi nhánh. Người chế khôi lỗi thuật, đây là nhất làm cho Trần Bình cảm thấy hoang mang bộ phận. Nó hạch tâm cũng không phải là sử dụng thi thể mà là cường điệu lấy người sống chi linh cùng hình làm bản gốc, lấy đặc thù vật liệu tiến hành tái tạo cùng chuyển hóa truy cầu sáng tạo ra đến gần vô hạn thậm chí siêu việt nguyên chủ hình thái sinh mệnh hoàn mỹ khôi lỗi. Trong ngọc giản kỹ càng miêu tả giải thích như thế nào tích sinh mệnh kết cấu, như thế nào tạo dựng mô phỏng linh mạch, như thế nào cấy ghép hoặc bồi dưỡng ngụy hồn. Mỗi một cái trình tự đều không thể tưởng tượng, tràn đầy cấm kỵ cùng siêu việt Trần Bình nhận biết lĩnh vực. Ba loại đầu khôi lỗi thuật, Trần Bình mặc dù chưa bao giờ thực tiết qua, nhưng bằng mượn trong ngọc giản đồ văn miêu tả, cùng tự thân đối với tu tiên bách nghệ thô thiển lý giải, đại khái có thể minh bạch nó mạch suy nghĩ cùng mấu chốt trình tự. Chỉ là thao tác cụ thể, tất nhiên cực kỳ phức tạp tinh thâm. Hắn trong thời gian ngắn là học không được, nhưng là hắn chí ít có thể lý giải khôi lỗi này là như thế nào chế bị mà thành. Chỉ có cái này loại thứ tư người chế khôi lỗi thuật hắn thấy chóng đầu. Những cái kia liên quan tới sinh mệnh bản nguyên mô phỏng linh tính cộng minh chuyển di ngụy hồn thai động luật thuật, mỗi một chữ hắn đều biết, tổ hợp lại với nhau lại như là nhất tối nghĩa chú ngữ, hoàn toàn không cách nào lý giải nó hàng nghĩa, càng không nói đến thao tác. Trần Bình rốt cuộc minh bạch, vì sao cái kia huyền hoàng khôi lỗi thuật là căn bản. Không có đối với khôi lỗi lực lượng bản nguyên khắc sâu lý giải, không có nắm giữ những cái kia tạo dựng khôi lỗi hoạch tâm pháp tắc, cái này bốn loại cụ thể phương pháp luyện chế, nhất là người chế khôi lỗi thuật căn bản chính là không trung lâu cắt. Trong tay hắn miếng ngọc giản này càng giống là một phần cần huyền hoàng khôi lỗi thuật làm chìa khóa, mới có thể mở ra bảo khố mục lục. Ngọc giản tin tức cuối cùng cũng không phải là công pháp hoặc đồ phổ, mà là một đoạn thần thức lạc ấn lưu lại di ngôn, là động phủ kia chủ nhân nhắn lại. Chương 123, linh dược thân phận. Chương 123, linh dược thân phận khôi lỗi một đạo, trực chỉ thiên đạo bản nguyên. Cuối cùng ta cả đời này tâm lực cũng bất quá thấy được một kính, không thể chạm đến cái kia trọng yếu nhất, huyền ảo nhất lực lượng bản nguyên. Lưu truyền thừa này, duy nguyện hậu thế người có duyên, có thể nhận ta ý chí, đến đạo này bên trên đi được càng xa, trèo lấy cao hơn, lấy chứng đạo của ta không cô. Như hậu thế tiểu hữu, may mắn tập được ta chi huyền hoàng khôi lỗi thuật cũng cuối cùng nắm giữ người chế khôi lỗi thuật chi tinh túy. Ta có một không tình chi tình, ta cùng ta ba tên ái thê, suốt đời si mê khôi lỗi chi đạo, cũng nguyện dùng cái này thân, vì thế đạo như thế, tìm tòi cái kia sinh tử chuyển đổi, linh tính vĩnh tồn chi bí. Khẩn cầu tiểu hữu, lấy người chế khôi lỗi thuật đem chúng ta bốn cố di thuế chuyển hóa làm khôi lỗi thân thể. Như thuật này thật có thể dẫn động một tia luân hồi cơ hội, giữ lại hoặc nặng tố một tia linh tính, làm cho chúng ta lấy khôi lỗi chi thân phục sinh kéo dài chúng ta thăm dò khôi lỗi thiên đạo chi nguyện, thì chúng ta cho dù hồn phi phách tán, cũng cảm niệm tiểu hữu đại ân, dưới cửu tuyển cũng khi mỉm cười. Như lực có chưa đến, hoặc đường này không thông, cũng không cần chú ý đến ta truyền thừa, tức là hữu duyên. Nhìn tiểu hữu thiện đại thuật này, chớ cho nó mông trần. Trần Bình thần thức từ trong ngọc giản rời khỏi, thật lâu trầm mặc. Hắn cúi đầu nhìn xem thạch sàng thượng cái kia bốn cô an tưởng thân thể, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Phục sinh, lấy khôi lỗi chi thân chúng sinh. Động phủ này chủ nhân chấp niệm cùng tư tưởng đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối với khôi lỗi thuật nhận biết biên giới. Này chỗ nào hay là chế tạo công cụ? Đây rõ ràng là tại khiêu chiến sinh tử thiết luật, là tại đúng chạm tạo vật chủ quyền hành. Nó ý nghĩ lớn mật, mục tiêu chi điên cuồng, làm cho Trần Bình cảm thấy một trận nguồn gốc từ đáy lòng hàn ý cùng rung động. Hắn đứng tại chỗ, tiêu hóa lấy cái này tin tức kinh người. Động phủ chủ nhân cuối cùng cả đời không thể hoàn thành tâm nguyện, khó khăn kia có thể nghĩ. Nhưng đối phương lưu lại một môn chân quý địa giai bí thuật, đưa ra cái này nhìn như không có khả năng hoàn thành tình cầu. Trần Bình ánh mắt lấp loé mấy lần. Hắn là cái thực tế người. Môn này huyền hoàng khôi lỗi thuật giá trị không thể nghi ngờ, dù cho bây giờ nhìn không hiểu, tương lai cũng chưa chắc không có cơ hội. Động phủ chủ nhân nguyện vọng nghe thiên phương giả đàm, nhưng vạn nhất đâu? Vạn nhất cái này người chế khôi lỗi thuật thật có một tia khả năng thành công đâu? Ý niệm này mặc dù hoang đường, lại giống một viên hạt giống rơi vào nội tâm. Cho dù cuối cùng chứng minh đường này không thông, nếm thử quá trình bản thân, có lẽ cũng là đối với huyền hoàng khôi lỗi thuật khắc sâu lý giải cùng rèn luyện. Thôi, Trần Bình thầm nghĩ trong lòng, thu ngươi bí thuật, liền ứng ngươi chi thỉnh. Về phần có thể thành công hay không, nhìn tạo hóa đi. Hắn không do dự nữa, tay chân lanh lẹ hành động đứng lên. Tâm niệm câu thông ngọc bội không gian, thân thức cường đại bao phủ toàn bộ khôi lỗi khu. Đầu tiên là hai cái kia cực kỳ trọng yếu ngọc giản. Huyền hoàng khôi lỗi thuật cùng bốn loại khôi lỗi chế bị tinh yếu bị cẩn thận từng ly từng tí đưa vào trong không gian một chỗ an toàn nơi hẻo lánh. Tiếp theo là những cái kia bảo tồn hoàn hảo giá đỡ, bàn điều khiển cùng tản mát các loại hình thù kỳ quái, công dụng không rõ linh kiện. Những vật này mặc dù bây giờ xem không hiểu, nhưng có thể bị động phủ chủ nhân cất giữ, cũng cùng huyền hoàng khôi lỗi thuật đặt chung một chỗ, tất nhiên có nó giá trị. Trần Bình một mạch mà đưa nó bọn họ toàn bộ quét vào ngọc bội không gian. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào bốn tấm thạch sàng thượng. Hắn đi tới gần, đối với cái kia cầm đầu nam tử thi thể cùng bên cạnh ba vị nữ tử, ôn quyền có chút không người. Tiền bối, đắc tội. Lập tức, thần thức bao trùm bốn cỗ thân thể, tính cả dưới người bọn họ giường đá, cùng nhau na di tiến vào ngọc bội không gian. Hắc thổ địa bên trên, bốn tấm giường đá song song xuất hiện, bốn cỗ thân thể vẫn như cũ an tường nằm ở phía trên, phảng phất chỉ là đổi cái địa phương ngủ say. Bốn tấm giường đá, chiếm cứ địa phương có chút lớn, sẽ lãng phí không ít địa phương. Tương lai có cơ hội, hay là đến đem giường đá rời ra ngọc bội, sau đó dùng ngàn năm hàn ngọc, đem bốn người thi thể bảo tồn lại. Làm xong đây hết thảy, Trần Bình trở lại ngoại giới, ngắm nhìn bốn phía. Khôi lỗi trong vùng đã trống rỗng, chỉ còn lại có trên mặt đất tích bụi bị xê dịch sau dấu vết lưu lại. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, quay người, đi hướng trong sơn động cuối cùng một vùng khu vực, khu tu luyện. Khu tu luyện là trong động phủ đơn giản nhất khu vực. Trung ương chỉ có một khối bị mài dị thường vương bức bóng loáng đá xanh khổng lồ, trên tảng đá, lẻ loi trơ trọi để đó một cái nhan sắc bụi bẩn, không chút nào thu hút bồ đoàn. Trừ cái đó ra, không có vật khác. Trần Bình đến gần, ánh mắt đầu tiên rơi vào bồ đoàn kia bên cạnh. Đá xanh trên mặt còn lưu lại một chút mơ hồ vết tích, tựa hồ là đã từng để đặt qua bình ngọc, tiểu đỉnh hoặc vật phẩm khác vị trí. Nhưng bây giờ, những vật phẩm kia sớm đã biến mất không còn tăm tích, ngay cả bột phấn đều không có lưu lại, chỉ có bồ đoàn cùng nó phía dưới một viên ngọc giản, ở trên tảng đá lộ ra đặc biệt đột ngột. Hắn trước đưa tay, cẩn thận từng ly từng tí chạm đến một chút miếng ngọc giản kia. Ngọc giản vào tay ôn nhuận, tính chất kỳ lạ, hiển nhiên cũng vật phi phàm. Có thể bảo tồn vạn năm lâu ngọc giản, cái kia có thể là phổ thông đồ vật sao? Hắn đem nó cầm lấy, không có lập tức xem xét, lần nữa đưa ánh mắt về phía cái kia nhìn như phổ thông bồ đoàn. Trực giác nói cho hắn biết, bồ đoàn này có thể tồn tại đến nay, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Hắn thử nghiệm chạm đến. Quả nhiên, bồ đoàn vẫn như cũng là bồ đoàn, không có tan thành một mịn. Thế là Trần Bình khoanh chân ngồi lên. Vừa mới ngồi, thanh lương thoải mái dễ chịu cảm giác liền từ dưới bồ đoàn chuyển đến, trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Hắn nếm thử vận chuyển trường thanh quyết vẹn vẹn một chu thiên tuần hoàn, tốc độ kia lại so bình thường nhanh 5 thành trở lên. Bồ đoàn này lại là một kiện có thể tăng trưởng rõ rệt tốc độ tu luyện cực phẩm phụ trợ pháp khí. Nó giá trị tại một số phương diện thậm chí khả năng vượt qua một kiện tính công kích pháp bảo. Đè xuống kích động trong lòng, đem bồ đoàn để vào ngọc bội không gian sau. Trần Bình đem thần thức chìm vào ngọc giản trong tay. Trong ngọc giản tin tức giải đáp lúc trước hắn rất nhiều nghi vấn. Đầu tiên là liên quan tới hắn tại linh dược khu tìm tới hai dạng đồ vật kia. Cái kia đoạn cháy đen 3 tấc cánh khô, được chứng thực là trong truyền thuyết ngộ đạo linh trà cây mầm non. Cây này cực kỳ hi hữu, nó lá trà ẩn chứa mảnh vỡ đại đạo, tu sĩ sau khi phục dụng có thể mãi mãi mà tăng lên đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ năng lực, tức tăng lên ngộ tính. Nó giá trị độ cao, khó mà đánh giá. Đáng tiếc, mầm non này không biết tao ngộ loại nào biến cố, bị khủng bố lôi hỏa chi lực trọng thương, sinh cơ hồ đoạn tuyệt. Đạo phủ chủ nhân tìm được nó lúc đã là bộ dáng như vậy, thử vô số phương pháp đều không thể khiến cho khôi phục. Cuối cùng chỉ có thể lấy ngàn năm hàng ngọc hộp phong tồn, hy vọng có thể giữ lại một đường kia xa vời sinh cơ, lưu lại chờ hữu duyên. Thẳng đến hắn tọa hóa, mầm non này cũng không có thể tỏa ra sự sống. Viên tiếp như hạt đậu nành, che kín huyền ảo đường vân màu nâu xám hạt giống, lai lịch thì càng thêm thần bí. Trong ngọc giản ghi chép, đạo phủ chủ nhân là tại thăm dò một chỗ thượng cổ di tích lúc, tại một gốc đỉnh thiên lập địa, không biết nó kỳ trà cao hứa đại thụ trong ngọc giản xưng là thông thiên xây một hải cốt hạch tâm tụ tâm bên trong, phát hiện hạt giống này. Hắn hao phí tâm huyết đem nó lấy ra, lại đồng dạng không cách nào phân biệt nó chủng loại. Vô luận sử dụng loại nào linh dịch ngâm, loại bí pháp nào thúc đẩy sinh trưởng, thậm chí cấy ghép đến đỉnh cấp trên linh mạch, hạt giống này đều không phản ứng chút nào, yên lặng như ngân thạch. Động phủ chủ nhân phỏng đoán, nó có thể là một loại nào đó sớm đã tuyệt tích thái cổ thần mục di chủng, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem nó đồng dạng phong tồn tại hàn ngọc trong hộp, lưu lại chờ hậu nhân. Ngọc giản còn nói rõ chi tiết chỗ này thăng lên trời nơi truyền thừa thiết lập nguyên do. Động phủ chủ nhân nói thẳng, hắn cả đời truy cầu khôi lỗi đại đạo, nhưng cũng biết rõ thần hồn căn cơ tầm quan trọng. Cái này nối thẳng đỉnh núi cầu thang, là hắn lấy lớn lao pháp lực kết hợp bí cảnh quy tắc tạo dựng sân thí luyện, nó hoạch tâm khảo nghiệm chính là cường độ thần hồn cùng ý chí tính bền dẻo. Cái kia tác dụng tại linh lực cùng thần hồn song trọng áp lực, sẽ theo độ cao kéo lên mà hiện lên dãy số nhân bạo tăng. Nó thiết kế dự tính ban đầu, chính là vì sàng chọn xuất hiện ở luyện khí kỳ, liền có thể có được so sánh thậm chí siêu việt hắn năm đó thần hồn căn cơ tuyệt thế thiên tiêu. Chỉ có dạng này chuyên nhân, mới có tư cách kế thừa hắn dốc cả một đời nghiên cứu huyền hoàng khôi lỗi thuật mới có hy vọng đi đụng vào khôi lỗi kia chi đạo trung cực huyền bí. Nhìn đến đây, Trần Bình cầm ngọc giản tay không khỏi run nhẹ nhẹ một chút, một cô mãnh liệt hàn ý, xen lẫn khó có thể tin rung động, từ đáy lòng dâng lên. Leo lên cầu thang, chỉ là so sánh động phủ chủ nhân năm đó thần hồn căn cơ. Động phủ này chủ nhân tiên phú, cao đến trình độ nào? Chương 124, thiên giai công pháp. Chương 124, thiên giai công pháp. Cầu thang cùng bố, hắn là đích thân thể nghiệm qua. Phía sau nhất một đoạn, mỗi một bước đều như cùng ở tại luyện ngục bên trong giấy rùa. Nhất là cuối cùng thập giai, hắn chỉ có thể là dựa vào ngọc bội không gian, lần lượt cưỡng ép khôi phục, mới miễn cưỡng đăng đỉnh. Mà động phủ này chủ nhân, tại luyện khí kỳ lúc, vậy mà chỉ dựa vào thực lực bản thân, liền có thể thành công leo lên đến. Cái này cần cỡ nào nghịch thiên thần hồn thiên phú và kiên cường đạo tâm. Trần Bình căn bản là không có cách tưởng tượng, vị tiền bối này tại luyện khí kỳ lúc, nó thần hồn căn cơ đến tột cùng hùng hồn, cô đọng đến loại nào trình độ đáng sợ. Hắn có thể đăng đỉnh, hoàn toàn là dựa vào ngọc bội không gian vô số lần khôi phục gian lận thủ đoạn. Nếu bàn về chân thực căn cơ, hắn cùng động phủ chủ nhân năm đó chiến lệnh, có thể xương khác nhau một trời một vực. Phần này nhận biết, để Trần Bình trong lòng điểm này bởi vì thành công đăng đỉnh cùng thu hoạch được cơ duyên mà sinh ra một chút tự đắc, trong nháy mắt tan thành mây khói. Thay vào đó, là đối với chân chính thiên kiêu kính sợ cùng đối tự thân chưa đủ thanh tỉnh. Ngọc giản nội dung cuối cùng bộ phận, cũng không phải là khôi lỗi thuật, mà là lưu lại một môn công pháp, Cửu Dương Cửu Âm Kinh. Ngọc giản nói rõ, công pháp này là động phủ chủ nhân trước kia chủ tu chi pháp, nhưng đoạt được chỉ là tàn quyển. Dù vậy, bộ này tàn quyển cũng đã bị đánh giá là địa giai trung phẩm công pháp. Trong ngọc giản càng nâng lên, nếu là hoàn chỉnh Cửu Dương Cửu Âm Kinh nó phẩm giai thậm chí khả năng đạt tới trong truyền thuyết thiên giai. Thiên giai công pháp. Trần Bình hít sâu một hơi. Bốn chữ này phân lượng nặng như ngàn tấn. Đương kim tu tiên giới, thiên giai công pháp sớm đã trở thành hư vô mờ mịt truyền thuyết, vạn năm chưa từng hiện thế. Cho dù là địa giai công pháp, cũng chỉ có những truyền thừa kia đã lâu, sâu không lường được gần thế đại tông hoặc thế gia cổ lão mới có thể có được. Giống Thanh Vân Tông loại môn phái này, trấn phái công pháp cũng nhiều lắm thì huyền giai thượng phẩm, tuyệt đối không thể có địa giai tồn tại. Động phủ này chủ nhân, quả nhiên là khẳng khái. Không chỉ có lưu lại trực chỉ đại đạo huyền hoàng khôi lỗi thuật lại vẫn phụ tặng một bộ địa giai trung phẩm tản thiên công pháp. Trần Bình trong lòng dâng lên vô hạn cảm kích cùng may mắn. Chuyến này mặc dù cựu tử nhất sinh, nhưng thu hoạch chi phong phú, viễn siêu tưởng tượng. Trúc cơ đan chủ dược so sánh cùng nhau, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Đến tận đây, toàn bộ động phủ thăm dò hoàn tất. Trong ngọc giản cũng nâng lên rời đi phương pháp, bí cảnh có nó cố định mở ra cùng đóng lại chu kỳ. Khi bí cảnh thời hạn đến, tất cả còn sống thí luyện giả đều sẽ bị bí cảnh tự thân quy tắc chi lực bài xích ra ngoài, chuyển tống về nguyên bản tiến vào địa điểm. Trần Bình hoàn toàn yên tâm. Hắn khoanh chân ngồi ở kia thần kỳ trên bồ đoàn, tay cầm linh thạch, bắt đầu vận chuyển trường thanh quyết. Bồ đoàn tăng phúc hiệu quả cực kỳ rõ rệt, tăng thêm nơi đây linh khí mặc dù mỏng manh nhưng cũng coi như tinh khiết. Ba ngày thời gian, hắn không chỉ có triệt để khôi phục leo lên thang trời cùng thăm dò động phủ mang tới tiêu hao. Thể nội cái kia bị cực hạn áp xúc, tinh thuần không gì sánh được linh khí tại bồ đoàn tác dụng dưới vận chuyển đến càng thêm thoải mái thuận hợp, thần vận lại ngưng luyện một kia. Ngày thứ ba, ngay tại Trần Bình kết thúc một lần chu thiên vận chuyển lúc, một cỗ không thể kháng cự khổng lồ lực lượng không gian đống nhiên giáng lâm, trong nháy mắt bao trùm thân thể của hắn. Trước mắt cảnh vật phi tốc xoay tròn, mơ hồ, mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Sau một khắc, cước đạp thực địa cảm giác truyền đến, chung quanh là quen thuộc ồn ào tiếng người cùng sơn lâm khí tức. Hắn về tới bí cảnh lối vào mảnh kia to lớn sơn cốc bình đài. Ngắm nhìn một phía, trên bình đài tu sĩ số lượng giảm mạnh. Tiến vào bí cảnh lúc trùng trùng điệp điệp mấy trăm người, bây giờ đứng ở chỗ này chờ đợi riêng phần mình tông môn tiếp dẫn, tính cả Trần Bình, chỉ có hơn trăm người. Lại từng cái trên mặt mỏi mệt, vết thương chồng chất, khí tức bề bài. Tàn khốc bí cảnh thí luyện, đào thải vượt qua 6 thành người tham dự. Trần Bình ánh mắt đảo qua đám người, rất mau nhìn đến cái kia đạo quen thuộc màu xanh nhạt thân ảnh, Bạch Nguyệt. Nàng đứng tại Thanh Vân Tông đệ tử tụ tập khu vực, trên người áo xanh Trần Bình cho món kia nhiều chỗ tổn hại, dính đầy vết bẩn cùng ám trầm vết máu. Sắc mặt của nàng trắng bệch như tờ giấy, bờ môi không có chút huyết sắc nào, khí tức cực kỳ hỗn loạn suy yếu, hiển nhiên tại thang lên trời bên trên gặp trọng thương khó tưởng tượng nổi, căn cơ đều hứng chịu tới tổn thương. Vị kia phụ trách tiếp dẫn trúc cơ trung kỳ trưởng lão, Thanh Vân Tông trưởng lão, chính một mặt đau lòng đứng tại bên người nàng. Hắn một tay chống đỡ sau lưng nàng, liên tục không ngừng đưa vào tinh thuần linh lực, trợ giúp nàng ổn định thương thế, điều trị nội tức. Trần Bình trong lòng hiểu rõ, nữ nhân này quả nhiên quật cường tới cực điểm, quả thực là chống đến một khắc cuối cùng, không có chủ động từ bỏ hoặc bị cầu thang quy tắc gạt bỏ, nhưng cũng trả giá nặng nề. Cơ hồ ngay tại Trần Bình chú ý tới Bạch Nguyệt đồng thời, cái kia đang tiếp thụ linh lực chữa thương nữ tử, lòng có cảm giác, đống nhiên ngẩng đầu. Băng lãnh mà ánh mắt lợi hại, ở trong đám người phi tốc liếc nhìn, tựa hồ đang vội vàng tìm kiếm lấy cái gì. Ánh mắt của nàng đảo qua Trần Bình giờ phút này vị trí. Trần Bình đã sớm chuẩn bị. Tại truyền tống quang mang sáng lên sát na, hắn đã lặng yên phát động vô tương diện. Giờ phút này hắn hiện lộ dung mạo, là một cái khuôn mặt phổ thông, mang theo vài phần chất phác, lẫn vào trong đám người tìm không ra được đệ tử ngoại môn bộ dáng, khí tức cũng duy trì tại luyện khí 8 tầng tả hữu, không chút nào thu hút. Bạch Nguyệt băng lãnh mà mang theo xem kỳ ánh mắt tại trên mặt hắn chỉ là khẽ quét mà qua, không có chút nào dừng lại, lập tức lại rời về phía chỗ hắn, tiếp tục đội vàng tìm kiếm. Lông mày của nàng quá chặt, trong ánh mắt tràn đầy hoang mang, không cam lòng cùng một kia không dễ dàng phát giác. Thất bại. Hiển nhiên, nàng không có tìm được nàng muốn tìm người. Cái kia tại trên cầu thang siêu biệt nàng, khí tức yếu ớt lùi bước phạt trầm ổn đệ tử ngoại môn. Cái kia giúp nàng giữ gìn ở tôn nghiêm đỉnh thiên lập địa nam tử. Cái kia đối với nàng không có chút nào ý nghĩ, để nàng lòng sinh áy náy kỳ nhân. Trần Bình trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng có chút cảm khái. Lòng của nữ nhân này cao khí ngạo, lần này thang lên trời kinh lịch, chỉ sợ cho nàng lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Có lẽ đối với nàng tương lai tu luyện có nhất định trợ giúp. Hắn không còn quan tâm bên kia, điệu thấp tụ hợp vào Thanh Vân Tông may mắn còn sống sót đệ tử trong đám người, trầm mặc chờ đợi. Trở lại Thanh Vân Tông, Trần Bình không có một lát trì hoãn, trước tiên tiến về nội môn chấp sự điện, chuẩn bị nộp lên chuyến này thu hoạch trúc cơ đan chủ dược, hồi đoái tông môn cam kết trúc cơ đan danh lệch. Chấp sự điện nội nhân người tới hướng, nộp lên linh dược, đăng ký tin tức đệ tử không ít. Trần Bình xếp tại trong đội ngũ, ý niệm trong lòng xoay nhanh. Chuyến này thu hoạch to lớn, viễn siêu mong muốn, nhưng trúc cơ đan vẫn như cũng là trước mắt hắn nhu cầu cấp thiết nhất. Bất quá, kinh lịch bí cảnh đủ loại, nhất là kiến thức trong tông môn bên ngoài tiềm ẩn quy tắc sau, hắn bản năng lưu thêm một cái tâm nhãn. Đến phiên hắn lúc, phụ trách đăng ký chính là một vị khuôn mặt nghiêm túc trung niên chấp sự. Trần Bình từ trong túi chứa vật lấy ra sớm đã chuẩn bị xong 10 phần chủ dược, chỉnh tề đặt ở trên quầy. Về phần mặt khác chủ dược, hắn tạm thời gác lại tại ngọc bội trong không gian. Chủ dược đều dùng hộp ngọc đóng gói, dược tính bảo tồn hoàn hảo. Tính danh: Sở Thuộc Ngọn Núi. Trung niên chấp sự cũng không ngẩng đầu lên, làm theo thông lệ mà hỏi thăm. Trần Bình, đệ tử ngoại môn. Trần Bình bình tĩnh trả lời. Trung niên chấp sự trong mắt kinh hãi, ngẩng đầu nhìn một chút Trần Bình. Trong lòng tuy khiếp sợ, nhưng hắn cũng không có nói thêm cái gì. Ghi chép lại tin tức, kiểm kê xong chủ dược, nhẹ gật đầu. 10 phần chủ dược không sai, phù hợp hối đoái một viên trúc cơ đan điều kiện. Đăng ký đã hoàn thành, trở về chờ đợi thông chi đi. Nói xong, liền ra hiệu Trần Bình có thể rời đi. Trần Bình không có nhiều lời, sau khi hành lễ quay người rời đi. Trong lòng của hắn cổ quái, nhất là chấp sự kia đệ tử ánh mắt, càng làm cho trong lòng của hắn khó chịu. Lần này nếu như hối đoái trúc cơ đan thuận lợi, hắn liền đem còn lại cũng giao ra, đổi lấy càng nhiều trúc cơ đan hoặc tài nguyên. Nếu có biến cố gì, những này chủ dược chính là hắn sau cùng bảo hộ, thực sự không được, liền trùng đến hắc thổ địa bên trong, luôn có thể tìm tới những biện pháp khác. Thì như thu hoạch trúc cơ đan đan vương, chính mình tự tay luyện chế. Trở lại Thanh Ngai Phong động phủ của mình, Trần Bình an tâm chờ đợi. 3 ngày thời gian, ở trong tu luyện trôi qua rất nhanh. Ngày thứ 4 buổi sáng, ngoài động phủ cấm chế bị xúc động. Người đến chơi cũng không phải là cấp cho đan dược đan đường đệ tử, mà là một vị thân mang nội môn chấp sự phục sức, thần sắc hơi có vẻ tiêu căng thanh niên tu sĩ. Chương 125, trúc cơ đan phương. Chương 125, trúc cơ đan phương. Trần Bình, thanh niên chấp sự đứng tại bên ngoài động phủ, ngữ khí bình thản, mang theo một tia ở trên cao nhìn xuống ý vị. Trần Bình mở ra cấm chế, chắp tay nói, chính là tại hạ. Không biết chấp sự sư minh có gì phân phó, liên quan tới ngươi trúc cơ đan hồi đoái. Thanh niên chấp sự đi thẳng vào vấn đề, ngữ khí không có gì gợn sóng. Đan dược tạm thời không có, hiện tại không thể cho ngươi. Trần Bình trong lòng cảm giác nặng nề, trên mặt bất động thanh sắc. Xin hỏi sư minh, đây là vì gì? Tông môn quy định, nộp lên đầy đủ chủ dược liền có thể hối đoái trúc cơ đan. Thanh niên chấp sự nhìn hắn một cái, trong đôi mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác thương hại cùng lạnh nhạt. Quy định là quy định, nhưng tông môn trúc cơ đan luyện chế, phân phối tự có điều lệ. Trước mắt trong kho tồn đan có hạn, cần ưu tiên cung cấp đệ tử hạch tâm cùng đối với tông môn có trọng đại công hiến người. Giống như ngươi phổ thông đệ tử ngoại môn, cần xếp hàng chờ đợi. Vậy cần đợi bao lâu? Trần Bình truy vấn. Cái này sao thanh niên chấp sự kéo dài ngữ điệu? Khó mà nói. Ngắn thì mấy tháng, lâu là mấy năm cũng chưa chắc có biết. Dù sao, so ngươi già đời, cống hiến lớn các sư minh sư tỷ cũng đều đang chờ đâu. Trần Bình tâm triệt để chìm xuống dưới. Hắn hiểu được, đây chính là lý do. Cái gọi là xếp hàng, sợ rằng sẽ xếp tới thiên hoàng địa lão. Hắn trầm mặc một chút, hỏi: "Sư minh kia lần này đến, chắc hẳn không phải đơn thuần vì nói cho ta biết cần chờ đợi đi." Thanh niên chấp sự khoe miệng, nhỏ không thể thấy khiên động một chút, tựa hồ đối với Trần Bình tức thời cảm thấy hài lòng. "Ân, tông môn cân nhắc đến các ngươi những tân tấn đệ tử này cầu đạo sốt ruột, do đó cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, chính là tiếp tục chờ. Các loại tông môn luyện chế ra mới trúc cơ đan, cũng theo điều lệ đến phiên ngươi lúc, tự nhiên sẽ cấp cho. Thời gian thôi, ta mới vừa nói, khó mà nói. Thứ hai," hắn dừng một chút, quan sát đến Trần Bình biểu lộ. "Ngươi có thể lựa chọn đem lần này hối đoái trúc cơ đan danh ngạch chuyển nhượng cho Lý gia. Làm bồi thường, Lý gia sẽ dành cho ngươi một bút phong phú tài nguyên, đủ để đền bù tổn thất của ngươi, thậm chí để cho ngươi tại luyện khí kỳ tu luyện được càng thêm thông thuận. Ngươi có thể trực tiếp cùng Lý gia người thương nghị bồi thường nội dung cụ thể. Dạng này, ngươi không cần dài dằng dặc chờ đợi, lập tức liền có thể cầm tới thật sự chỗ tốt." Quả là thế. Trần Bình trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, một cỗ mãnh liệt ác hàn cùng phẫn nộ dâng lên, nhưng bị hắn gắt gao ngăn chặn. Hắn sớm nên nghĩ tới, cái gì xếp hàng chờ đợi, bất quá là tìm kế. Mục đích thực sự là khiến cái này không có bối cảnh đệ tử ngoại môn, đem Tân Tân khổ khổ dùng mệnh đổi lấy chút cơ hội, tự nguyện để độ cho trong tông môn có thế lực, có chỗ dựa gia tộc tử đệ. Thì như cái này cái gì lý ra? Nếu như hắn lựa chọn con đường thứ nhất, viên kia trúc cơ đan chỉ sợ vĩnh viễn cũng không đến được trên tay hắn. Con đường thứ hai, mặc dù có đủ, nhưng ít ra còn có thể cầm tới một chút thực tế bồi thường, không đến mức mất cả chỉ lẫn trải. Về phần trúc cơ, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Trần Bình rủ xuống tầm mắt, che giấu trong mắt lạnh ý, hắn không có tức giận chất vấn, cũng không có phí công kháng nghị. Tại cái này được nhục cường thực thế giới, phẫn nộ là vô dụng nhất cảm xúc. Hắn cần chính là thực tế chỗ tốt, là tương lai chủ tính tích lũy vô liếng. Đa tạ sư minh cáo chi. Trần Bình thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Ta lựa chọn con đường thứ hai. Thỉnh cầu sư minh an bài, ta cùng Lý gia người nói chuyện. Thanh niên chấp sự tựa hồ đã sớm ngờ tới kết quả này, nhẹ gật đầu. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Người chờ đợi ở đây, Lý gia người sau đó liền đến. Nói xong, hắn quay người rời đi, không có chút nào dừng lại. Ngay kế tiếp, đạo phủ cấm chế lần nữa bị xúc động. Lần này tới thăm chính là một vị người mặc cẩm bào, da mặt trắng nõn, dáng tươi cười ấm áp tu sĩ trung niên, sau lưng còn đi theo một cái bưng lấy ngọc hạp tùy tùng. Người tới tu vi là luyện khí viên mãn, khí tức trầm ổn. Trần sư đệ, mạ muội quấy rầy. Tu sĩ trung niên vẻ mặt tươi cười, lộ ra 10 phần khách khí. Tại hạ Lý Mậu, Lý gia trưởng lão một trong. Nghe nói sư đệ cao thượng, nguyện đem trúc cơ đan danh ngạch huệ để cho ta Lý gia, Lý Mậu vô cùng cảm kích. Hắn tư thái thả rất thấp, trong ngôn ngữ tràn đầy cảm kích cùng tôn trọng, không thấy chút nào đại tông tộc tử đệ tiêu căng. Trần Bình trong lòng cười lạnh, trên mặt lại gạt ra mấy phần thụ sủng nhược kinh co gắp, vội vàng hoàn lễ. Lý sư minh nói quá lời, chết sát sư đệ. Xin mời bên trong ngồi. Hắn đem Lý Mậu hai người nên vào động phủ. Động phủ đơn sơ, chỉ có bàn đá băng ghế đá. Lý Mậu không ngần ngại chút nào ngồi bên dưới, tùy tùng cung kính đem ngọc hạp đặt ở trên bàn đá. Trần sư đệ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, Lý Mậu cũng không vòng vo. Lý Mậu thu liêm dáng tươi cười, nghiêm mặt nói: "Một viên trúc cơ đan, quan hệ trọng đại, đối với ta Lý gia mà nói, mang ý nghĩa nhiều một phần trúc cơ hy vọng. Sư đệ hiểu rõ đại nghĩa, ta Lý gia tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi." Hắn ra hiệu tùy tùng mở hộp ngọc ra. Trong hộp chia vài nghiên cứu, ô thứ nhất, chỉnh thể xếp chồng chất lấy 2000 mai bóng ánh sáng long lanh linh thạch hạ phẩm, linh khí dạng dạo. Ô thứ hai, để đó 3 cái bình ngọc. Lý Mậu giới thiệu nói: "Đây là 3 bình ngưng nguyên đan trung 30 khỏa. Đối với luyện khí hậu kỳ đệ tử tinh thuần linh lực, củng cố tu vi rất có ích lợi, trên thị trường một đan có cầu. Ô thứ ba thì là một viên ngọc giản. Trong ngọc giản này, ghi chép ta Lý gia một vị tiên tổ tại trúc cơ trước một chút tu luyện tâm đắc cùng đột phá thể ngộ, tuy không phải công pháp bí thuật, nhưng trong đó kinh nghiệm đối với trùng kích trúc cơ cảnh có lẽ có ích lợi." Lý Mậu nhìn xem Trần Bình, giọng thành khẩn: "2000 linh thạch, 30 khỏa ngưng nguyên đan, một phần trúc cơ tâm đắc. Đây là ta Lý gia một chút thành ý, không biết Trần sư đệ ý như thế nào? Như sư đệ cảm thấy còn có chỗ thiếu sót, chi bằng đưa ra, chỉ cần tại Lý Mộ trong vòng quyền hạn, đều dễ thương lượng." Trần Bình nhìn xem trong hộp đồ vật. Linh thạch là đồng tiền mạnh, ngưng nguyên đan đúng là luyện khí hậu kỳ tăng cao tu vi thuốc hay, có giá trị không nhỏ. Phần kia trúc cơ tâm đắc, mặc dù khả năng chỉ là nói sơ lược, nhưng cũng coi như có chút giá trị. Cái giá này, đối với một cái đệ tử ngoại môn tới nói, tuyệt đối được cho phong phú, thậm chí viễn siêu phần lớn người mong muốn. Lý gia cử động lần này, hiển nhiên là muốn dùng đầy đủ bồi thường ngăn chặn miệng của hắn, tránh cho phiền toái không cần thiết, đồng thời cũng biểu hiện ra tộc đại khí cùng công chính. Nhưng đối với hắn tới nói, một chút ý nghĩa đều không có. Liên những vật này, hắn phải lấy được, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Dù sao hắn có ngọc bội hắc thổ địa không gian, bên trong có thể liên tục không ngừng cho hắn cung cấp tu luyện sử dụng tài nguyên. Nhất là cái kia ngưng nguyên đan, chỉ là so bồi nguyên đan mạnh một đường mà thôi, nhất giai đang dược, với hắn mà nói, so với gân gà còn gân gà. Những vật này, ta đều không cần Trần Bình lắc đầu, cũng đem hộp ngọc đẩy trở về. Lý Mậu trong lòng cảm giác nặng nề. Những linh vật này, xem như dưới mắt, hắn có thể lấy ra tốt nhất vật phẩm. Những vật này, cùng một viên trúc cơ đan so ra, đúng là có khoảng cách. Có thể cái này cũng đã biểu đạt ra thành ý của hắn. Bây giờ Trần Bình trực tiếp cự tuyệt, để hắn coi là Trần Bình trong lòng đổi ý, không muốn lại tiến hành giao dịch. Bất quá, dù sao cũng là đại gia tộc đệ tử, vẫn có thể bước vàng. Lý Mậu coi chừng hỏi: "Không biết sư đệ ra sao ý nghĩ, đều có thể nói ra, giao dịch này sao?" Tự nhiên là song phương hài lòng cho thỏa đáng. Hắn đã không sai biệt lắm 50 tuổi, đã ở gia tộc trợ giúp bên dưới, chúc cơ một lần. Tiếc nuối là, hắn thất bại. Cho nên lần này, hắn còn phải lại vì chính mình liệu một lần, liệu một cái bước vào chúc cơ cơ hội. Cơ hội lần này từ bỏ lời nói, hắn đem không còn chúc cơ khả năng. Trần Bình mỉm cười: "Những vật này, xác thực đối với ta vô dụng. Bất quá sao? Có một kiện đồ vật, đối với tiểu đệ tới nói, coi như hữu dụng, đối với sư minh tới nói, thu hoạch phương thức cũng không tính khó." Lý Mậu ánh mắt ổn định lại, sờ lên tóc mình: "Sư đệ không ngại đi thẳng vào vấn đề, cũng tốt để cho ta tốt làm." Trần Bình nhẹ gật đầu, duỗi ra một ngón tay: "Ta cần chúc cơ đan phương, hoàn chỉnh." Chúc cơ đan phương. Chương 126, 3 ngày ước hẹn. Chương 126, 3 ngày ước hẹn. Trần Bình thanh âm không cao, lại giống một viên cục đá đầu nhập mặt hồ bình tĩnh, tại Lý Mậu trong lòng khơi dậy gợn sóng. Chúc cơ đan phương. Lý Mậu trên mặt ấm áp dáng tươi cười, trong nháy mắt đọc lại một chút, ánh mắt chỗ sâu lướt qua một tia kinh nghi. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, đặt ở trên bàn đá dưới ngón tay ý thức của mình, nắm thành quyền đầu. "Trần sư đệ, cái này trúc cơ đan phương cũng không phải vật tầm thường. Lý Mậu thanh âm trầm thấp mấy phần, mang theo vài phần hiếu kỳ, mấy phần không thể tưởng tượng nổi. Hắn một lần nữa đánh giá trước mắt cái này nhìn như phổ thông đệ tử ngoại môn, trong lòng đã đối với tên đệ tử này có cực lớn đổi mới. Không hổ là có thể tại trong bí cảnh thu hoạch 10 phần trúc cơ đan chủ dược Thanh Vân Tông đệ tử. Cho dù là đệ tử ngoại môn, phần này can đảm cũng là viễn siêu thường nhân. Phần này dạ tâm cũng là gần như không tồn tại. Trần Bình đón ánh mắt của hắn, ánh mắt yên tĩnh, không có giải thích, cũng không có lùi bước. Hắn cầm lấy chén trà, uống rượu một ngụm. Sau đó bình tĩnh nói, "Ta biết." Trần Bình gật đầu, ngữ khí bình thản giống như đang đàm luận một kiện thường ngày việc vặt. Nhưng so sánh sư minh vừa rồi xuất ra linh thạch, đan dược và tâm đắc, một phần đan phương, đối với ta mà nói, càng có giá trị. Lý Mậu trầm mặt xuống, trong động phủ nhất thời chỉ còn lại có yếu ớt tiếng hít thở. Hắn bưng lên trên bàn sớm đã mát thấu nước trà, nhấp một miếng, tựa hồ muốn mượn này để xuống trong lòng gợn sóng. Trúc cơ đan phương, đối với một cái tông môn hoặc là gia tộc mà nói, nó ý nghĩa tượng trưng cùng tiềm ẩn tính uy hiếp, thường thường lớn hơn kỳ thật tế luyện chế giá trị. Nguyên nhân rất đơn giản, luyện chế trúc cơ đan tam đại chủ dược, chân nguyên quả, tử tinh hoa, viêm dương thảo, không có chỗ nào mà không phải là chân quý khó tìm, lại sinh trưởng chu kỳ dài dằng dặc. Không có ổn định, đại lượng linh dược nơi phát ra, coi như tay cầm đan phương, cũng như không bột đấu gột nên hổ. Đối với quyết thiếu nội tình thế lực nhỏ hoặc cá nhân, đan phương càng giống là một khối củ khoai nóng bỏng tay, mang ngọc có tội. Đan phương này, một khi lưu lạc tán tu chi thủ, đem kích thích một phen gió tanh mưa máu cũng có nói. Dù sao cái đồ chơi này, bất luận cái nào tán tu, đều đỏ mắt không thôi. Nhưng mà, đối với đại tông môn, đại gia tộc mà nói, tình huống thì lại khác. Hoặc là nói, trúc cơ đan phương, trong tay bọn hắn, giá trị không lớn. Tỷ như Thanh Vân Tông, nó hạch tâm đan đỉnh phong đệ tử nội môn, tại lập xuống tâm ma đại thể hiệu trung tông môn sau, liền có cơ hội học tập bao quát trúc cơ đan phương ở bên trong nhiều loại đan phương, trở thành tông môn luyện đan lực lượng. Đan phương bản thân, tại tông môn nội bộ cũng không tính tuyệt mật, nó chân quý chỗ, ở chỗ đối với tài nguyên lũng đoạn và luyện đan kỹ nghệ không chế. Lý gia làm cùng Thanh Vân Tông quy mô tương tự thế lực, tự nhiên cũng có chính mình đan phương dự trữ, thậm chí không chỉ một loại. Lý Mậu biết đến, Lý gia trong bảo khố liền thu nhận sử dụng lấy 3 loại khác biệt trúc cơ đan phương. Trong đó một loại chính là lấy chân nguyên quả làm chủ dược hạch tâm phối phương, cùng Thanh Vân Tông chủ lưu sử dụng cũng không khác nhau quá nhiều. Thu hoạch đan phương bản thân, đối với Lý gia tới nói, cũng không phải là không có khả năng, nhưng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Gia tộc đan phương thuộc về hạch tâm truyền thừa, chọn đọc tài liệu hoặc phục chế đều cần bỏ ra cái giá tương ứng, cần gia tộc trưởng lão biết phê chuẩn, càng cần hơn hắn Lý Mậu xuất ra đầy đủ điểm cống hiến hoặc tài nguyên đi trao đổi. Mấu chốt ở chỗ, có đáng giá hay không đến. Lý Mậu nhìn xem Trần Bình cặp kia bình tĩnh không lay động con mắt. Người trẻ tuổi này không có phẫn nộ, không có hèn mọn, chỉ có một loại gần như lạnh lùng thanh tĩnh. Hắn đưa ra muốn đan phương, hiển nhiên không phải xúc động nhất thời, mà là nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Hắn hiểu được linh thạch đan dược là tiêu hao phẩm, tâm đắc là tham khảo, đối với hắn hiện giai đoạn tới nói, tác dụng thật đúng là không đủ lớn. Chỉ có đan phương là tri thức, là đầu mượn, là đại biểu cho vô hạn khả năng, thậm chí là nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Trần sư đệ, Lý Mậu chậm rãi mở miệng, cân nhắc tìm từ. Trúc cơ đan phương liên quan đến gia tộc truyền thừa, không phải một mình ta như quyết. Chọn đọc tài liệu đan phương, cần bỏ ra cái giá không nhỏ. Trần Bình nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, nhưng thái độ không có chút nào buông lỏng. Sư minh có xử, ta minh bạch. Chỉ là cái này trúc cơ đan danh lệch, tại ta mà nói chân quý giống nhau. Như sư minh cảm thấy khó xử, không cách nào cung cấp đan phương, vậy chuyện này liền coi như thôi. Ta tin tưởng, nguyện ý bỏ ra đan phương đổi lấy danh lệch này gia tộc, cũng không phải là chỉ có Lý gia. Lời nói này giống một chậu nước lạnh, trong nháy mắt tới tắt Lý Mậu trong lòng do dự. Trần Bình ý tứ rất rõ ràng, đan phương đổi danh lệch, không được liền dẹp đi, hắn tìm người khác giao dịch. Lý gia cũng không phải là lựa chọn duy nhất. Lý Mậu tâm bỗng nhiên trầm xuống. Hắn năm nay đã 50 tuổi. Lần trước trúc cơ thất bại, cơ hồ hao hết tiềm lực của hắn cùng gia tộc kiên nhẫn. Lần này cơ hội là gia tộc xem ở hắn ở ngoại môn chấp sự nhiều năm, tích lũy một chút công lao phân thượng, mới tranh thủ tới. Nếu như bỏ lỡ, hắn đời này sẽ triệt để vô duyên trúc cơ, chỉ có thể ở luyện khí kỳ phí thời gian trí thọ nguyên hao hết. Danh ngạch này đối với hắn mà nói là thông hướng trường sinh một cánh cửa cuối cùng. Trần sư đệ an tâm chớ vội. Lý Mậu thanh âm mang tới một tia cấp bách, hắn vội vàng đưa tay ra hiệu Trần Bình không cần làm quyết định. Việc này còn có con lượng, xin mời cho Lý Mậu một chút thời gian. 3 ngày, chỉ cần 3 ngày. Sau 3 ngày, vô luận được hay không được, Lý Mậu nhất định tự mình đến đây, cho sư đệ một cái minh xác trả lời chắc chắn. Trần Bình nhìn xem Lý Mậu trong mắt không che giấu được lo lắng, biết mình nói đánh trúng vào yếu hại, trong lòng không có chút gợn sóng nào, nhẹ gật đầu. Tốt, vậy thì chờ sư minh 3 ngày. Sau 3 ngày, ta cung kính buổi tiếp. Một lời đã định. Lý Mậu đông nhiên đứng dậy, cũng không đoái hoài tới khách sáo, vội vàng chắc tay. Sư đệ dừng bước, Lý Mậu cái này suy nghĩ biện pháp. Nói xong, mang theo tùy tùng, cơ hồ là chạy chậm đến rời đi Trần Bình đạo phủ. Trần Bình sờ lên cái cằm. Cái này trúc cơ đan vương, hẳn là ổn thỏa. Lý gia tại Thanh Vân Tông, cuộn dễ rắc rối, thế lực khổng lồ. Thanh Vân Tông bên trong, tối thiểu có non nửa người là bọn hắn Lý gia người. Cho nên, bọn hắn đối với trúc cơ đan nhu cầu rất lớn. Chỉ là bằng vào gia tộc, bằng vào tông môn luyện chế điểm này danh ngạch, căn bản liền không thỏa mãn được các tộc nhân nhu cầu. Bất đắc dĩ, không ít Lý gia các tộc nhân cần muốn biện pháp khác đến thu hoạch trúc cơ đan. Bất luận một cái thế lực như thế nào cường đại, như thế nào không dậy nổi, tầng dưới chót tu sĩ đều là không dễ chịu, chỉ ít cái này trúc cơ độ khó vẫn luôn sẽ không đơn giản. Trần Bình chính là nắm điểm này, để Lý Mộ cam tâm tình nguyện đem trúc cơ đan phương chắp tay đưa lên. Dù sao, một cái tại tiên đồ bên trên, gần như đoạn tuyệt, cơ hồ không vô bằng người, đột nhiên sinh ra tiếp tục tại tiên đồ bên trên đi xuống khả năng. Như vậy khả năng này, hắn sẽ tùy tiện để nó mất đi sao? Không, không biết. Hắn sẽ chết chết nắm trong tay, không để cho nó từ tay mình trong khe hở vẽ đi. Thành tiên dụ hoặc, thọ nguyên dụ hoặc quá lớn. Bất luận cái gì tại tiên đồ bên trong, bỏ ra to lớn cố gắng tu sĩ, đều là hoàn toàn chống cự không được. Đây cũng là tu tiên mị lực chỗ. Chương 127, chỉnh lý không gian. Chương 127, chỉnh lý không gian đưa tiễn Lý Mộng, trong động phủ khôi phục yên tĩnh. Trần Bình khoanh chân ngồi xuống, tâm thần chìm vào đan điền ngọc bội. Nói đến, trở về cũng có một đoạn thời gian, ngược lại là quên chỉnh lý trong khoảng thời gian này thu hoạch. Cảnh tượng trước mắt biến hóa, quen thuộc không gian khí tức đập vào mặt. Hai mẫu ruộng hắc thổ địa lặng lặng trải ra, trên trời khiết bạch nguyện ánh sáng nhu hòa, trên đó linh dược sinh cơ bừng bừng, tản ra các loại linh quang. Trần Bình đứng ở trong không gian đường, ánh mắt đảo qua mảnh này do hắn một tay chế tạo cơ nghiệp. Nơi này là căn cơ của hắn, là hắn lập mệnh gốc rễ. Không có ngọc bội hắc thổ địa không gian, chớ nói đạp vào tiên đồ. Hắn đã sớm thành một nắm cát vàng. Trúc cơ đan phương đàm phán cần chờ đợi, trước mắt càng cần chính là trải bước cùng quy hoạch. Gần nhất thu hoạch thiên tài địa bảo hơi nhiều, cần hảo hảo hoạch định một chút. Sau đó trong không gian linh dược cũng có chỗ biến hóa, cần tiến hành một phen mới chỉnh lý. Hắn đi đến nhất tới gần bên trong khu vực. Nơi đó, một gốc hàn tinh thảo thụ lặng lặng đứng sừng sững, cành lá ở giữa điểm điểm như hàn tinh hạt cỏ lấp lóe, dược tính đã hơn 140 năm. Nó luyện chế tẩy tủy đan hạch tâm, là hắn sớm nhất bồi dưỡng linh dược một trong. Đã từng hàn tinh thảo cũng sớm đã bị hắn toàn bộ nhổ. Lưu lại hàn tinh thảo thụ, hiện tại mọc ra ba trượng, đã trưởng thành một gốc chân chính cây. Không còn có cái kia cỏ vết tích. Trên đó cành lá rậm rạp, mọc ra đại lượng hàn tinh thảo lá, Trần Bình khai lò nghìn lần, đều không thể đem cái này hàn tinh thảo lá sử dụng hết. Cây này hàn tinh thảo thụ liền có thể cung cấp tất cả tẩy tủy đan luyện chế. Nó bên cạnh sinh trưởng là tụ linh thảo thụ, phiến lá khoan hậu, linh khí mờ mịt, dược tính cũng đạt tới 120 năm. Tụ linh thảo thụ lá mọc ra ba trượng, là luyện chế tụ linh đan chủ dược. Trên cơ bản, hai gốc trên cây lá cây đã nhiều đến dùng không hết. Chỉ cần không lãng phí, khai lò dùng hết lá cây, còn không bằng nó sinh trưởng lá cây tốc độ nhanh. Cả hai riêng phần mình chiếm cứ một khối nhỏ khu vực, là trong không gian nguyên lão. Bên cạnh hơi lớn chút một khối khu vực, thì thuộc về bồi nguyên đan ba vị chủ dược, bồi nguyên quả thụ, nguyên hoa thảo thụ, tam tinh hoa thụ. Bồi nguyên quả thụ đã đột phá sinh trưởng cực hạn, dài đến cao hơn 2 trượng. Phía trên lít nha lít nhít kết đầy bồi nguyên quả. Cẩn thận kiểm kê một phen, vậy mà mọc ra 132 mai bồi nguyên quả. Lại mỗi cái bồi nguyên quả kích cỡ, muốn so phổ thông bồi nguyên quả lớn hơn một vòng. Đây cũng là gần đoạn thời gian đến nay, mang cho Trần Bình rung động linh dược. Còn lại hai loại linh dược, cũng là bởi vì mọc ra linh thụ nguyên nhân, cho nên đem còn lại đồng loại linh dược toàn bộ cho nhổ rơi, duy chỉ có lưu lại cây. Chỉ cần có cây tại, chẳng khác nào có được liên tục không ngừng linh dược. Hai gốc linh thụ đã mọc ra cao hơn 1 trượng, có hơn 80 năm dược tính. Bọn chúng trồng ở cùng một chỗ, cũng là đã từng phân chia thành bồi nguyên đan chủ dược khu. Ánh mắt rời đi, cách đó không xa độc lập sinh trưởng một gốc hình thái kỳ lạ cây. Nó cành lá bảy biện ra hơi mở màu xám nhạt, tản mát ra tẩm bổ thần hồn yếu ớt ba động. Đây là dưỡng hồn thụ, dược tính đã có hơn 60 năm. Trần Bình nhớ rõ, đợi thêm 40 năm, khi nó dược tính đột phá 100 năm lúc, dưỡng hồn thụ lá liền sẽ triệt để thành thụ. Đến lúc đó, mỗi một mảnh lá cây đều giá trị vạn rưỡi đến 20.000 linh thạch, là luyện chế tam giai đan dược dưỡng hồn đan hạch tâm vật liệu. Gốc cây này là hắn tương lai trọng yếu tài phú nơi phát ra một trong. Lại hướng bên cạnh là một mảnh hơi có vẻ chen chúc khu vực. Lít nha lít nhít dây leo sen lẫn quấn quanh, bao trùm non nửa mẫu hắc thổ địa. Những dây leo này hiện ra ngũ hành lưu chuyển chi sắc, chính là ngũ hành âm linh dây leo. Sớm nhất một gốc đã có 80 năm dược tính, còn lại từng nhóm trồng trọt, dược tính từ 60 năm đến 40 năm cung đợi, tổng số đạt đến 82 gốc. Bọn chúng chiếm cứ trước mắt trong không gian lớn nhất diện tích, là Trần Bình vì tương lai khả năng linh căn sinh ý làm khổng lồ dự trữ. Nói thật, những cái này đại năng tu sĩ liền không muốn cha mẹ của mình, thân nhân bước vào tiên đồ. Cho nên, ngũ hành này âm linh dây leo, tương lai giá trị không cách nào đánh giá, muốn sống tốt bồi dưỡng, chủng càng nhiều càng tốt. Ngũ hành âm linh dây leo khu vực biên giới, Tam Chu mới di chuyển không lâu nguyên lôi trúc dần vừa mới cắm rễ, xanh nhạt ngọn măng lộ ra sinh cơ bừng bừng, dược tính mặc dù bất quá mấy năm, nhưng là đã có thành trúc xu thế. Chỉ cần bọn chúng thành trúc thành công, liền đại biểu cho bọn chúng đã có thể làm cơ sở lôi hệ vật liệu luyện khí sử dụng. Về phần muốn luyện chế thành tử phủ tu sĩ pháp bảo, cái kia nhất định phải có ngàn năm dược tính mới có thể. Nói thật, trông chọn cái này Tam Chu nguyên lôi trúc, cũng bất quá là cho hắn Trần Bình lưu một cái tưởng niệm mà thôi. Nói không chừng chờ hắn tử phủ đột phá thành công, thật đúng là có thể có được đại lượng ngàn năm nguyên lôi thần kiếm đương tác pháp bảo. Bọn chúng bên cạnh là 4 cây toàn thân tử quang ánh ánh tử tinh hoa cùng 4 cây tản ra ấm áp dương viêm khí tức viêm dương thảo. Cái này hai vị trúc cơ đang chủ dược, dược tính đều đã đạt tới 100 năm, cây hoàn toàn chín muồi, đầu cảnh thậm chí kết xuất sung mãn hạt cỏ. Trần Bình đã thu hoạch những này hạt cỏ, chuẩn bị chọn lúc gieo xuống. Tử tinh hoa cùng viêm dương thảo phụ cận là một gốc cao lớn lạ thường linh thụ, thân cảnh cầu kình, phiến lá như bích ngọc, đầu cành treo chín quả linh khí nồng đậm, sắp thành thục chân nguyên quả. Đây chính là trúc cơ đan hoạch tâm chủ dược, chân nguyên quả thụ. Nó dược tính đã đột phá 200 năm, tại hắc thổ địa không gian dưới hoàn cảnh đặc thù, nó phá vỡ ngoại giới cao 2 trượng cực hạn, ngạnh sinh sinh dài đến 3 trượng có thừa, lộ ra hạt giữa bầy gà. Bên cây còn có hai gốc cao hơn 1 xích mầm cây nhỏ, đó là dùng trước đó thu hoạch chân nguyên quả hạt giống gieo xuống, chỉ có mấy năm dự tính. Bất quá, sinh trưởng rất tốt, để Trần Bình rất là hài lòng. Không gian nơi hẻo lánh, một gốc còn giống hắc mục đầu cây, ngay tại an tĩnh sinh trưởng. Nó mọc ra một mảnh lá non, phiến lá bày biện ra kỳ dị đạo văn, chính là gốc kiêm ngộ đạo linh trà cây. Nó đã có 100 năm dự tính, còn cần lại sinh trưởng 400 năm, lá cây thành thục, chính là cái gọi là ngộ đạo linh trà diệp. Mỗi một phiến lá trà đều có thể vĩnh cửu tăng lên tu sĩ ngộ tính, một cây vẹn vẹn kết 49 lá, đằng sau liền sẽ khô héo. Đây là Trần Bình sau khi trở về, tìm đọc tư liệu biết được. Cái này ngộ đạo linh trà cây là thật kỳ quái, đúng là tại mọc ra ngộ đạo linh trà diệp sau, liền tử vong. Không biết, nó sinh trưởng tại cái này hắc thổ địa trong không gian, có thể hay không đánh vỡ hạn chế này. Dù sao, hắc thổ địa trong không gian quy tắc cùng ngoại giới khác biệt. Thần bí nhất là bên cạnh một góc khác, đơn độc phân ra tới một khu vực nhỏ. Nơi đó chỉ có một viên màu nâu đậm hạt giống, vùi sâu vào trong đất nhiều năm, đến nay không hề có động tĩnh gì. Nó thôn phệ không ít nước linh tuyển tinh hoa, lại giống một khối ngân thạch, không có bất kỳ cái gì nảy mầm dấu hiệu. Đây là cái nào động phủ chủ nhân, miêu tả thế giới thụ hạt giống. Chính là không biết, nó tại hắc thổ địa trong không gian, có thể hay không có cơ hội mọc ra. Trừ những linh dược này, trong không gian còn để đó bốn cái giường đá, phía trên là động phủ chủ nhân cùng hắn ba tên thế tử. Chính mình nếu đáp ứng luyện chế nhân khôi, vậy liền nhất định đi thực hiện. Còn thừa lại nửa mẫu đất thì là dùng làm chính mình tồn trữ khu. Chính mình tạm vật không ít, cũng cần nhất định địa phương an trí. Trần Bình cẩn thận dò xét một lần, xác nhận mỗi một khối khu vực đều phân chia rõ ràng, mỗi một loại linh dược đều trạng thái tốt đẹp. Hai mẫu ruộng hắc thổ địa bị hắn an bài đến ngay ngắn rõ ràng. Trần Bình trong lòng mừng thầm, thử hỏi, cái nào luyện khí tu sĩ có thể có hắn rồi dạo. Chương 128, đan phương tới tay. Chương 128, đan phương tới tay. Rời khỏi ngọc bội không gian, Trần Bình lúc này mới nhớ tới, tựa hồ trở lại chưa nhìn thấy viên kinh thiên, không nhìn thấy đã phụ mẫu. Vừa nghĩ như vậy, đạo phủ cấm chế truyền đến một trận quen thuộc ba động, mang theo ôn hòa hỏi thăm chi ý Trần Bình mở ra cấm chế, chỉ gặp phụ mẫu Trần Đại Sơn cùng Lâm Thị đang đứng ở trong phòng, mang trên mặt lo lắng cùng một tia sau khi xuất quan nhẹ nhõm. Bình Nhi, ngươi trở về. Vừa rồi giống như có người đến qua. Trần Đại Sơn đi vào đạo phủ, ngắm nhìn bốn phía hỏi. Lâm Thị thì càng chú ý nhi tử trạng thái, nhìn từ trên xuống dưới. Trần Bình trong lòng ấm áp, tạm thời vứt bỏ liên quan tới trúc cơ đang phiền nhiễu, lộ ra vẻ tươi cười. Cha, mẹ, các ngươi là bế quan xuất quan. Mới vừa rồi là có chút việc, đã xử lý xong. Các ngươi lần bế quan này như thế nào? Có thể có tinh tiến. Trần Đại Sơn lắc đầu, có chút bất đắc dĩ cười nói. Nào có dễ dàng như vậy? Ta và ngươi mẹ vốn là lớn tuổi, luyện khí ba tầng thế khẳng này, tựa hồ vẫn luôn không tốt đột phá. Lần bế quan này hai tháng, cảm giác linh lực tăng trưởng cực kỳ bé nhỏ. Lâm Thị cũng thở dài. Đúng vậy a, cảm giác tốc độ tu luyện hay là chậm. Xem ra đời này, có thể tới luyện khí hậu kỳ, mẹ liền đủ hài lòng. Trần Bính ngay vậy, nhưng trong lòng thì khẽ động, bé nhạy bắt được phụ mẫu trong lời nói thời gian tin tức. Hai tháng. Cha, mẹ, các ngươi nói là, lần bế quan này, chỉ dùng hai tháng. Đúng a? Trần Đại Sơn có chút kỳ quái mà nhìn xem nhi tử. Từ ngươi lần trước nói phải đi xa nhà một chuyến, ta và ngươi mẹ liền bắt đầu bế quan, đến ngươi hôm nay trở về, tính toán cũng liền hơn hai tháng đi. Thế nào Bình Nhi? Hơn hai tháng. Trần Bình trong lòng kịch chấn. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, mình tại cái kêu bí cảnh thiên thê phía trên, thừa nhận áp lực kinh khủng, từng bước một leo về phía trước, mỗi một bước đều cần hao phí thời gian dài. Loại kia chậm chạp mà thống khổ quá trình, để hắn cảm giác chí ít vượt qua nửa năm lâu. Có thể hiện thực là, ngoại giới chỉ mới qua hơn hai tháng. Không phải là ảo giác. Tu sĩ nơi nào sẽ có loại này thô sơ giản lược. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Cầu thang tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Cái kêu bí cảnh thiên thê chỗ không gian, tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới tồn tại to lớn khác biệt. Phát hiện này để Trần Bình trong nháy mắt kích động lên. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa chỗ kia thang trời không gian là một cái tuyệt hảo tu luyện bảo địa. Ở bên trong tu luyện nửa năm, ngoại giới mới đi qua hai tháng, hiệu suất tăng lên mấy lần. Đáng tiếc, không gian kia hiển nhiên không cách nào mang đi, là bí cảnh một bộ phận. Không có gì, cha mẹ. Trần Bình đè xuống trong lòng gợn sóng, trên mặt khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là nhớ tới trong bí cảnh một số việc, thời gian cảm giác có chút hỗn loạn. Các ngươi đừng nản chí, chuyện tu luyện gấp không được. Chỉ là hai tháng mà thôi, từ từ sẽ đến, kiểu gì cũng sẽ đột phá. Hắn đổi chủ đề, hỏi thăm về phụ mẫu trong lúc bế quan động phủ tình huống. Trần Đại Sơn tràn đầy phấn khởi giới thiệu đứng lên. May mắn mà có viên quản sự. Người sau khi đi, hắn thường thường liền tu kiến động phủ. Ngươi nhìn mặt đất này, trải lên bằng phẳng đá xanh, bên kia mới mở mấy gian tinh thất, dùng tới cách tân mục, ngoài động phủ còn di chuyển chút chịu rét hoa cỏ, nhìn xem thư thái nhiều. Động phủ này hiện tại a, mới thật có điểm nhà dáng vẻ. Trần Bình ngắm nhìn một phía, xác thực cùng lúc trước chính mình lúc rời đi giản lầu đại không giống nhau. Trong động phủ bị phân ra phòng khách, mấy gian tinh thất, thậm chí còn có một cái phòng bếp nhỏ. Bàn đá băng ghế đá bất tại, nhưng bên cạnh nhiều mấy cái thoải mái dễ chịu ghế mây. Trên vách tường khảm nạm lấy phát sáng huỳnh thạch, tia sáng nhu hòa. Động phủ lối vào cũng bị viên kinh thiên xảo diệu bố trí dây leo cùng núi đá, càng lộ vẻ ưu tĩnh lịch sự tao nhã. Viên kinh thiên ngược lại là có lòng, chính là không biết người khác đi nơi nào nhìn xem. Trần Bình gật gật đầu, cái này viên kinh thiên làm việc coi như đáng tin cậy. Chỉ là tiểu tử này người đi chỗ nào? Chính mình trở về cũng không nói nên đón một chút. Đi phường thị mua đồ đi, nói là muốn kiếm điểm linh thạch. Trần Đại Sơn mở miệng giải thích. Ba ngày thời gian, đang chờ đợi cùng trong tu luyện trôi qua rất nhanh. Viên kinh thiên hướng đi, Trần Bình cũng làm rõ ràng, nguyên lai viên kinh thiên vẫn luôn muốn trở thành phụ lục sư. tại phương thị bái người sư phụ, ngay tại cái kia phủ lục sư thủ hạ học luyện chế phủ lục, cho nên trở về thời gian bất định. Trần Bình còn vừa nói viên kinh thiên đáng tin cậy, đảo mắt liền đánh chính mình mặt. Các loại viên kinh thiên trở về, hắn xảy ra nói cảnh cáo. Mấy ngày nay Trần Bình không có ra ngoài, phần lớn thời gian đều ở trong động phủ ngồi xuống, củng cố luyện khí 9 tầng đỉnh phong tu vi. Đồng thời thường xuyên xuất nhập ngọc bội không gian, chăm sóc những linh dược kia, nhất là cái kia 4 cây thành thục tử tinh hoa cùng 4 cây thành thục viêm dương thảo. Hắn đem trên cây kết xuất sung mãn hạt cỏ, cẩn thận từng ly từng tí thu thập xuống tới. Tử tinh hoa hạt 30 mai, viêm dương thảo hạt 40 mai, đều ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Hắn đem những này hạt cỏ toàn bộ gieo xuống, liền đợi đến bọn chúng mau chóng thành thục. Ngày thứ 3, ước định canh giờ vừa tới, động phủ cấm chế liền lần nữa bị xúc động. Ba động có vẻ hơi gấp rút. Trần Bình mở ra cấm chế, Lý Mậu thân ảnh lập tức xuất hiện tại cửa ra vào. Hắn vẫn như cũng là thân cẩm bảo kia, nhưng sắc mặt rõ ràng so 3 ngày trước tiểu tụy một chút, đáy mắt mang theo tơ máu, hiển nhiên 3 ngày nay hắn buôn ba lao lực, hao phí không ít tâm tư lực. Bất quá, trong ánh mắt của hắn lại lộ ra một cốt như chút được gánh nặng ánh sáng. Trần sư đệ, Lý Mậu thanh âm mang theo một tia khàn khàn, nhưng ngữ khí phấn chấn. May mắn không làm được bệnh. Hắn bước nhanh đi vào động phủ, thậm chí không để ý tới ngồi xuống, trực tiếp từ trong ngực trân trọng lấy ra một cái dùng đặc thủ phụ lục phong cấm hộp ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trên bàn đá. Hộp ngọc kia chất liệu ôn luận, xem xét liền bật phi phàm. Sư đệ cần thiết đồ vật, ở đây. Lý Mậu chỉ vào hộp ngọc, thần sát trịnh trọng. Đây là ta Lý gia cất giấu trúc cơ đan phương một trong, lấy chân nguyên quả, tử tinh hoa, viêm dương thảo làm chủ dược, dựa vào ba vị phụ dược, thủ pháp luyện chế tường tận. Vi huynh hao hết chắc trở, phương cầu được tộc lao cho phép, phục chế phương này. Trần Bình ánh mắt rơi vào trên hộp ngọc, tim đập hơi nhanh lên. Cái này chính là mục tiêu của hắn. Bất quá, Lý Mậu lời nói xoay chuyển, thần sắc trở nên nghiêm túc dị thường. Đan phương mãi gia tộc truyền thừa chi bí, không thể nhẹ tiết. Nhờ sư đệ ở đây, đối mặt tâm ma lập xuống lời thề, đến đan phương này sau, tuyệt không đem nó tiết lộ cho Lý gia bên ngoài bất luận cái gì cá nhân hoặc thế lực. Nếu có vi phạm, tu vi vĩnh trệ, tâm ma phản vệ, thân tử đạo tiêu. Tâm ma thể ngôn là tu sĩ ở giữa nặng nhất ước thúc một chồng, trực tiếp liên quan đạo tâm. Một khi vi phạm, nhẹ thì tu vi bị hao tổn, nặng thì tâm ma bất ngờ bộc phát, con đường đoạn tuyệt thậm chí chết bất đắc kỳ tử. Lý Mậu yêu cầu tại Trần Bình trong dự liệu. Trần Bình không chút do dự, hắn vốn là không có ý định đem đan phương tiết lộ ra ngoài. Hắn đưa tay phải ra ba ngón, chỉ thiên làm thể, thanh âm rõ ràng mà bình tĩnh. Ta Trần Bình ở đây lập thệ, hôm nay đoạt được Lý gia trúc cơ đan phương, giới hạn một mình ta biết được, nghiên cứu, sử dụng, tuyệt không tiết lộ, truyền thụ, giao dịch cho Lý gia bên ngoài bất luận cái gì cá nhân hoặc thế lực. Như tuân thể này, tu vi vĩnh viễn không tiến thêm, tâm ma của thân, thân tử đạo tiêu. Theo một chữ cuối cùng rơi xuống, từ nơi sâu xa phảng phất có một đạo vô hình gông xiềng rơi xuống, quấn quanh ở Trần Bình trên đạo tâm. Lý Mậu một mực căng cứng thần sắc, rốt cục triệt để trầm tĩnh lại, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Hắn bấm niệm pháp quyết giải khai trên hộp ngọc phụ lục cấm chế, đem hộp ngọc đẩy hướng Trần Bình. Sư đệ cao thượng, xin mời kiểm tra thực hư. Trần Bình mở hộp ngọc ra, bên trong lặng lặng nằm một viên ngọc giản. Hắn đem ngọc giản dán tại mi tâm, thần thức dò vào. Trong chốc lát, dòng lượng tin tức tràn vào trong đầu, ba loại chủ dược, ba loại phụ dược danh xưng, tuổi thọ yêu cầu, hình thái đặc thù, thủ pháp xử lý. Kỹ càng luyện đan trình tự, hỏa hầu không chế, linh lực dẫn đạo yếu điểm. Thành đan mấu chốt bí quyết, khả năng xuất hiện thất bại tình huống cùng ứng đối. Nội dung tường tận không gì sánh được, chính là hoàn chỉnh trúc cơ đan phương pháp luyện chế. Nhanh chóng xem một lần, xác nhận không sai sau, Trần Bình đem ngọc giản thu nhập trong túi chứa vật của mình, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Mậu. Đan phương không sai, đa tạ Lý sư minh thành toàn. Lý Mậu trên mặt lộ ra từ đáy lòng dáng tươi cười, nụ cười này so 3 ngày trước chân thành rất nhiều. Giao dịch hoàn thành, song phương đều chiếm được vật mình muốn. Lý Mậu tâm hệ viên kia sắp tới tay trúc cơ đan, vô tâm ở lâu, rất nhanh liền cáo từ rời đi. Trần Bình thở dài một hơi. Thứ trọng yếu nhất cuối cùng cũng đến tay. Chương 129, không gian thăng cấp. Chương 129, không gian thăng cấp. Thời gian kế tiếp, Trần Bình triệt để ẩn nút xuống tới. Hắn không có vội vã đi nếm thử luyện đan, trúc cơ đan độ khó luyện chế cực cao, tuyệt không phải hắn bây giờ có thể khống chế. Không bằng lưu lại trúc cơ đan chủ dược, phát triển ra càng nhiều trúc cơ đan chủ dược. Đồng thời, tận khả năng bồi dưỡng ra trúc cơ đan chủ dược A. Mà bồi dưỡng ra trúc cơ đan chủ dược A, cần nhất định cơ số trúc cơ đan chủ dược. Cho nên, cùng luyện chế trúc cơ đan, lãng phí hết, không bằng lưu lại, trồng ra đại lượng trúc cơ đan chủ dược. Hắn bắt đầu có kế hoạch bán ra chính mình luyện chế đan dược. Tại bồi dưỡng trúc cơ đan chủ dược trong khoảng thời gian này, hắn cần nhiều tích lũy linh thạch, sau đó sử dụng linh thạch đến thăng cấp ngọc bội không gian. Lần trước sử dụng hàng ngàn linh thạch, liền để hắc thổ địa không gian nhiều hơn một mẫu. Lần này, hắn dự định đầu nhập vạn đếm được linh thạch, nhìn có thể hay không dẫn phát hắc thổ địa không gian chất biến. Loại này chất biến là chân chính trên ý nghĩa chất biến. Trần Bình cùng hắc thổ địa chung đụng lâu, trong gói u minh có cái dự cảm. Hắc thổ địa trưởng thành, không chỉ như thế. Về phần nó sau này sẽ có dạng gì tăng lên, Trần Bình suy đoán không ra. Còn phải cầm linh thạch cung cấp đằng sau mới có thể biết được nó cụ thể biến hóa. Tranh thủ linh thạch biện pháp đối với Trần Bình mà nói cũng là thật đơn giản. Dễ dàng nhất biện pháp cũng là ổn thỏa nhất biện pháp, chính là luyện chế đan dược. Có hắc thổ địa không gian cung cấp liên tục không ngừng chủ dược. Hắn chỉ dùng hoa đại giới nhỏ, đi phường thị mua sắm một chút phụ dược liền có thể. Đầu tiên luyện chế là một nhóm tẩy tùy đan. Bây giờ tẩy tùy đan chủ dược hàn tinh thảo thụ, dược tính cao tới 140 năm, viễn siêu bình thường 10 năm hàn tinh thảo dược hiệu. Dùng nó đến luyện chế tẩy tùy đan, không có gì thích hợp bằng. Như vậy dược tính bên dưới, Trần Bình cho dù luyện đan kỹ thuật không ra sao, cũng có thể luyện chế ra không sai đan dược. Huống chi, hắn luyện đan kỹ thuật thật không tệ. Hiện giai đoạn, hắn luyện chế ra tẩy tùy đan, cơ hồ tất cả đều là bánh nhuận sung mãn nhị văn thượng phẩm, ngẫu nhiên thậm chí có thể xuất hiện ẩn chứa ba đạo đan văn cực phẩm. Tụ linh đan tình huống cùng loại, thượng phẩm xuất cực cao. Dù sao nó chủ dược, tụ linh thảo thụ, bây giờ cũng có hơn 120 năm dự tính, cũng là viễn siêu làm thuốc tụ linh của 10 năm dự tính. Chỉ có bồi nguyên đan, bởi vì chủ dược bồi nguyên quả thụ, nguyên hoa thảo thụ, tam tinh hoa thụ dược tính còn tại hơn 80 năm, luyện chế ra phẩm chất đan dược kém hơn một chút, đa số trung phẩm, thượng phẩm ít. Nhưng cái này ba loại đan dược, nhất là thượng phẩm tẩy tùy đan cùng tụ linh đan, tại luyện khí kỳ đệ tử bên trong vĩnh viễn là đồng tiền mạnh, cũng không đủ cầu. Trần Bình không có lựa chọn đi náo nhiệt phường thị bày quầy bán hàng, như thế quá làm người khác chú ý, hắn thông qua một chút bí ẩn con đường, từng nhóm chút ít đem đan dược hối đoái thành linh thạch. Giá cả hơi thấp tại giá thị trường xuất thủ cho những cái kia cửa hàng lớn lão bản, nhưng lợi nhuận hạ thấp không ít, nhưng thắng ở an toàn cùng ổn định. Trần Bình mỗi một lần giao dịch đều cẩn thận, mỗi một lần xuất thủ đan dược chủng loại và số lượng đều trải qua tính toán, tránh cho gây nên người hữu tâm chú ý. Thời gian nửa năm, tại tu luyện khúc hàn, luyện đan, chăm sóc linh dược cùng cẩn thận bán ra bên trong lặng yên trôi qua. Trong lúc đó, hắn cũng ý đồ nghiên cứu qua huyền hoàng khôi lôi thuật cùng cửu dương cửu âm kinh. Kết quả là đâm tâm. Bất luận hắn cố gắng như thế nào, vẫn như cũng là lĩnh ngộ không được trong đó một chút chân nghĩa. Trần Bình thậm chí hoài nghi mình mang về không phải công pháp bí thuật, mà là thiên hương. Có lẽ chỉ có gốc kia ngộ đạo linh trà cây mọc ra ngộ đạo linh trà diệp, sau đó chính mình ăn ngộ đạo linh trà diệp mới có cơ hội đến lĩnh ngộ cái này hai môn địa giai trở lên công pháp bí thuật. Nói đến, chẳng lẽ lại cái kia ngộ đạo linh trà cây chính là cố ý cho mình lưu? Trần Bình con ngươi thích chặt, đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Hắn lập tức từ bỏ cái này không thiết thực suy nghĩ. Làm sao có thể có người có thể mưu đồ xa như vậy, mưu đồ bao năm, thậm chí vạn năm hơn? Không thể nào, là chính mình tưởng tượng năng lực quá phong phú. Trần Bình hắn triệt để hết hy vọng, quay đầu đem tinh lực đặt ở luyện chế trên đan dược, không còn đi suy tư ngộ đạo linh trà cây một chuyện. Trải qua nửa năm không ngừng cố gắng, Trần Bình kiểm kê xong cuối cùng một nhóm đan dược đổi lấy linh thạch, đưa chúng nó cùng mình góp nhặt đống linh thạch đặt chung một chỗ. Như ngọn núi nhỏ linh thạch, ở trong động phủ lóe ra mê người quang trạch. 21.000.374 khối linh thạch hạ phẩm, Trần Bình thấp giọng đọc lên cái số này. Đây là hắn nửa năm vất vả đoạt được, đào đi cần thiết tu luyện tiêu hao cùng duy trì ngọc bội không gian nước linh tuyển chi tiêu sau, chỉ toàn để giành được tới số lượng. So với hắn dự đoán còn nhiều hơn một chút. Nhìn xem đống này linh thạch, Trần Bình trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nên thăng cấp ngọc bội không gian. Hắn khoanh chân ngồi xuống, tâm niệm vừa động, đem đan điền ngọc bội triệu hoán đi ra, đặt đống kia linh thạch phía trên. Tâm niệm thôi động, trong ngọc bội xuất hiện một cái cỡ nhỏ vòng xoáy, tựa như một cái đói bụng thật lâu sinh linh mở miệng ra. Ông, hấp lực kỳ dị từ trong ngọc bội truyền ra, chỉ gặp đống kia thành núi nhỏ linh thạch, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm đi, hóa thành xám trắng một phấn. Bàng bạc tinh thuần linh khí như là trăm sông đổ về một biển, bị ngọc bội điên cuồng thôn vệ. Quá trình này kéo dài ước chừng thời gian một nén nhang. Đến lúc cuối cùng một viên linh thạch cũng hóa thành bột mịn lúc, ngọc bội chấn động mạnh một cái. Giang rắc. Một tiếng rất nhỏ lại rõ ràng giòn vang từ ngọc bội mặt ngoài truyền đến. Trần Bình ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp ngọc bội mặt ngoài tầng kia không phải đá không phải ngọc, hơi có vẻ thô ráp màu xám trắng bằng đá sắc ngoài, vậy mà xuất hiện mấy đạo vết dạng nhỏ xíu. Vết dạng cấp tốc lan tràn, giống như mạng nhện che kín toàn bộ ngọc bội. Ngay sau đó, từng mảnh màu xám trắng ra bắt đầu chóc từng mảng, tuôn rơi rơi xuống. Chóc từng mảng chỗ, lộ ra bên trong ôn nhuận quang trạch. Đến lúc cuối cùng một mảnh da đá rơi xuống, Trần Bình ngọc bội trong tay đã hoàn toàn thay đổi một bộ dáng. Nó không còn là trước đó cái kia không đáng chú ý xám trắng màu sắc kỳ quái ngọc bội, mà biến thành một viên ước chừng lớn chừng nửa bàn tay, toàn thân hiện lên ôn nhuận màu xanh biếc ngọc bài. Ngọc chất tinh tế tỉ mỉ tinh khiết, xúc tu sinh ấm, nội bộ phảng phất có mờ mịt vân khí màu xanh đang lưu động chậm chậm, tản ra một loại cổ lão mà nội liễm khí tức. Phía trên lít nha lít nhít minh văn, càng là truyền lại nó đã từng vĩ đại. Trần Bình đè nén trong lòng kích động, không kịp chờ đợi tiến vào ngọc bội không gian. Không gian biến lớn. Nguyên bản chỉ có hai mẫu ruộng lớn nhỏ hát thổ địa, giờ phút này hướng ra phía ngoài dọc theo cơ hồ gấp đôi, biến thành dòng ra 4 mẫu. Trần Bình trong lòng cao hứng rất nhiều, có chút còn có chút thất vọng. Đã từng hàng ngàn linh thạch, liền có thể gia tăng 1 mẫu đất đen cho, hiện tại 20.000 linh thạch xuống dưới, bất quá tăng lên 2 mẫu ruộng hát thổ địa. Xem ra, tương lai muốn tăng lên hát thổ địa diện tích, bỏ ra linh thạch cần càng ngày càng nhiều. Mới mở rộng đi ra thổ địa đồng dạng đen kịt phì nhiêu, tản ra linh khí nồng nặc cùng sinh cơ. Đương nhiên, hát thổ địa cũng có biến hóa rất nhỏ. Biến hóa này, nếu như không phải sớm chiều ở chung, thật đúng là rất khó phát giác. Tím. Hát thổ địa, vẫn như cũ đen, nhưng là hơi, tím một chút xíu. Phi thường nhỏ xíu tím, không nhìn kỹ hoàn toàn phát giác không được. Cũng liền Trần Bình hắn có thể ý thức được sự biến hóa này. Chương 130, kinh người tăng lên chương 130, kinh người tăng lên. Trần Bình ngồi xổm người xuống, vê lên một nắm bùn đất. Đầu ngón tay truyền đến quen thuộc ôn nhuận cùng nặng nề cảm giác, linh khí ẩn chứa dồi dào. Hắn lông mày cau lại, trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Cái này màu tím xuất hiện ngược lại là kỳ diệu, hẳn là cái này không chỉ là diện tích mở rộng, thổ địa hiệu lực cũng tăng lên. Ý nghĩ này để trong lòng hắn nóng lên. Ở trong lòng đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn quyết định lập tức tiến hành khảo thí. Đối với hát thổ địa hiệu lực tiến hành khảo thí. Khảo nghiệm hạch tâm, dĩ nhiên chính là hát thổ địa đối với linh dược sinh trưởng ra tốc hiệu quả. Đây là ngọc bội không gian căn bản nhất, cũng là đối với hắn trọng yếu nhất bí mật. Hắn lựa chọn khảo nghiệm linh dược là nhất cơ sở linh dược, Hàn tinh thảo. Thảo dược này sinh trưởng chu kỳ tương đối cố định, sinh trưởng chu kỳ ngắn, lại dễ dàng quan sát so sánh. Từ Phương Thị mua hàn tinh thảo hạt giống, sau đó đem hạt giống trồng ở mới xuất hiện trên thổ địa. Trần Bình đem những này hàn tinh thảo chia 4 tổ, phân biệt trồng trọt tại 4 khối tân quy vạch ra tới trong khu vực. Tổ 1, mới mở hắc thổ địa hơi tím không sử dụng bất luận cái gì nước linh tuyển tưới tiêu. Tổ 2, mới mở hắc thổ địa hơi tím sử dụng nhất giai nước linh tuyển mỗi ngày định lượng tưới tiêu. Tổ 3, mới mở hắc thổ địa hơi tím sử dụng nhị giai nước linh tuyển mỗi ngày định lượng tưới tiêu, số lượng cùng một giai. Tiếp xuống 1 tháng, Trần Bình cơ hồ đem tất cả tinh lực đều đầu nhập vào quan sát cùng ghi chép bên trên. Hắn không còn ra ngoài giao dịch, luyện đan cũng tạm thời gác lại, mỗi ngày đúng giờ tiến vào không gian, cẩn thận ghi chép mỗi một tổ hàn tinh thảo sinh trưởng tình huống. Phiến lá số lượng, phiến lá lớn nhỏ, thân độ cao, màu sắc biến hóa. Thậm chí vận dụng thần thức cảm chi nó nội bộ ẩn chứa yếu ớt linh lực ba động. Đây đều là cực kỳ trọng yếu, cụ thể khảo thí ra màu tím nhạt hắc thổ địa tốc độ sinh trưởng, mới có thể tốt hơn phát triển tư nguyên của mình. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, khác biệt bắt đầu hiện hiện. Trong không gian, tổ một mới đất đen hơi tím, không linh tuyển, biến hóa để Trần Bình mừng rỡ. Nhóm này hàn tinh thảo mọc khả quan, so với chính mình trong tưởng tượng, còn dài hơn mau một chút. Hắn tưởng tượng chính là gấp 20 lần tốc độ sinh trưởng, không nghĩ tới cây độ cao dài đến tiếp cận nửa thước, phiến lá dày đặc, nhan sắc làm sâu sắc, ẩn chứa linh khí có chút nồng đậm. Cẩn thận tính ra nó dược tính tích lũy, đã tiếp cận ngoại giới sinh trưởng 2 năm trình độ. 24 lần. Trần Bình ở trong lòng tính nhẩm, cho ra cái kết luận này, để hắn nhịp tim gia tốc. Vẹn vẹn thổ địa bản thân thăng cấp, liền đem sinh trưởng gia tốc hiệu quả từ gấp 12 lần tăng lên tới 24 lần. Ý vị này nguyên bản cần 10 năm thành thục linh dược, hiện tại chỉ cần 5 năm. Mà ngoại giới cần 10 năm mới có thể thành thục linh dược, tại hắc thổ địa trong không gian, không cần bất kỳ nước linh tuyển đổ vào, cũng chỉ dùng 5 tháng. Phát hiện này đã đầy đủ kinh hỉ, nhưng mặt khác tổ số liệu càng làm cho hắn hít sâu một hơi. Tổ 2 mới đất đen hơi tím, nhất giai linh tuyển, tại hơi tím hắc thổ địa trên cơ sở, tăng thêm nhất giai nước linh tuyển tầm bổ, nhóm này hàn tinh thảo mọc có thể xương tấn mãnh. Cây độ cao vượt qua một thước, phiến lá đầy đặn bóng loáng, linh lực dồi dào, dược tính tích lũy vững vàng đạt đến ngoại giới 2 năm rưỡi trình độ. Gia tốc hiệu quả vượt qua gấp 30 lần. Gấp 30 lần. Trần Bình trong lòng rất là kinh hỉ, nói cách khác, đã so đã từng hắc thổ địa thêm nhất giai nước linh tuyển tới tiêu, nhiều hơn gấp 10 lần tốc độ sinh trưởng, thật sự là khả quan tiến bộ. Tổ 3 mới đất đen hơi tím, nhị giai linh tuyển, đây là biến hóa lớn nhất một tổ. Nhị giai nước linh tuyển hiệu quả viễn siêu nhất giai. Hàn tinh thảo không chỉ có độ cao tiếp cận 2 thước, thân thân trắng kiện, phiến lá càng là như là bích ngọc tạo hình, linh khí nồng nặc cơ hồ muốn thấu thể mà ra. Trần Bình tra xét rõ ràng sau, xác nhận nó dược tính tích lũy đã đạt đến ngoại giới 3 năm 03 một tháng trình độ. 40 lần a. Trần Bình nhìn chằm chằm nhóm này sinh cơ bừng bừng hàn tinh thảo, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Đây là một cái cỡ nào để cho người ta sợ hãi than số lượng. Giống như là muốn cầu 10 năm dược tính hàn tinh thảo, chỉ cần trồng trọt hơn 2 tháng thời gian, liền có thể đạt được. Đơn giản không nên quá thoải mái. Lại nhị giai nước linh tuyển, rốt cục phát huy ra hiệu quả. Đã từng hắc thổ địa, kỳ thật Trần Bình cũng hữu dụng nhị giai nước linh tuyển đổ vào. Có thể cuối cùng cho ra kết luận chính là, nhất giai nước linh tuyển cùng nhị giai nước linh tuyển hiệu quả là một dạng. Bây giờ, theo hắc thổ địa không gian thăng cấp, nhị giai nước linh tuyển cũng rốt cục phát huy ra tác dụng. Thật đáng mừng a. Trần Bình hài lòng nhẹ gật đầu. Nhị giai nước linh tuyển giá cả cũng là không quý. Xem ra, tương lai dùng để đổ vào nước linh tuyển, đem toàn bộ đổi thành nhị giai nước linh tuyển. Vì nghiệm chứng cái kết luận này phổ biến tính, tiếp xuống trong thời gian ở không, Trần Bình lại dùng tụ linh cỏ cùng ánh trăng cọ lặp lại tương tự so sánh thí nghiệm, lấy được số liệu xu thế hoàn toàn nhất trí. Thăng cấp sau hơi tím hắc thổ địa, cơ sở gia tốc là 24 lần. Nhất giai linh tuyển tưới tiêu bên dưới có thể đạt tới gấp 30 lần ra mặt. Nhị giai nước linh tuyển tưới tiêu bên dưới ổn định tại 40 lần. Về phần tam giai nước linh tuyển, Trần Bình trong tay hàng tồn cực ít, mỗi một giọt đều tương đối chân quý. Hắn không nỡ quy mô lớn tưới tiêu khảo thí, chỉ tuyển chọn duy nhất một gốc hồng nhân tham gia mầm non phổ thông nhất giai linh dược, dễ dàng cho quan sát tuổi thọ tiến hành phạm vi nhỏ thí nghiệm. Hắn mỗi ngày chỉ dùng một giọt pha loãng qua tam giai nước linh tuyển coi chừng đổ vào. Đồng dạng là một tháng sau, gốc này hồng nhân tham gia mọc ra hai mảnh xanh tươi lướt át, ẩn chứa rõ ràng linh văn lá cây. Trần Bình căn cứ kỳ hình thái cùng ẩn chứa linh lực phán đoán, gốc này hồng nhân tham gia dự tính đã từ mầm non trạng thái tăng lên tới tiếp cận 4 năm trình độ. T. Tiếp cận 48 lần tốc độ sinh trưởng sao? Trần Bình nhìn xem cái kia hai mảnh nho nhỏ lá cây, trong lòng rung mạnh. Mấy giọt tam giai nước linh tuyển phối hợp hơi tím hắc thổ địa, hiệu quả dĩ nhiên kinh người như thế. Nếu như là không hạn lượng cung ứng đâu, có thể hay không còn sẽ có tăng lên. Trần Bình sờ lên cái cảm, tạm thời vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Tam giai nước linh tuyển khó được, còn phải dùng để đổ vào trúc cơ đan ba vị chủ dược. Mỗi ngày gạt ra mấy giọt, đều là căng thẳng gạt ra, căn bản liền không tồn tại lãng phí. Mặc dù hàng mẫu quá ít, nước linh tuyển dùng số lượng không đủ, không cách nào chính xác đến cụ thể số liệu, nhưng tam giai nước linh tuyển hiệu quả viễn siêu nhị giai nước linh tuyển là khẳng định. Tam giai nước linh tuyển hiệu quả như vậy đột xuất, hẳn là lấy tới ổn định tam giai nước linh tuyển thu hoạch con đường, từ đó cam đoan trúc cơ đan chủ dược bọn họ mỗi ngày đều có tam giai nước linh tuyển đổ vào. Trần Bình kỳ thật sớm đã có ý nghĩ này. Nếu như có thể, hắn thậm chí muốn cho tất cả linh dược đều đổ vào tam giai nước linh tuyển. Bất quá, hắn chỉ có thể khắc chế. Tam giai nước linh tuyển, một cân liền muốn 100 linh thạch, căn bản cùng nhị giai nước linh tuyển một cân một viên linh thạch không so được. Không chỉ có như vậy, tam giai nước linh tuyển còn rất khó mua được, cái này càng thêm không có khả năng cho tất cả linh dược đổ vào tam giai nước linh tuyển. Kể từ đó, cho dù thu hoạch được ổn định tam giai nước linh tuyển thu hoạch con đường, cũng muốn ưu tiên cân nhắc đổ vào trúc cơ đan chủ dược. Trần Bình lấy lại bình tĩnh, trước không muốn nhiều như vậy, lấy tới tam giai nước linh tuyển ổn định con đường lại nói. Chương 131, có thể trúc cơ. Chương 131, có thể trúc cơ. Trong không gian, khảo thí gia thăng cấp sau hắc thổ địa, đối với linh dược tốc độ sinh trưởng cự phúc tăng lên, cố nhiên là tin tức vô cùng tốt, nhưng Trần Bình cũng duy trì tỉnh táo. Hắn cần xác nhận một vấn đề mấu chốt khác, thăng cấp sau hắc thổ địa, nó bản thân tiêu hao tình huống như thế nào? Linh dược sinh trưởng gia tốc, phải chăng mang ý nghĩa thổ địa độ phì sói mòn tăng tốc? Hắn cẩn thận kiểm tra tất cả linh dược, vô luận là chỉ dùng thổ địa sinh trưởng, vẫn là dùng nhất giai, nhị giai nước linh tuyển đổ vào linh dược chung quanh. Hắc thổ địa nhan sắc, tính chất, ẩn chứa linh lực ba động, cùng hắn vừa mở lúc so sánh, cơ hồ không có biến hóa rõ ràng. Thổ nhưỡng vẫn như cũ đen kịt, mềm mại, giàu có sinh cơ. Xem ra, trừ gốc kia tổ tông các linh dược khác đối với thổ địa bản thân tiêu hao cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính. Trần Bình ánh mắt nhìn về phía không gian trung ương mảnh kia bị đơn độc ngăn cách khu vực nhỏ. Ngộ đạo linh trà cây nơi ở cùng với những cái khác khu vực so sánh, cảnh tượng nơi đó hoàn toàn khác biệt. Ngộ đạo linh trà cây chung quanh thổ địa, nhan sắc rõ ràng ảm đạm một chút, mặc dù vẫn như cũ phì nhiều, nhưng loại này thâm thúy đen kịt quang trạch giảm bớt, thổ nhưỡng giống như hồ trở nên căng đầy một chút, không giống mặt khác thổ địa như thế xoa tung. Rõ ràng hơn chính là, lấy cây trà làm trung tâm, bán kính một thước phạm vi bên trong thổ nhưỡng, nó ẩn chứa nồng độ linh khí rõ ràng thấp hơn không gian địa phương khác. Quả nhiên, hắc thổ địa không gian cho dù thăng cấp, ngươi như trước vẫn là lớn như vậy khẩu vị. Trần Bình bất đắc dĩ thở dài, cái này ngộ đạo linh trà cây tựa như một cái động không đáy, không chỉ có sinh trưởng chậm chạp làm cho người khác giận sôi, cho dù tại 40 gấp đôi nhanh bên dưới, cũng cơ hồ nhìn không ra biến hóa, đối với thổ địa chất dinh dưỡng tiêu hao càng là kinh người. Hắn nhất định phải định kỳ từ không gian khu vực khác, đào ra hắc thổ địa, bổ sung đến cây trà gốc chung quanh, mới có thể duy trì nó bình thường sinh trưởng. Cũng may, cái này ngộ đạo linh trà cây cháy đen sắc ngoài đã rút đi, lộ ra bên trong vàng màu nâu. Điều này đại biểu lấy, nó đã cùng đã từng một dạng, có được trưởng thành là đại thụ cơ sở. Trải qua trong khoảng thời gian này chưa từ bỏ ý định học tập, Trần Bình tạm thời từ bỏ lĩnh hội huyền hoàng khôi lỗi thuật cùng cửu dương cửu âm kinh quyết tâm. Hắn triệt để hiểu rõ, cũng không đủ lá trà ngộ đạo trợ giúp hắn tăng lên ngộ tính. Cái kia hai quyển đồ vật chính là thiên thư. Giải quyết thổ địa tiêu hao lo nghĩ, Trần Bình đưa ánh mắt về phía chính mình vất vả để dành tới, chuẩn bị dùng cho lần tiếp theo thăng cấp linh thạch. Trải qua một tháng đan dược giao dịch, hắn lại góp nhặt mấy ngàn mai linh thạch hạ phẩm. Hắn đầy cõi lòng mong đợi đem ngọc bội đặt trên đống linh thạch, vận chuyển tâm niệm, ý đồ dẫn đạo ngọc bội hấp thu linh khí. Nhưng mà ngọc bội không phản ứng chút nào. Trần Bình hơi nhướng mày, gia tăng tâm niệm thôi động. Trong ngọc bội vòng xoáy có chút lóe lên một cái, lập tức lại ảm đạm đi, đối với gần trong gang tấc đống linh thạch nhìn như không thấy. Hắn lại thử nhiều lần, thậm chí thay đổi không cùng vị trí, khác biệt lượt linh thạch, kết quả đều như thế. Ngọc bội không gian phảng phất ăn no rồi, đối với linh thạch chuyển tới tinh thuần linh khí lại không nửa phần hứng thú. Bao hỏa, chấm dứt sao? Trần Bình lòng trầm xuống. Ý vị này, ngọc bội không gian đang hấp thu hắn trước sau đầu nhập hơn 2 vạn linh thạch sau, đạt đến trước mắt giai đoạn cực hạn. 4 mâu hơi tím hắc thổ địa, 40 lần nhị giai linh tuyển gia tốc, chính là nó trước mắt có thể cung cấp toàn bộ. Muốn lần nữa tăng lên không gian diện tích hoặc là thổ địa hiệu lực, còn có cơ hội tiếp tục để cao sao? Ý nghĩ này để Trần Bình quả thực khó chịu mấy ngày. Hắn quen thuộc không gian không ngừng thăng cấp mang tới hy vọng cùng động lực, đột nhiên không có hy vọng, có loại kế hoạch bị đánh loạn cảm giác. Hắn ngồi trong động phủ, nhìn xem còn lại linh thạch, lần thứ nhất cảm thấy bọn chúng tựa hồ không có trọng yếu như vậy. Vài ngày sau, Trần Bình điều chỉnh tốt tâm tính, không có khả năng tăng lên, liền mang ý nghĩa ổn định, cũng mang ý nghĩa hắn có thể đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào trước mắt xác định sự tình bên trên. Ánh mắt của hắn một lần nữa trở nên kiên định. 4 mẫu đất, 40 lần nhanh, thậm chí là gấp 50 lần nhanh, đầy đủ. Việc cấp bách là bồi dưỡng tốt trúc cơ đan chủ dược, luyện chế ra thượng phẩm thậm chí cực phẩm trúc cơ đan. Chính mình cần trúc cơ, còn có phụ mẫu thời gian. Chậm trễ không dậy nổi, hắn lần nữa vùi đầu vào chăm sóc linh dược, luyện đan kiếm lấy linh thạch chủ yếu là vì mua sắm nước linh tuyển tăng lên tự thân tu vi tuần hoàn bên trong. Thời gian đang tu luyện, luyện đan, chăm sóc linh dược tuần hoàn bên trong lặng yên trôi qua. Ngọc bội không gian thăng cấp sau thời gian nửa năm, nháy mắt đã qua. Trần Bình tự thân tu vi vẫn như cũ dừng lại tại luyện khí 9 tầng đỉnh phong. Đến cảnh giới này, tự nhiên là không có cách nào tiếp tục tăng lên. Luyện khí đại viên mãn, vốn là luyện khí kỳ cực hạn. Trần Bình bắt đầu nghiên cứu chân hỏa đàn kinh thượng quyển, tăng lên đối với lửa lợi, dược tính dung hợp lý giải, vì ngày sau luyện chế trúc cơ đan đặt nền móng. Chân hỏa đan kinh là một môn huyền giai hạ phẩm luyện đan bí thuật. Hao tốn hắn hơn 1 vạn linh hạch, mới từ phường thị đấu giá xuống đến. Chân hỏa đan kinh chia làm thượng hạ quyển. Thượng quyển là cơ sở quyển, tăng lên luyện đan kỹ nghệ, làm sâu sắc luyện đan tiêu chuẩn cùng lý giải. Hạ quyển là chân hỏa quyển, tăng lên trúc cơ cảnh sau, có thể thức tỉnh bản mệnh chân hỏa, không chỉ có thể dùng để đối địch, còn có thể luyện chế đan dược lúc tốt hơn khống chế hỏa diễm nhiệt độ. Đây là một môn độ khó không nhỏ thuật luyện đan. Trần Bình chỉ là nhập môn, liền hao tốn gần như thời gian nửa năm. Ngoài ra, Trần Bình cố gắng tại linh thạch tích lũy bên trên được đền đáp. Mặc dù tận lực khống chế lượng giao dịch, tránh cho làm người khác chú ý, nhưng phẩm chất cao đan dược nhất là thượng phẩm tẩy tùy đan cùng tụ linh đan ổn định sản xuất, tăng thêm giá cả hơi thấp tại giá thị trường mang tới nhanh chóng lưu thông, thời gian nửa năm y nguyên để hắn lần nữa để dành hơn 2 vạn mai linh thạch hạ phẩm. Trong đó còn có mua sắm chân hỏa đan kinh tốn hao hơn 1 vạn linh thạch. Khoản tài phú này, tại luyện khí kỳ tu sĩ bên trong tuyệt đối được cho kinh người. Nửa năm qua, người nhà tiến bộ cũng là rõ ràng. Phụ thân Trần Đại Sơn không phụ kỳ vọng, tại sung túc tụ linh đan cùng tẩy tùy đan, bồi nguyên đan phụ trợ bên dưới, bước vào luyện khí 4 tầng. Mẫu thân Lâm Thị hơi chậm một chút, cũng đạt tới luyện khí 3 tầng đỉnh phong, khoảng cách đột phá chỉ kém Lâm Môn một cước. Hai người tinh thần quắc thước, tóc trắng biến thành đen, nếp nhăn trên mặt đều phai nhạt rất nhiều, chân chính có tiên gia ông ảo phong thái. Thọ nguyên tăng lên đến 120 tuổi, mang ý nghĩa bọn hắn có càng đầy đủ thời gian đi truy tìm cảnh giới càng cao hơn, cái này khiến Trần Bình trong lòng tảng đá lớn thoáng buông xuống. Nhưng mà, mới nan đề cũng theo đó hiện hiện. Phù mẫu tuổi tác đã cao, thân thể nội tình kém xa tu sĩ trẻ tuổi, bọn hắn còn có cơ hội trúc cơ sao? Dù sao, tại tu tiên giới, một khi niên kỷ vượt qua 60 tuổi, sẽ rất khó lại trúc cơ. Bây giờ nhị lão đều đã có chừng 50 tuổi, tu luyện tới luyện khí đại viên mãn, khẳng định là muốn qua 60 tuổi. Cái này khiến Trần Bình có chút lo nghĩ. Về tông sau, Trần Bình cố ý tại một lần trúc cơ trưởng lão công khai giảng đạo sau, cung kính tiến lên tỉnh giáo. Trưởng lão, đệ tử có một chuyện không rõ. Nếu có tu sĩ tuổi tác hơi dài, vượt qua một giáp, căn cốt phổ thông, luyện khí kỳ căn cơ cũng không tính đặc biệt thâm hậu, muốn tìm trúc cơ, có thể có gì ổn thỏa chi pháp? Vị diện kia cho gầy gò trưởng lão nhìn Trần Bình một chút, tựa hồ minh bạch hắn chỉ, vớt dấu đạo. Thiên đạo có thưởng, cung lưu một đường. Tại tu sĩ tầm thường mà nói, một viên trung phẩm trúc cơ đan đã là thiên đại cơ duyên. Nhưng tại căn cốt không tốt, tuổi tác hơi lớn, nội tình không đủ người, trung phẩm trúc cơ đan sát xuất thành công, bất quá 1-2 thành, hung hiểm dị thường. Trần Bình trong lòng căng thẳng, truy vấn. Xin hỏi trưởng lão, một chút hy vọng sống này ở đâu? Trưởng lão chậm rãi nói. Chỉ có dùng càng mạnh lực, cưỡng ép xông mở thiên địa gông cùng xiềng xích, đền bù nó tiên tiên không đủ. Thượng phẩm trúc cơ đan có thể tăng lên 7 thành trúc cơ nắm chắc, cực phẩm trúc cơ đan thì gần như 8 thành. Lấy cỡ này đan dược làm cơ sở, dựa vào tinh tâm ngưng thần chi pháp, có thể công thành. Thượng phẩm trúc cơ đan, cực phẩm trúc cơ đan. Trần Bình tâm chìm đến đáy cốc. Hai loại đan dược, nhất là cực phẩm, chỉ tồn tại ở truyền thuyết cùng tông môn đỉnh cấp trong bí khố, căn bản không có khả năng ở trên thị trường lưu thông. Trung phẩm trúc cơ đan còn có tiền mà không mua được, cần giá trên trời linh thạch hoặc tại tông môn lập xuống đại công mới có thể đổi lấy. Thượng phẩm, cực phẩm. Đó đã không phải là linh thạch có thể giải quyết vấn đề, dính đến phương diện quá cao. Cũng may, hay là cung cấp một cái phương hướng. Chỉ cần phương hướng tại, vẫn còn có cơ hội, dù sao mình có hắc thổ địa không gian, có thể trúc cơ là được. Chương 132, linh tuyển con đường. Chương 132, linh tuyển con đường. Xem ra, chỉ có thể gửi hy vọng ở hắc thổ địa, đem trúc cơ đan chủ dược năm thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn, lại bằng vào chân hỏa đàn kinh tăng lên luyện đan kỹ nghệ, nếm thử chính mình luyện chế ra thượng phẩm thậm chí cực phẩm. Chân binh cảm nhận được áp lực. Trúc cơ đan chủ dược tính có cực hạn. Tỷ như viêm dương thảo cùng tử tinh hoa, một khi bọn chúng kết hạt sau, dược tính liền cố định, sẽ không bao giờ lại có chỗ tăng lên. Cũng chính là trăm năm dược tính. Chân nguyên quả thụ cũng là như thế, chân nguyên quả mọc ra, nhiều nhất chỉ có thể treo ở trên cây trăm năm, sau đó liền sẽ tự hành chốc ra. Cũng là trăm năm dược tính. Loại dược tính này linh dược, tại Trần Bình trong tay căn bản liền luyện chế không ra tốt nhất trúc cơ đan. Bất quá, tại hắc thổ địa trong không gian, dược tính có thể đột phá hạn mức cao nhất. Chân nguyên quả thụ không cần phải nói, bản thân nó chính là cây, cho nên chân nguyên quả có thể một mực phủ lên mặt, tăng lên dược tính. Mà đổi thành bên ngoài hai cái chủ dược thì là muốn chờ nó thụ hóa sau mới có thể tăng lên thuốc phần niên kỳ hạn. Cái này cần thời gian, mà lại là thời gian tương đối dài. Cha mẹ của hắn mặc dù thọ nguyên kéo dài, nhưng chung quy là phạm nhân cất bước, thân thể có thể tiếp nhận trúc cơ trùng kích hoàng kim kỳ, chỉ sợ cũng liền tương lai cái này mười mấy 20 năm. Nghe nói qua 80 tuổi, liền triệt để đã mất đi trúc cơ khả năng. Hắn nhất định phải tại phụ mẫu 80 tuổi trước đó, chuẩn bị kỹ càng đầy đủ phẩm cấp trúc cơ đan. Trần Bình kiên định ánh mắt, hẳn là không có vấn đề. Thực sự không được, chính mình liền đi đoạt. Về phần Viên Kinh Thiên, tiểu tử này ngược lại là sống được tiêu giao tự tại. Dựa vào Trần Bình cung cấp đan dược và lá bùa vật liệu, hắn trở lại động phủ liền một đầu đâm vào phù lục chi đạo bên trong. Hắn tựa hồ đang phương diện này thật có mấy phần ngoại tài, tăng thêm bỏ xuống được tiền vốn dù sao không cần hắn xuất tiền điên cuồng luyện tập, thời gian nửa năm vậy mà đã có thể ổn định vẽ mấy loại cơ sở nhất giai hạ phẩm phù lục, tỉ như khinh thân phù nhỏ hỏa cầu phù sát xuất thành công còn không thấp. Trên việc tu luyện cũng không hoàn toàn rơi xuống, dựa vào đan dược trồng, tu vi vững bước tăng lên tới luyện khí tầng 7 đỉnh phong, khoảng cách luyện khí 8 tầng chỉ kém Lâm Môn một cước. Trần Bình đi xem qua hắn một lần, trong động phủ khắp nơi là vẽ phế lá bùa, gia hỏa này gầy hốc hác đi, đỉnh lấy một đôi mắt còn thâm, hương phấn mà hướng hắn biểu hiện ra chính mình thành công tác phẩm. Xác định phụ mẫu trúc cơ mấu chốt, ở chỗ cao phẩm cấp trúc cơ đan sau, Trần Bình đem ngọc bội không gian trọng tâm hoàn toàn nghiêng đến trúc cơ đan chủ dược bồi dưỡng bên trên. Dù sao trừ cha mẹ muốn trúc cơ, chính mình cũng muốn trúc cơ. Viêm Dương Thảo, Tử Tinh Hoa, chân nguyên quả thụ tự nhiên đạt được cao nhất quy cách đãi ngộ. Sử dụng tam giai nước linh tuyển tưới tiêu, thưởng thụ gần như gấp 50 lần gia tốc hiệu quả. Về phần mặt khác như Hàn Tinh Thảo thụ, Tố Linh Thảo thụ các loại một đám linh dược, thì vẫn như cũ sử dụng nhị giai nước linh tuyển tưới tiêu 40 lần nhanh. Không có cách nào, tam giai nước linh tuyển thực sự là có hạn. Vì giải quyết tam giai nước linh tuyển vấn đề, Trần Bình bắt đầu tích cực tìm kiếm con đường. Hắn lợi dụng bán ra đan dược tích lũy nhân mạch, nhiều mặt nghe ngóng, tham dò. Cuối cùng, tại một cái tương đối vắng vẻ tu tiên giả tụ tập cỡ nhỏ trên trao đổi hội, hắn tiếp xúc đến một cái tên là Phong Khê Cốc Lâm gia tu tiên gia tộc đại biểu. Lâm gia quy mô không lớn không nhỏ, chiếm cứ lấy một chỗ có được tam giai linh tuyển nhãn sơn cốc, sản xuất tam giai nước linh tuyển là gia tộc bọn họ trọng yếu tài nguyên một trong. Trần Bình phô bày vài bình phẩm chất thượng thừa tẩy tủy đan cùng tụ linh đan. Lâm gia đại biểu nghiệm nhìn sau, nhãn tình sáng lên. Loại này ổn định cung cấp phẩm chất cao đan dược con đường, đối với bất kỳ một gia tộc nào tới nói đều rất có lực hấp dẫn. song phương trải qua mấy vòng cò kẻ mặc cả, cuối cùng đạt thành hiệp nghị. Trần Bình mỗi tháng hướng Lâm gia cung cấp cố định số lượng thượng phẩm tẩy tủy đan cùng tụ linh đan, Lâm gia thì lại lấy cao hơn giá thị trường một thành giá cả, mỗi tháng định lượng cung ứng Trần Bình số lượng nhất định tam giai nước linh tuyển. Cái này hợp tác đối với song phương đều có lợi. Trần Bình thu được tương đối ổn định lại chi phí không thể làm gì tam giai nước linh tuyển nơi phát ra mặc dù số lượng vẫn như cũ không lớn, nhưng đầy đủ tập trung đổ vào trúc cơ đan chủ dược. Lâm gia thì thu được một đầu phẩm chất cao đê giai đan dược ổn định cung ứng con đường, đã giảm mất đi chính bọn hắn bồi dưỡng luyện đan sư hoặc từ cửa hàng lớn giá cao mua sắm chi phí. Quá trình giao dịch cũng đầy đủ bí ẩn, mỗi lần đều do khác biệt Lâm gia tu sĩ cấp thấp tại địa điểm ước định hoàn thành, giảm mạnh phong hiểm. Có tam giai nước linh tuyển gia trì, trúc cơ đan chủ dược mọc càng thêm khả quan. Nhưng Trần Bình cũng không thỏa mãn với đó. Hắn biết rõ trứng gà không thể thả tại một cái rổ bên trong đạo lý. Trong không gian bồi dưỡng nhóm này chủ dược là căn cơ, nhưng hắn vẫn là hy vọng có thể từ ngoại giới lại thu mua một chút làm bổ sung, một là gia tăng chủ dược dự trữ, hai là rút ngắn chủ dược thành cây tích lũy thời gian cần nhất định cơ số. Nhưng mà, hiện thực cho hắn nặng nề một kích. Đi qua hơn một năm, hắn lợi dụng các loại thân phận, tập hợp xuất nhập khác biệt quy mô phường thị, hội đấu giá, thậm chí thông qua một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng chợ đen lái buôn nghe ngóng, nguyện ý bỏ ra tràn giá mua sắm. Kết quả nhưng lại làm kẻ khác bề bại. Một gốc trúc cơ đan chủ dược Viêm Dương thảo, Tử tinh hoa đều không thể mua được. Ngẫu nhiên xuất hiện lẻ kẻ tin tức, cũng là kẻ đầu cơ tin tức, căn bản là từ đầu đến đuôi âm mưu. Trải qua nhiều mặt tìm hiểu cùng nói bóng nói gió, Trần Bình rốt cục biết rõ ở trong đó có thiếu. Đầu tiên, trúc cơ đan chủ dược nơi phát ra cực độ khan hiếm trúc cơ đan chủ dược đối với hoàn cảnh yêu cầu hà khắc, giã ngoại tự nhiên tế bào sinh trưởng cực kỳ thưa thớt lại nguy hiểm. Chủ yếu nhất nơi phát ra là những cái kia bị đại tông môn cùng đại gia tộc một mực khống chế bí cảnh, linh dược viên. Những địa phương này sản xuất chủ dược, 9 thành 9 đều bị trưởng khống giả nội bộ tiêu hóa hoặc nghiêm ngặt phân phối, dùng cho luyện chế nhà mình cần thiết trúc cơ đan, căn bản sẽ không dẫn ra ngoài. Giống Trần Bình dạng này có thể tại trong bí cảnh bí mật mang theo đi ra, là cực kỳ hiếm thấy cá lọt lưới. Thứ yếu, hướng chạy bị nghiêm ngặt quản khống đối với tiến vào bí cảnh thăm dò đệ tử vô luận là tông môn đệ tử hay là phụ thuộc tán tu lúc rời đi đều sẽ nhận cực kỳ nghiêm khắc kiểm tra. Tông môn cỡ lớn thậm chí biết dùng rõ xét pháp bảo quét hình túi chứa vật, phòng ngừa tư tàng chân quý linh dược. Giống trúc cơ đan chủ dược loại này chiến lược tài nguyên, một khi bị phát hiện tư tàng, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, nhẹ thì hủy bỏ tu vi trục xuất sư môn, nặng thì tại chỗ giết chết. Loại này cao áp quản khống bên dưới, có thể may mắn mang ra cực ít. Cuối cùng, bồi dưỡng cực kỳ khó khăn trúc cơ đan chủ dược sở dĩ chất quý, không chỉ có bởi vì khó tìm, càng bởi vì khó trùng. Bọn chúng đối với linh khí nồng độ, thổ nhưỡng thuộc tính, xen lẫn hoàn cảnh đều có gần như hà khắc yêu cầu. Đại tông môn cùng đại gia tộc thường thường cần hao phí to lớn tài nguyên, tại đặc biệt địa điểm mô phỏng ra cùng loại bí cảnh vi hình hoàn cảnh, mới có thể miễn cưỡng bồi dưỡng một chút. Dù vậy, tỷ lệ sống sót cùng tốc độ sinh trưởng cũng kém xa hoang dại hoàn cảnh. Giống chân nguyên quả thụ loại này cần trăm năm, đào tạo thành bản càng là cao đến dọa người. Điều này sẽ đưa đến dù cho có chút ít hợp pháp chạy ra chủ dược tỷ như một ít gia tộc số định mức phân phối đoạt được người nắm giữ cũng cực ít sẽ bán ra, đều là lưu làm dùng riêng hoặc đổi lấy gấp hơn cần tài nguyên. Lúc đoạn, quản khống, cao thành bản Trần Bình bất đắc dĩ cười khổ, hắn cũng là triệt để minh bạch chính mình mua không được trúc cơ đan chủ dược nguyên nhân. Lúc trước hắn có thể tại trong bí cảnh đạt được cũng mang ra, hay là dựa vào ngọc bội không gian. Nhớ kỹ lần trước kiểm tra, liền trực tiếp dùng pháp khí tiến hành kiểm tra. Lúc đó chính mình còn không có làm chuyện, tưởng rằng kiểm tra gian tế, nội gian loại hình. Nguyên lai, kiểm tra chính là trúc cơ đan chủ dược. Xem ra, chỉ có thể dựa vào chính mình trong không gian những bảo bối này ưu cục. Trần Bình tâm chết. Chết để từ bỏ bên ngoài mua suy nghĩ. Hắn đem tất cả hy vọng, đều ký thác vào ngọc bội không gian cái kia 40 gốc viêm dương thảo, 30 cây tử tinh hoa cùng cái kia mấy cây chân nguyên quả thụ bên trên. Chương 133, luyện đan chuẩn bị. Chương 133, luyện đan chuẩn bị. Thời gian tại chuyên chú trung trôi đi đến nhanh chóng. Đảo mắt lại qua nửa năm. Từ ngọc bội không gian thăng cấp sau, đã qua dòng dã thời gian một năm. Một năm nay, Trần Bình sinh hoạt cực kỳ quy luật. Phần lớn thời gian ở trong động phủ tu luyện, nghiên cứu chân hỏa đàn kinh thượng quyển, chăm sóc không gian linh dược. Mỗi tháng cố định thời gian ra ngoài giao dịch đan dược, đổi lấy nước linh tuyển, làm việc càng phát ra cẩn thận điệu thấp. Đương nhiên, trên tu vi mặc dù không có tiến bộ, nhưng là tại phương diện luyện đan, tiến bộ hay là khả quan. Có lẽ nói, bản thân hắn là có một chút thiên phú luyện đan. Tốn hao hơn 1 vạn linh thạch đập xuống chân hỏa đàn kinh đáng giá. Bản này huyền giai hạ phẩm đàn kinh, hệ thống tính trình bày khống hỏa tinh yếu, dược tính phân tích rõ, quân thần tá làm dung hợp chi đạo, xa so với lúc trước hắn tìm tòi giá lộ tinh diệu, khắc sâu được nhiều. Trần Bình hoàn toàn nắm giữ nội bộ nội dung sau, bắt đầu hắn thực tiễn. Vì tăng lên khống hỏa năng lực, hắn lựa chọn độ khó luyện chế đồng dạng không thấp, nhưng vật liệu tương đối dễ dàng thu hoạch chân nguyên đan. Chân nguyên đan là nhị giai đan dược, cũng là nhiều trúc cơ tu sĩ sử dụng một loại thường gặp linh đan. Đan này sau khi phục dụng, có thể hữu hiệu tăng lên trúc cơ tu sĩ chân nguyên. Đối với trúc cơ sơ kỳ tu sĩ tới nói, có trợ giúp rất lớn. Đương nhiên, bởi vì là nhị giai đan dược nguyên nhân, độ khó luyện chế cao hơn nhiều bồi nguyên đan luyện chế. Quá trình luyện chế đối với lửa đợi tính ổn định, dược dịch dung hợp thời cơ yêu cầu rất cao, là rèn luyện nhị giai luyện đan sư kỹ nghệ phổ biến lựa chọn. Ban sơ mấy tháng, tỷ lệ thất bại rất cao. Hoặc là hỏa hầu hơi mãnh liệt, dược dịch khét lẹt. Hoặc là dung hợp thời cơ lệch một ly, đan dược lỏng lẻo không thành hình. Hoặc là tạp chất loại bỏ không hết, thành phẩm đan độc hơi cao. Mỗi một lần thất bại, đều mang ý nghĩa có giá trị không nhỏ dược liệu hóa thành cho tàn. Trần Bình đau lòng không thôi, nhưng hắn không có biện pháp. Một phần chân nguyên đan luyện chế linh dược cần 200 linh thạch, mà một viên chân nguyên đan giá thị trường thì là 100 linh thạch. Nói đến, kỳ thật hồi vốn là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần là nhị giai luyện đan sư, đều có thể tùy tiện làm đến. Đáng tiếc, Trần Bình hắn không phải nhị giai luyện đan sư, cho nên chỉ có thể dùng linh thạch đi tích tụ ra kinh nghiệm, trở thành nhị giai luyện đan sư. Chân nguyên đan chủ dược chân nguyên cỏ, làm thuốc cần 50 năm dự tính. Cho nên, Trần Bình trồng một đống chân nguyên cỏ, tạm thời còn không có thể làm thuốc. Không có cách nào, hắn chỉ có thể tốn hao linh thạch mua sắm, dù sao thời gian không đợi người. Hắn phân tích mỗi một lần thất bại nguyên nhân, ghi lại ở trong ngọc giản, lặp đi lặp lại cân nhắc chân hỏa đàn kinh bên trong đối ứng chi tiết. Thời gian dần qua, tay của hắn càng ngày càng ổn, đối với trong lò đan nhiệt độ biến hóa cảm giác càng ngày càng nhạy cảm, đối với dược tính dung hợp hỏa hầu nắm chắc đến càng phát ra tinh chuẩn. Nửa năm qua, hắn luyện chế chân nguyên đan sát xuất thành công đã ổn định tại 4 thành trở lên, đồng thời có thể bảo chứng xuất đan số lượng vượt qua 4 mai. Ý vị này, hắn tại luyện đan trên kỹ nghệ đã vững vàng bước vào nhị giai luyện đan sư bậc cửa, có luyện chế trúc cơ đan cơ sở năng lực. Cùng lúc đó, ngọc bội trong không gian, trúc cơ đan chủ dược bồi dưỡng cũng nên đón mấu chốt tiết điểm. Một năm rưỡi không gian thời gian gia tốc hiệu quả bên dưới, chủ dược thực tế sinh trưởng tuổi thọ tương đương với ngoại giới 60 năm tại tam giai nước linh tuyển ổn định tới tiêu bên dưới, dược tính đã đạt tiêu chuẩn. Ban sơ gieo xuống 4 cây viêm dương thảo cùng 4 cây tử tinh hoa, sớm đã đạt tới 100 năm dược tính cực hạn, cây bảy biện ra rõ ràng vẻ già mua phiến lá quang trạch đảm đạm, sinh trưởng đình trệ. Trần Bình quả quyết đưa chúng nó hái xuống, thích đáng bảo tồn. Đây là luyện chế nhóm đầu tiên trúc cơ đan trọng yếu vật liệu. Nhóm thứ hai gieo xuống 40 gốc viêm dương thảo cùng 30 cây tử tinh hoa, sinh trưởng tình thế tốt đẹp, dược tính tích lũy đồng đều đã đạt đến hơn 60 năm phần. Đã có thể dùng đến luyện chế trúc cơ đan. Bọn chúng cành lá giãn ra, linh lực dạt dào, khoảng cách thành thục 100 năm, chỉ kém gần một nửa thời gian. Vì luyện chế trúc cơ đan, Trần Bình dự định tất cả ngắt lấy 5 cây, tăng thêm vừa rồi 2-4 cây, hết thể mỗi loại chủ dược 9 cây, dùng để luyện chế trúc cơ đan. Sở dĩ Trần Bình nhận định có thể luyện chế trúc cơ đan, là có một kinh hỉ đến từ cây kia chân nguyên quả thụ. Nó tựa hồ đối với ngọc bội không gian hoàn cảnh cùng tam giai nước linh tuyển đặc biệt thích ứng. Nguyên bản dự tính cần 100 năm mới có thể kết quả thành thục, nhưng ở không gian gia tốc cùng tam giai nước linh tuyển song trọng tác dụng dưới, vẹn vẹn tương đương với ngoại giới 60 năm sinh trưởng. 9 mai to bằng trứng bồ câu, toàn thân trắng muốt như ngọc, tản ra kỳ dị thanh hương chân nguyên quả, vậy mà đã toàn bộ do xanh chuyển trắng, sung mãn mượt mà, treo đầy đầu cành. Bọn chúng thành thục. Kể từ đó, liền gom góp luyện chế 9 phần trúc cơ đan chủ dược. Không tệ không tệ. Trần Bình nhìn xem cái kia 9 mai, tản ra mê người vầng sáng chân nguyên quả, trong lòng kích động khó mà nói nên lời. Tiết này bất đi gần như thời gian 1 năm. Trần Bình ánh mắt trở nên không gì sánh được nóng rực. Khoảng cách lần tiếp theo tông môn trúc cơ đan hội đấu giá, còn có thời gian gần 2 năm, mà lại trên đấu giá hội cao nữa là chính là trung phẩm đan, số lượng thưa thớt, cạnh tranh thảm liệt, giá cả tất nhiên là giá trên trời. Cùng đem hy vọng ký thác vào cái kia xa vời lại không xác định cơ hội bên trên, không bằng tự mình động thủ. Thời cơ chín muồi. Trần Bình nắm chặt nắm đấm. Hán luyện đan trình độ đạt đến nhị giai tiêu chuẩn. Có 9 phần chủ dược, còn có dự bị nhóm thứ 2 ngay tại trưởng thành chủ dược làm hậu thuẫn, dù cho lần này toàn bộ thất bại, hắn cũng chịu đựng được. Thiên thời, địa lợi, người cùng tựa hồ cũng đã có. Hắn hít sâu một hơi, làm ra quyết đoán, khai lò luyện đan. Mục tiêu, trúc cơ đan. Hắn lập tức hành động. Đầu tiên, đem 5 cây viêm dương thảo, 5 cây tử tinh hoa cùng 9 mai chân nguyên quả cẩn thận từng ly từng tí hái xuống. Chân nguyên quả bị đơn độc dùng hộp ngọc nở rộ, phong tồn tốt, phòng ngừa linh khí lưu mất. Lấy ra trúc cơ đan đan phương ngọc giản, Trần Bình lần nữa đắm chìm tâm thần, từng chữ từng câu nghiên cứu, thôi diễn, đem mỗi một cái trình tự, mỗi một cái khả năng phong hiểm điểm đều trong đầu lặp đi lặp lại mô phỏng. Thời gian hơn 1 năm đến, những cái này trình tự kỳ thật hắn đã sớm thuộc đầu. Bất quá, vì an tâm, lại nhìn một lần, là đáng giá. Chí ít trong lòng sẽ càng có niềm tin. Sau đó, hắn bắt đầu xử lý phụ dược. Luyện chế trúc cơ đan cần 3 loại phụ trợ dược liệu, những dược liệu này tương đối phổ biến, Trần Bình sớm đã thông qua khác biệt con đường từng nhóm mua sắm đầy đủ, đồng thời đều trải qua hắn tỉ mỉ bảo chế xử lý, đạt tới tốt nhất làm thuốc trạng thái. Hắn đem tất cả phụ dược phân loại bày ra tốt sau, tính toán điều tức, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Linh khí ở trong kinh mạch bình ổn chảy xuôi, thần thức thanh minh, tâm cảnh không hề bất tâm. Đợi hết thể đều hoàn thành, hắn đi đến tôn kia làm bạn hắn nhiều năm trước lò luyện đan, nhẹ nhàng vất qua thân lò, trong mắt chỉ còn lại có chuyên chú cùng kiên quyết. Hô đầu ngón tay hắn linh khí nhẹ xuất, đốt lên lô hỏa. Hỏa diễm màu vỏ quýt tại lòng lò bên trong đứng ngày, trong động phủ nhiệt độ bắt đầu từ từ đi lên. Không quên bố trí tốt cấm chế đằng sau. Luyện chế trúc cơ đan lần thứ nhất nếm thử, ngay tại cái này bình thường mà bầu không khí ngưng trọng bên trong, chính thức bắt đầu.